Chương 1. Ký ức thức tỉnh, ta chính là quân thần chương 01, ký ức thức tỉnh, ta chính là quân thần bộ phận thiết lập nói rõ, bản làm tiên thần đối lập, lộ tuyến khác biệt. Đường tu tiên tuyến cảnh giới chia làm hậu thiên, thiên thiên cùng tiên cảnh. Hậu thiên cảnh giới vì võ đạo chín đoạn, ngưng nguyên, thối thể, tụ linh, huyền chân, vạn tượng, hợp nhất, nguyên pháp, chuẩn thiên, cử thiên. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tiên thiên là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tiên cảnh là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, chuẩn tiên đế, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bất hủ tiên đế. Đến đây cảnh giới liền không tiểu cảnh giới phân chia, chứng đạo tức đỉnh phong. Hậu thiên cảnh giới tức là bản làm đệ võ thế giới võ đạo cảnh giới, cực thiên cảnh là cao nhất cảnh giới, cực thiên cảnh đỉnh phong vị võ đạo cực cảnh, cũng chính là nhân loại cực hạn, sau khi đột phá đạt tới luyện tinh hóa khí, chính thức trở thành tu sĩ, đạp lên cầu tiên con đường. Bởi vì tại thành tiên trước đó, tu sĩ cảnh giới phân chia quá ít, cho nên vượt một đại cảnh giới chiến đấu trên cơ bản là không thể nào, cảnh giới hơi thấp người, có thượng thừa công pháp gia chỉ ngoại trừ. Thần chia làm hậu thiên thần cùng tiên thiên thần. Hậu thiên thần vì có đại công đức người sau khi chết linh hồn phi thăng mà thành. Tiên thiên thần vì đại đạo sinh ra thời điểm có được chính mình ý chí độc lập sau biến thành, thành đạo bản thể. Muốn giết chết tiên thiên thần cũng chỉ có hủy diệt hắn đại biểu đạo, tỉ như thời gian chi thần đại biểu cho hoàn chỉnh thời gian chi đạo, muốn triệt để giết chết thời gian chi thần cũng chỉ có tại giết chết thời gian chi thần đồng thời triệt để hủy diệt thời gian này mỗi khái niệm, nếu không cũng chỉ có thể sử thần minh rơi vào trạng thái ngủ say, lại thần không cụ thể cảnh giới. Thần thần vị chia làm chính thần cùng phụ thuộc thần, chính thần chia làm chủ thần, thần vương, thiên tôn, thiên đế. Thiên đế nắm giữ vạn đạo quyền hành. Lại thần minh sẽ không can thiệp đạo cơ bản vận chuyển, ý tứ chính là sẽ không đem đạo triệt để độc quyền, sẽ không ảnh hưởng tu sĩ đối nó sở tu đạo cảm ngộ. Cao vị thần thần cách đối hạ vị thần có áp chế tác dụng, nhưng không lớn. Đại đạo vô tình, cho nên thần tuyệt không có khả năng sinh ra tình cảm, nhưng nhân vật chính bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt thu hoạch được tình cảm. Hậu thiên thần vì công đức thần, không ở chỗ này bên trong. Lực lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực. Phụ thuộc thần vì chính thần thân thuộc hoặc là sủng vật, chính thần đối nó có tuyệt đối áp chế tác dụng. Nhân vật chính lực lượng nơi phát ra hết sức đặc thù, cũng bởi vậy không nhận thiên đế quyền hành ảnh hưởng, sau văn hội vì mọi người nói rõ. Thiết lập lấy quyển sách thiết lập là chuẩn, không thể đưa vào khác thiết lập. Ký ức. Thức tỉnh. Tại phòng trúc bên trong, một vị thanh niên nhẹ giọng nói. Hán chiều cao tám thước, mặt như ngọc, mày kiếm tinh mâu, tuấn mỹ vô song. Thân mang mặc bạch sắc quần áo, giống như trên trời chi trích tiên. A không. Không phải xưng là trích tiên, mà là thần minh. Chỉ thấy thanh niên chậm rãi đứng dậy, sửa sang lấy trí nhớ của hắn, hắn đến từ thần giới, là một vị phương đông quân thần, được xưng thắng lợi chi thần, bất bại chi thần, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa bại một lần. Nếm cả thắng lợi hắn, bởi vì quá mức tịch mịch nhàm chán, lựa chọn tự phong trí nhớ của mình một năm, du lịch hồng trần, tìm kiếm một chút chuyện lý thú. Hôm nay vừa lúc đang đầy một năm, tên là Quân Tự Tại, chữ Tinh Lan. Nay phương đại lục vì Thiên Vũ đại lục, giới này người lấy tu luyện võ đạo làm chủ, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Từ linh khí chứa trình độ nhìn lại, này phương thế giới là một cái đề võ thế giới. Quân Tinh Lan nội tâm thầm nghĩ, bất quá thế giới này tựa hồ cũng không phải là một mực như thế. Theo ký ức khôi phục, hắn cái kia một thân thần lực cũng theo đó khôi phục. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này phương thế giới vấn đề. Thiên đạo bị hao tổn, linh khí mỏng manh, đây chính là thế giới này biến thành đê võ thế giới nguyên nhân sao? Xem ra thế giới này trước kia cũng là tu tiên thế giới, chỉ có điều phát sinh biến cố lớn, liền thiên đạo cũng nhận trọng thương, cho nên mới biến thành dạng này. Chính mình vậy mà đi tới dạng này một cái thế giới, cũng coi là duyên phận, mà lại. Quân Tinh Lan ánh mắt ngay sau đó biến phức tạp, nửa năm trước, hắn cùng một vị nữ tử tại hội chùa bên trong ngẫu nhiên kết bạn. Hai người mới quen đã thân, liền kề đầu gối nói chuyện lâu, rất nhanh liền trở thành tốt vô cùng tri kỷ. Trước đây không lâu, liền lẫn nhau tỏ tâm ý, đồng thời ước định tại nửa tháng sau thành thân. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến ở giữa, thần lại muốn cùng phạm nhân thành thân, thật sự chính là. Bất quá, được rồi. Quân Tinh Lan rất nhanh liền thoải mái cười một tiếng, quân thần nói chuyện, một miếng nước bọn một viên đinh, có thể nào nói không giữ lời. Thú hổ, coi như cưới phạm nhân vì thê tử lại như thế nào? Ai có thể nói cái gì? Ai dám nói cái gì? Thú hổ có hắn tại, để thê tử của hắn thành tiên sẽ rất khó sao? Thuống chi. Hắn cũng rất thích nàng, này liền đầy đủ. Xem ra, lần này hồng trần hành trình, vẫn là có thu hoạch. Quân Tinh Lan cười nói. Đại hạ vương triều, Thanh Bình Thành, Duyệt Lai quan trọ. Cổ phát trang nhã gian phòng bên trong, một vị lộng lẫy nữ tử ngồi ngay ngắn ở đầu giường bên trên, khuynh quốc khuynh thành, hoa sen mới nở, thu thủy đôi mắt sáng, sáng lạn như tinh thần. Thân mang bạch ngọc lan tán hoa sao y y, trên người tản ra nhàn nhạt hoàng uy. Coi tu vi thình lình đã là nguyên pháp cảnh đỉnh phong. Nàng chính là Quân Tinh Lan tương lai thế tử, Nhan Vũ Yên, đồng thời cũng là đại hạ vương triều nữ đế. Phía trước quỳ một vị khí khái hào hùng già dặn, thân mang áo giáp nữ tử, đang tại hồi báo biên cảnh tình trạng. Bệ hạ, Kim quốc tại biên cảnh luyện binh càng thêm thường xuyên, đồng thời mấy lần cùng ta quân phát sinh ma sát, căn cứ thám tử hồi báo, Kim quốc tựa hồ nghiên cứu ra mới trận pháp, muốn tại nước ta biên cảnh tiểu thí thân thủ. Nhan Vũ Yên nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, nói, quả nhiên, Kim quốc lòng lang dạ thú, bây giờ đã muốn ngồi không yên. Bệ hạ, vậy ngài mệnh lệnh là? Nữ tướng quân hỏi. Nàng cho rằng, bệ hạ tuy là võ đạo thất đoạn cao thủ, nhưng năm nay mới 19 tuổi, cùng cái khác quốc gia quốc quân so sánh, tuổi còn rất trẻ. Bất luận tại trên thực lực vẫn là tại mưu lược bên trên, đều kiếm quyết hỏa hầu, lúc này Kim Quốc xâm phạm sát suất cực lớn, nên trước thời gian chuẩn bị đề phòng Kim Quốc xâm lấn. Nhan Vũ Yên tựa như xem thấu trong lòng nàng suy nghĩ, thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, Kim Quốc dù nhìn chằm chằm, nhưng sẽ không ở bây giờ động thủ, Kim Quốc lao hồ ly kia cẩn thận đây, không có 100% nắm chắc là sẽ không xuất thủ. Bây giờ chỉ cần tăng cường cảnh giới là đủ. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi liền về nhanh đi, dù sao ngũ đoạn cao thủ chiến lực vẫn là rất trọng yếu. Vâng, thần cáo lui. Nữ tướng quân trong lòng dù vẫn có lo nghĩ, nhưng vẫn là chậm rãi đứng dậy, cung cung kính kính lui xuống. Lúc này, gian phòng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một đạo hắc ảnh chấn nhập, tại Nhan Vũ Yên trước mặt cung cung kính kính quỳ xuống. Thần cẩm y liễu vệ Thanh Trúc, bái kiến bệ hạ. Bình thân đi. Tạ bệ hạ. Thanh Trúc chậm rãi đứng dậy. Thanh Trúc, hồi báo một chút chấm những cái kia ái khanh gần nhất đều đang làm gì a? Khởi bẩm bệ hạ, tại triều đình bên trong, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái làm cho tối bụi, mà lại không ra bệ hạ sở liệu, có một số người đang len lén hướng Kim Quốc truyền lại tin tức. A, quả nhiên, Kim Quốc đám kia thất phu đã bắt đầu ngồi không yên. Cái kia, bệ hạ, bây giờ cần chế trụ bọn hắn sao? Không cần, thả dây dài câu cá lớn, điểm đạo lý này vẫn là phải hiểu, bây giờ đối với bọn hắn nghiêm ngặt giám thị, tranh thủ một mẻ hốt gọn. Là, chỉ là bệ hạ, còn có chuyện gì? Bệ hạ, thần còn tra được một số việc, một số người làm quan bất nhân, bốn phía thịt cá bách tính. Hình bộ thượng thư Mạnh Thanh chi tử Mạnh Đô giữa ban ngày trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Định Quốc công Tô Chấn chi tử Tô Nham công nhiên lấn áp bách tính, đánh chết bốn người. Hô trướng. Nhan Vũ Yên lạnh lùng quát một tiếng. Một tiếng này quát lạnh, dọa đến Thanh Trúc trực tiếp quỳ trên mặt đất, túi đầu xuống, run lẩy bẩy. Chính vào quốc gia thời buổi rối loạn, những thứ hôn trướng này không nghĩ vì nước tận tâm cũng liền thôi, lại vẫn nghĩ đến lấn áp bách tính, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Truyền chấm chiếu lệnh, lập tức đem Tô Nham một đám người chóc nã quy án, theo luật tử hình, dám can đảm có trở ngại cao người, giải quyết tại chỗ. Nhưng thế nhưng là bệ hạ, dạng này có phải hay không quá? Nhưng mà cái gì, không có thế nhưng là. Bây giờ không gõ một cái bọn hắn, về sau thì càng khó khăn. Nếu như tùy ý những sâu mọt này tiếp tục, chỉ sợ không cần chờ Kim Quốc tới tiến đánh chúng ta, chính chúng ta trước hết xong. Nếu như bọn hắn biểu hiện ra cái gì dị dạng, vậy thì càng tốt, chấm không ngại lại nhiều giết mấy cái. Thanh Trúc túi đầu xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, lần này, trên triều đình muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Đợi Thanh Trúc đi rồi, Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngã xuống giường. Khoảng thời gian này việc nhiều đều nhanh muốn đem nàng bận bịu chết rồi, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này trong đầu của nàng hiện lên một cái thon dài thân ảnh, khiến nàng không khỏi câu lên một vệt ý cười. 3 năm trước đây, nàng ra ngoài cải trang vi hành, chẳng những đi khắp kinh thành, còn đi qua một chút tương đối chỗ thật xa, phát hiện đồng thời trưởng trị không ít tham quan ố lại. Tại nửa năm trước trở lại kinh thành, đúng lúc gặp một trận hội chùa, liền đi vào đến một chút náo nhiệt, không nghĩ tới lại gặp hắn. Tại hai người gặp nhau lúc, nàng liền bị khí chất của hắn và ăn nói hấp dẫn, một phen trò chuyện xuống, kinh ngạc phát hiện nam nhân trước mặt mặc dù không có bất luận cái gì tu vi võ đạo, nhưng học thức của hắn có thể dùng bát thông cổ kim để hình dung, mà lại hắn nhìn về phía nàng ánh mắt đồng thời không có loại kia chướng mắt lửa nóng, ngược lại rất thanh tịnh trong suốt. Rất nhanh bọn hắn liền trở thành phải tốt bằng hữu. Theo xâm nhập giao lưu, nàng phát hiện mình đã bị nam nhân này thật sâu hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Trước đây không lâu, hắn đáp ứng chính mình nửa tháng sau thành thân. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền theo không chịu nổi tâm tình của mình, muốn đi tìm nam nhân này. Một bên khác, Quân Tinh Lan chậm rãi đi ra cửa phòng, đạm nhiên nhìn xem ngoài viện rừng trúc, ám đạo, một năm qua này, làm bạn hắn lâu nhất chính là trước mắt mảnh này rừng trúc. Ngay sau đó duỗi ra một căn ngón tay thon dài, phía trên toát ra một vệt bạch quang, nhẹ nhàng điểm ra, rừng trúc nháy mắt tựa như có linh trí đồng dạng, dị dào rung động, đồng thời ngay sau đó cấu tạo thành một tòa trận pháp. Rừng trúc phát ra từng trận tiếng vang, giống như cảm ơn, giống như bái tạ, lại tựa như kính sợ. Chương 2. Ta thê tử là vị nữ đế. Chương 2. Ta thê tử là vị nữ đế. Ngày kế tiếp giữa trưa, Quân Tinh Lan ngồi trong sân lặng lặng uống trà, thật là hài lòng. Lúc này Quân Tự Tại có chút dừng lại, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tới rồi sao? Quân Tinh Lan thầm nghĩ, chốc lát sau, một thiếu nữ đập vào mi mắt. Thiếu nữ mặc áo xanh, da trắng như mơ đông, có hoàn mỹ dung mạo cùng đường cong. Quân Tinh Lan thấy được nàng lần đầu tiên liền có một loại nhàn nhạt kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì trước mặt thiếu nữ mỹ mạo, mà là khí vận thành long, quốc vận gia thân. Xem ra ta này tương lai thế tử là một vị vương triều hoàng đế. Ta như nhớ không lầm, này phương địa giới thuộc về đại hạ cảnh nội, vậy nàng hẳn là đại hạ hoàng đế a. Thành thân song vương, một phe là thần, một phe là nhân gian đế vương, nhóm này hợp, ách. Diệu A làm sao tới đột nhiên như vậy, liên thanh chào hỏi đều không đánh, ta xong đi tiếp ngươi. Quân Tinh Lan hướng nàng đi đến, trên mặt ý cười, ôn hòa nói. Đây không phải nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. Nhan Vũ Yên cười nhẹ nhàng nói, sau đó nhẹ nhàng kéo qua Quân Tinh Lan tay, tại trên lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng cào mấy lần, sau đó tiến vào trong ngực của hắn, đầu ở trên lồng ngực của hắn cọ qua cọ lại, ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam nhân, Tinh Lan, ta nghĩ ngươi, ngươi nhớ ta không? Một màn này nếu để cho trong triều đình người nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, ngày thường mặt như băng sương, sát phạt quả đoán nữ đế lại cũng sẽ có loại này tiểu nữ nhân tư thái. Đương nhiên, Quân Tinh Lan gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, cười nói, chúng ta lập tức liền muốn thành thân, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Vũ Yên, ngươi xem ra rất mệt mỏi bộ dáng, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Quân Tinh Lan nhìn ra Nhan Vũ Yên trong mắt mỏi mệt, nhẹ giọng hỏi. Ai? Nhan Vũ Yên thở dài, nói, Tinh Lan, ngươi biết không, bây giờ Kim Quốc tại đại hạ biên cảnh nhìn chằm chằm, trong triều đình lại có nghịch tặc lẫn nhau thông đồng đối ngoại cấu kết, thế đạo càng ngày càng không yên ổn. Sau đó Nhan Vũ Yên liền đem bây giờ gặp phải vấn đề một mạch toàn bộ cùng Quân Tinh Lan nói. "A, nguyên lai là bởi vì những sự tình này a?" Quân Tinh Lan nhẹ gật đầu, trong lòng mang theo một tia đau lòng, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc nói, "Chuyện này cũng không cần đến ngươi lo lắng a, dù sao đại hạ nữ đế cũng không phải ăn chay, những chuyện này để nàng suy nghĩ tốt, ngươi cũng đừng thao nhiều như vậy tâm." "Không có cách nào. Bây giờ còn không thể bại lộ thân phận, hắn cùng hắn tương lai nương tử nghĩ một dạng, sợ đối phương bởi vì chính mình thân phận mà suy nghĩ lung tung, hắn muốn đợi về sau cơ hội thành thục, lại nói cho nàng." "Ai? Ai nói? Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta cho rằng mỗi người đều hẳn là quan tâm quốc gia tiền đồ vận mệnh, dù sao, quốc gia, quốc đô không còn, đâu còn có nhà." Nhan Vũ Yên đỏ mặt, gấp giọng nói. "Tốt, nương tử hiểu rõ đại nghĩa, lệnh tại hạ bội phục." Quân Tinh Lan cười nói. "Ai? Ai là ngươi nương tử?" Nhan Vũ Yên náo một cái đỏ chót mặt, nói. "Ngươi nha, chúng ta đều nhanh sắp thành thần, chẳng lẽ còn không phải nương tử của ta sao?" "Cái kia? Vậy bây giờ?" "Cũng không phải. Ta nói là chính là. Ngươi? Ai nha không nói với ngươi?" "Đúng. Tinh Lan, nếu như là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào Kim Quốc chuyện này a?" Nhan Vũ Yên vội vàng giật ra chủ đề, đồng thời nghĩ đến nam nhân ở trước mắt bắt thông cổ kim, nói không chừng hắn sẽ có cái gì tốt biện pháp. Quân Tinh Lan không khỏi mỉm cười, xem ra nương tử là muốn tới chính mình nơi này tới thỉnh kinh a. "Biện pháp? Tự nhiên có." Quân Tinh Lan trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Thật sự? Mau nói, biện pháp gì?" Nhan Vũ Yên vội vàng hỏi, trong mắt lóe ra hưng phấn sắc thái, nàng cũng liền ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới nam nhân trước mặt thật đúng là có biện pháp. Mấu chốt là nói thì có ích lợi gì? Đại hạ nữ đế lại nghe không thấy. Nhan Vũ Yên bây giờ vô cùng muốn nói mình bây giờ ngay ở chỗ này, thế nhưng là, nàng không thể, nàng thật vất vả mới tìm được chính mình chân ái, nếu là bởi vì thân phận nguyên nhân mà đối với hai người tạo thành ngăn cách, thậm chí không muốn nàng, vậy nàng sẽ điên mất. Nháy mắt, một cái biện pháp nhanh chóng lướt qua Nhan Vũ Yên não hải. "Tinh Lan, ta có một cái bà con xa họ hàng, bây giờ đang tại Cẩm Y Liễu vệ đương chức, ngươi đem phương pháp của ngươi nói cho ta, nếu như phương pháp này nếu có thể, vậy ta liền đi nói cho nàng, dạng này nữ đế liền nhất định sẽ biết đến." Quân Tinh Lan nội tâm sợ hãi thán phục nhà mình nương tử tốc độ phản ứng nhanh chóng, đồng thời lại mặt không đổi sắc nói ra: "Ừm, này ngược lại là ý kiến hay, bất quá." Quân Tinh Lan lộ ra một vẻ cười xấu xa: "Ta có một cái điều kiện." "A? Cái? Điều kiện gì?" Nhan Vũ Yên có chút ngơ ngác hỏi. "Ngươi muốn bảo ta một tiếng phu quân?" "Cái này, cái này?" Nhan Vũ Yên gương mặt xinh đẹp lại biến đỏ bừng một mảnh, nói: "Có thể hay không đổi một cái điều kiện?" "Không thể, trừ cái này, cái khác không bàn nữa." Quân Tinh Lan nói: "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không làm. Dù sao việc này cũng cùng ngươi không có gì quá lớn quan hệ." Chỉ thấy Nhan Vũ Yên giãy giụa một lát, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Tốt a." Quân Tinh Lan lộ ra một vẻ ý cười: "Này sóng a, này sóng gọi là nắm." Nhan Vũ Yên thở phào một hơi, thiếu như muội bo bè: "Phu quân." Quân Tinh Lan cười gật gật đầu: "Ân, này âm thanh phu quân, hắn rất là hưởng thụ." Nhan Vũ Yên gặp hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng chụp hắn một chút bả vai, nói ra: "Ngươi nói điều kiện, ta đã làm, bây giờ, mau đưa phương pháp của ngươi nói cho ta đi." "Ừm, tốt." Quân Tinh Lan dừng lại một chút, nói: "Kỳ thật ta tại trận pháp phương diện cũng hơi có tạo nghệ, gần nhất ta nghiên cứu ra một cái trận pháp, cảm giác cũng không tệ lắm, hẳn là có thể hóa giải tràng nguy cơ này." Nói đùa, hắn nhưng là quân thần, hành quân đánh trận là hắn chuyện ăn cơm, một cái nho nhỏ trận pháp, tự nhiên không đáng kể. Nhan Vũ Yên nghe hắn sau, có chút chần chờ, mặc dù nàng cũng không hoài nghi nàng tương lai phu quân năng lực, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Quân Tinh Lan liếc mắt liền nhìn ra tới lo lắng của nàng, nói ra: "Đi cùng không được, ta trước tiên có thể đem trận pháp đồ lấy ra cho Vũ Yên ngươi xem một chút, hoặc là tìm chuyên môn trận pháp sư giám định một chút, nếu là có thể vậy thì như thế định, nếu là không được cái kia lại nghĩ biện pháp khác." "Ừm, dạng này cũng tốt." Nhan Vũ Yên gật đầu nói. "Tốt, vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi vào đem trận pháp đồ lấy ra." "Ừm." Sau đó Quân Tinh Lan đi vào phòng trúc, vung tay lên biến ra một tấm trận pháp đồ, sau đó đi ra ngoài. "Vũ Yên, là cái này." Quân Tinh Lan đem trận pháp đồ đưa cho Nhan Vũ Yên. Nhan Vũ Yên tiếp nhận đi, chỉ thấy trận pháp đồ phía trên đỉnh lĩnh viết ba chữ to: "Thái Âm trận." Vẹn vẹn ba chữ này, liền lệnh Nhan Vũ Yên nội tâm rung động, không tự chủ được mở ra trận pháp đồ. "Cái này, đây là..." Lúc này Nhan Vũ Yên trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng rung động, liền nàng cái này không hiểu trận pháp người, đều có thể nhìn ra này đồ huyền diệu cùng bất phàm, có thể thấy được nó mạnh mẽ. "Thế nào, có thể đủ rồi?" Cảm nhận được trước mặt giai nhân cảm xúc, Quân Tinh Lan trong nội tâm xuất hiện trước kia chưa bao giờ có nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Này cái gọi là Thái Âm trận chẳng qua là hắn tùy tiện mấy bút phát hoạt thôi, nhưng đối với phàm nhân mà nói, tuyệt đối là đỉnh cấp trận pháp. "Tinh Lan, ngươi quá lợi hại." Nhan Vũ Yên lập tức nhào vào trong ngực của hắn, tại trên môi của hắn cực nhanh mổ một chút, sau đó ghé vào trên ngực của hắn, cao hứng nói ra: "Kể từ đó, đại hạ an vậy." Cô Tinh Lan nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng: "Ngươi ưa thích liền tốt." Hai người cứ như vậy dính nhau một cái buổi chiều, thẳng đến trạm vào tối mới lưu luyến không rời tách ra. Đợi đến Nhan Vũ Yên đi rồi, cô Tinh Lan trở lại phòng trúc nằm ở trên giường, trong lòng ám đạo: "Không nghĩ tới đi qua một năm, chính mình thế mà trở nên như thế sẽ vậy. Về sau sinh hoạt nhất định sẽ không nhàm chán như vậy, thật là khiến người chờ mong." A Nhan Vũ Yên trở lại Duyệt Lai quán trọ sau, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền tiến vào một bóng người, người này chính là Thanh Trúc. "Vậy hạ." Thanh Trúc cung kính thi lễ một cái. "Tốt, không cần đa lễ, nhanh sai người đem trận pháp này đổ đưa đến kinh thành, giao cho Lục Thành Đức, nếu như không có vấn đề, vậy liền lập tức đem hắn đưa đến biên cương, tổ chức quân đội nắm chặt luyện tập.
Vâng, bệ hạ.
Thanh Trúc tiếp nhận trận pháp đồ, hỏi, bệ hạ, trận pháp này đồ là xuất từ ngài tương lai phu quân chi thủ sao? Vừa nhắc tới quân Tinh Lan, Nhan Vũ Yên gương mặt xinh đẹp thượng liền rào rạt ý cười, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi nói, Tinh Lan chính là đương thời chi kỳ tài, thiên hạ không người có thể xuất kỳ hữu. Lời nói này lệnh Thanh Trúc rất là kinh ngạc, vậy mà có thể làm nữ đế bệ hạ như thế ca ngợi, cuối cùng là như thế nào một cái kỳ nam tử a?
Chương 3.
Cho người ngu xuẩn lấy chế tài chương 3, cho người ngu xuẩn lấy chế tài lại qua một ngày, buổi sáng, quân Tinh Lan đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Mặc dù hắn cũng không cần ngủ, nhưng mà đi qua hơn một năm nay nhân loại sinh hoạt, khiến cho hắn yêu thích loại này đầu chạy không, cái gì cũng không muốn cảm giác. Đột nhiên, quân Tinh Lan cảm giác bản thân mặt bên trên ngứa một chút, cuối cùng giống như có một ngón tay tại trên bờ môi của mình cắt tới bạch tới. Quân Tinh Lan một phát bắt được đang tại trên mặt mình tắc quái cổ tay, ngồi dậy, đem bên giường giai nhân ôm vào trong ngực, như thế nào nghịch ngợm như vậy? Ai bảo ngươi còn chưa chịu rời giường, thái dương đều nhanh muốn phơi cái mông. Nhan Vũ Yên cười hì hì nói, tốt, ta tương lai nương tử, sớm như vậy liền tới tìm ta, xem ra hôm nay sự tình trong nhà tương đối ít đâu. Quân Tinh Lan nói, dù sao nhà mình nương tử thế nhưng là một nước nữ đế, phải xử lý sự tình nhất định không ít. Nhan Vũ Yên tưởng rằng đang nói nàng nhà mẹ đẻ chuyện, dù sao tại cùng hắn kết bạn thời điểm, liền cùng hắn nói nàng là thương nhân chi nữ, ngày bình thường phải xử lý sự tình tương đối nhiều. Đúng vậy à, hiếm thấy hôm nay sự tình trong nhà tương đối ít, cho nên ta ngay lập tức liền đến tìm Tinh Lan ngươi. Nhan Vũ Yên ngọt ngào nói. Nhan Vũ Yên lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra, Tinh Lan, ngươi còn chưa có ăn cơm à? Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Thần Minh kỳ thật không cần ăn cơm, nhưng trở ngại chính mình người bình thường thân phận, ăn một chút cũng không sao. Quân Tinh Lan lúc này kéo nàng lại, vẫn là để ta đi. Ai nha, chúng ta lập tức liền muốn thành thân, vì ngươi làm bữa cơm làm sao vậy? Nhan Vũ Yên nói. Quân Tinh Lan suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, ta cho ngươi trợ thủ. Quân Tinh Lan mới không phải sợ nương tử nấu cơm không thể ăn, mà là sợ nương tử bận không qua nổi, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hai người đến phòng bếp, bận rộn một phen, Quân Tinh Lan kinh ngạc phát hiện, nương tử tay nghề cũng không tệ lắm. T, không phải a? Nương tử dù sao cũng là một nước nữ đế, theo lý thuyết nấu cơm không phải tự mình động thủ a? Chẳng lẽ? Vũ Yên, tay nghề của ngươi ngoài dự liệu tốt, theo lý thuyết phú thương con cái hẳn là không cần tự mình làm cơm mới là, thật đúng là làm ta kinh ngạc. Thử, chính ta khi còn bé học còn không được, mới không phải vì người nào đó đâu. Nhan Vũ Yên ngạo kiều mà nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ nói. Quân Tinh Lan được đến mình muốn đáp án sau, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Một canh giờ sau, hai người liền đem làm tốt cơm canh đặt lên bàn, tiến tinh ăn. Đột nhiên, Nhan Vũ Yên đề nghị, Tinh Lan, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi dạo phố à? Cũng tốt, tốt như vậy thời tiết, ra ngoài đi lại một chút cũng không tệ. Quân Tinh Lan gật gật đầu phụ hòa nói. Hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, đơn giản thu thập một chút, liền xuất phát hướng phiên chợ đi đến. Phiên chợ thượng hạng không náo nhiệt, tiếng giao hàng, nhi đồng vui cười âm thanh không dứt bên tai. Nhan Vũ Yên một cái tay vòng quanh Quân Tinh Lan cánh tay, một bên cùng hắn cười cười nói nói trò chuyện với nhau. Vũ Yên, mau nhìn xem xung quanh, có hay không ưa thích? Quân Tinh Lan cười hỏi. Nhớ rõ dục vọng chi thần từng theo hắn nói qua, tại yêu đương thời điểm nam nhân còn lớn mật hơn một chút, chủ động một chút, muốn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng không phải vận dụng lực lượng đem sự tình thấy qua tại thấu triệt, bằng không thì yêu đương liền không có ý tứ. Đã từng hắn còn khịt mũi coi thường, ta lại không nói yêu đương, ngươi cùng ta nói những này có làm được cái gì? Bây giờ đi. Hảo tiểu tử, có rảnh mời ngươi uống rượu. Quân Tinh Lan thầm nghĩ. Chỉ cần là Tinh Lan ngươi tiến đưa, ta đều ưa thích. Nhan Vũ Yên có được toàn bộ đại hạ, tự nhiên chướng mắt những vật này, nhưng chỉ cần là hắn tiến đưa, đó chính là vô giới chi bảo. Ồ, hảo hảo xinh đẹp cô nương, không biết cô nương có thể hay không nể mặt, ngồi tại hạ đi dạo một vòng phố đâu. Lúc này, một đạo cực thanh âm không hài hòa tại hai người vang lên bên hai. Hai người nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc bạch y tuấn tiếu thanh niên tay cầm quạt xếp, xem ra giả vờ giả vịt, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ai đù, Trần Nguyên tiểu tử này ngày thường khi nam và nữ, việc ác bất tận, hai cái này người trẻ tuổi lại bị hắn để mắt tới, lần này nhưng thảm. Người chung quanh đều lắc đầu, âm thầm thở dài. Chỉ cần cô nương chịu đáp ứng, bất luận cô nương coi trọng cái gì, tại hạ nhất định dâng lên. Thanh niên áo trắng nói như thế, không chút nào che giấu trong mắt mình lửa nóng, dùng rất có xâm lược tính trên ánh mắt hạ đánh giá Nhan Vũ Yên. Còn bên cạnh Quân Tinh Lan thì bị hắn trực tiếp bỏ qua. Như thế khinh bạc ngữ khí, lại thêm này lửa nóng ánh mắt, lệnh Nhan Vũ Yên lên cơn giận dữ, vừa muốn phát tác, chỉ thấy quân tự tại tiến lên một bước, ngăn tại Nhan Vũ Yên trước mặt, không mang theo một tia cảm tình mà nói ra, cho ta nhắm lại ngươi miệng chó, cho ta nương tử xin lỗi, sau đó xéo đi. Nhan Vũ Yên kinh ngạc nhìn nam nhân ở trước mắt, tại trong ấn tượng của nàng, hắn từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, chưa hề nói qua một câu thô tục, lúc này nam nhân này bá đạo dáng vẻ, làm nàng phương tâm như mai con vậy đi loạn, nàng giống như càng yêu hắn. Nhan Vũ Yên âm thầm nghĩ, ánh mắt dần dần si. Nhưng này ngôn ngữ rơi xuống đối phương trong thai liền rất khác nhau. Này bình thản mà lại băng lãnh ngữ khí giống như không thể làm trái mệnh lệnh đồng dạng, làm hắn tâm thần đều rung động, như rơi vào hầm băng. Thanh niên áo trắng tức khắc hoảng hốt, vì cái gì? Chính mình sẽ như vậy sợ hãi? Thế nhưng là nam nhân ở trước mắt rõ ràng là cái không có chút nào tu vi võ đạo người bình thường à? Mà chính mình thế nhưng là tụ linh cảnh, tại sao phải sợ hắn? Thế là hắn tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, quắc, ngươi, ngươi thật là lớn lá gan, dám gọi ta xéo đi, ngươi biết ta là ai không?
Ồ,
Quân Tinh Lan vẫn như cũ mặt không biểu tình, hỏi: "Như vậy, ngươi là ai đâu?" "Vậy ngươi nghe kỹ, gia gia ngươi ta gọi Trần Nguyên, phụ thân ta Trần Hồng Tiên là này Thanh Bình thành lớn nhất thân hào nông thôn, liền nơi này thành chủ đều phải kính ta phụ thân ba phần, thức thời ngoan ngoãn cho ta rời đi này, bằng không thì để ngươi chịu không nổi." "Lấy thế để người." Nhìn này thuần thục bộ dáng hẳn không phải là lần thứ nhất làm a. Đây là đụng phải chính mình, như đổi thành những người khác. A. Vốn là hắn chỉ muốn đem đối phương miệng đầy răng đánh dụng, sau đó ném ra bên ngoài, nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý nha. Cảm thụ được một mực ở phía xa khí tức, Quân Tinh Lan mặt không biểu tình mặt bên trên dần dần móc ra một vẻ ý cười, "Cái kia, ngươi đi a." Trần Nguyên cho là hắn sợ, vừa muốn tiếp tục gọi rầm rĩ, lại đột nhiên cảm thấy mình thân thể giống như không bị khống chế đồng dạng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. "Tinh Lan, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào đột nhiên đi?" Nhan Vũ Yên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không biết, nói không chừng trong lòng hắn kìm nén cái gì hỏng đâu." Quân Tinh Lan nói, "Bất quá ngươi yên tâm, vô luận hắn làm chuyện gì xấu ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chuyện này đương nhiên là hắn làm, chỉ cần hắn một câu, người kia liền sẽ ở trước mặt mình tự sát. Nhưng dạng này quá tiện nghi hắn, chờ có thời gian lại từ từ nấu ăn hắn. Buổi tối hôm nay cũng không tệ." "Ừm." Nhan Vũ Yên gật gật đầu, sau đó áp vào Quân Tinh Lan trong ngực, cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một sợi hàn mang. Bởi vì Trần Nguyên quấy rầy, hai người cũng không có dạo phố hào hứng, sau đó liền trở lại phòng trúc, dính nhau trong chốc lát, liền tách ra. Đợi đến Nhan Vũ Yên rời đi phòng trúc, xác định nơi này cách phòng trúc rất xa về sau, liền đứng tại chỗ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Thanh Trúc, nàng đoan chính quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Vậy hạ, biết chuyện này nên làm cái gì sao?" "Biết." "Vậy thì đi thôi." "Vâng." Giao phó cho sau, Nhan Vũ Yên liền về tới quán trọ. Thanh Trúc chậm rãi đứng dậy, sau đó nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát sau liền đã đến một chỗ, nơi đây chính là hộ vệ Nhan Vũ Yên cầm ý địa vệ trại tập trung. "Đại thống lĩnh, chúng nữ hành lễ." "Vậy hạ có chỉ, Thanh Bình thành thân hảo nông thôn chi tử Trần Nguyên phạm tội khi quân, Chu Cựu tộc, thành chủ nối giáo cho rằng, chém đầu cả nhà." Thanh Trúc lạnh giọng nói. "Tuân chỉ." Chúng nữ đáp. "Đêm nay giờ hợi động thủ, để bọn hắn không gặp được ngày mai Thái Dương." Thanh Trúc nói. "Vâng." Chúng nữ đáp. Quân Tinh Lan ngồi tại phòng trúc bên trong, đem vừa rồi cẩm ý hề vệ lời nói một chữ không kém nghe một lần. "Giờ hợi động thủ sao? Cái kia ta liền trước thời gian một canh giờ, cái thành chủ kia ta mặc kệ, nhưng cái kia tạp phái ta muốn đích thân động thủ." Sau đó Quân Tinh Lan liền lộ ra một cái hiền lành nụ cười, một cái không chê vào đâu được kế hoạch tại trong đầu dần dần hình thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến giờ tuất. Quân Tinh Lan chậm rãi để chén trà xuống, nói nhỏ: "Canh giờ đã đến, cho người ngu xuẩn lấy chế tài." Sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, Quân Tinh Lan biến mất tại nguyên chỗ. Chương 4. Sự kiện kết thúc, Quân Thần than thở. Chương 4. Sự kiện kết thúc, Quân Thần than thở. Thanh Bình thành, Trần phủ đệ, trên đó chỉ có trận gió nhẹ thổi qua, sau đó liền xuất hiện một thân ảnh. Quân Tinh Lan đứng tại không trung, nhìn xuống phía dưới phủ đệ, thầm nghĩ: "Đây chính là tên ngu xuẩn kia chỗ ở địa phương a." Như vậy, sau đó, Quân Tinh Lan chậm rãi há miệng, nói ra: "Đều đi ra a." Sau khi về đến nhà Trần Nguyên, trong lòng hoảng sợ không thôi, mồ hôi lạnh không thôi. Quá quỷ dị, thực sự là quá quỷ dị. Vì cái gì tên kia vừa nói dứt lời, thân thể của mình liền không bị khống chế? Dù cho là võ đạo cực cảnh cao thủ cũng tuyệt làm không được trình độ như vậy. Khó, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân? Vừa nghĩ tới đó, Trần Nguyên càng thêm sợ hãi. Không, không có khả năng. Đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi, có thể. Thế nhưng là, loại này hiện tượng quỷ dị tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định, đối phương nhất định là chính mình không thể trêu vào tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Trần Nguyên trong lòng liền thất kinh, tâm loạn như ma. Vì cái gì? Vì cái gì như thế tồn tại sẽ đi tới Thanh Bình thành cái này địa phương nhỏ a? Trần Nguyên tại nội tâm hoảng sợ hô lớn. Phúc bá, bây giờ là giờ nào rồi? Trần Nguyên cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, hỏi. Hồi thiếu gia, bây giờ là giờ tuất. Phúc bá hồi đáp, nội tâm mười phần nghi hoặc, như thế nào thiếu gia sau khi trở về xem ra vội vàng hấp tấp, thỉnh thoảng hỏi mình bây giờ là giờ nào, chẳng lẽ lại ở bên ngoài gặp rắc rối rồi? A, giờ tuất. Trần Nguyên nội tâm thầm nghĩ, vậy hắn hẳn là sẽ không tới tìm chính mình. Ai ngờ, Trần Nguyên mới vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, cái kia làm cho người như rơi xuống vực sâu âm thanh liền ở bên tai vang lên, đều đi ra a. Trần Nguyên cùng Phúc Bá hai người thân thể liền không nhận khống chế của mình, đi ra ngoài cửa. Thiếu gia, đây là có chuyện gì? Không biết tình huống, Phúc Bá hoảng sợ hét lớn. Cái này, thanh âm này, là hắn tới. Trần Nguyên run giọng nói. Quân Tinh Lan khuôn mặt vô hỉ vô bi, lặng lặng nhìn xem người Trần gia lục tục ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, người liền toàn bộ tập trung đến trong viện. Lúc này đã là giờ tuất, đại đa số người đã ngủ, bọn hắn đi ra lúc liền kiện áo ngoài cũng không kịp mặc. Lúc này Trần Hồng Thiên còn không biết xảy ra chuyện gì, lại trông thấy đi đến bên cạnh mình Trần Nguyên kinh ngạc nhìn không trung, liền theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại thấy được một thanh niên đang đứng tại không trung. Người này lại không trung phi hành. Trần Hồng Thiên đè xuống trong lòng mình chấn kinh, chắp tay ôm quyền nói: "Tại hạ Trần Hồng Thiên, không biết các hạ có gì muốn làm?" Còn lại người Trần gia theo gia chủ ánh mắt, cũng hướng không trung nhìn lại, ngay sau đó liền quá sợ hãi, chấn kinh, bối rối, đủ loại cảm tình hiện lên ở trên mặt. "Có gì muốn làm?" Quân Tinh Lan chậm rãi nói, "Này liền muốn hỏi ngươi nhi tử bà bối, là hắn mời ta tới." Trần Nguyên nghe xong lời này, liền nháy mắt ngồi liệt tại trên mặt đất, sau đó lại hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu kinh hoàng nói ra: tại hạ có mắt không trâu, va chạm đại nhân, hy vọng đại nhân có thể mở một mặt lưới, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Trần Hồng Thiên thấy cảnh này, làm sao không biết con trai của mình gây một cái phiền phức ngập trời, lập tức tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, xem ra là xuất sinh này không cẩn thận va chạm các hạ, thỉnh các hạ yên tâm, tại hạ về sau nhất định chặt chẽ quan hàn giáo, đồng thời bồi thường ngài tương ứng tổn thất, cho nên mời ngài dơ cao đánh gậy a. Ồ, không cẩn thận. Quân Tinh Lan nhìn phía dưới Trần Hồng Thiên, thản nhiên nói, nếu như hôm nay sự tình không phải phát sinh ở thân ta bên trên, chỉ sợ cũng không phải là không cẩn thận đi. Trần Hồng Thiên nghe vậy, vừa muốn nói gì, sau đó Quân Tinh Lan liền đánh gậy hắn, nói ra, 3 năm trước đây, một đôi trẻ tuổi vợ chồng đi ngang qua Thanh Bình Thành, con của ngươi nhìn đối phương thê tử có mấy phần tư sắc, thế là liền cưỡng ép xông đến quán trọ, cướp đi nữ nhân kia, lại đem nam nhân kia tứ chi đánh gãy, ném tới trên đường chính, ngang hàng chạy xe ngựa từ nam nhân kia trên thân bước qua, nữ nhân kia bị hắn mang về nhà về sau, bị hắn cùng với gia đình một lần lại một lần xâm phạm, sau đó bị bán đến Di Hồng Viện. 1 năm trước, cũng là con trai ngoan của ngươi tại trên đường chính đùa giỡn phụ nữ, bị người ngăn cản, con của ngươi liền thẹn quá hóa giận, trong đêm, hắn liền mang theo trong nhà ác nô, xông vào người kia trong nhà, gian giết hắn thê tử cùng tuổi dậy thì nữ nhi, đồng thời tàn sát cả nhà của hắn. Những sự tình này, ngươi dám nói ngươi không biết sao? Trần Nguyên nghe xong, nội tâm càng thêm chấn kinh cùng hoảng sợ, hắn vì sao lại biết đến cặn kẽ như vậy? Trần Nguyên trên thân run lẩy bẩy, đầu của hắn cũng chôn càng sâu. Trần Hồng Thiên trong lòng cũng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói ra, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bọn hắn tao ngộ những này, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Các hạ cũng không phải là phàm nhân, chắc hẳn hiểu được những đạo lý này a. Nghe ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy mình là cái cường giả. So sánh với bọn hắn tới nói, là như vậy. Tốt. Nói rất hay. Tốt một cái mạnh được yếu thua pháp tắc a. Nói xong, Quân Tinh Lan liền lộ ra một vệt mỉm cười, có thể cái kia mỉm cười nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ngay sau đó mỉm cười đột nhiên vừa thu lại, sắc mặt biến đến lạnh lùng như băng, nói ra, nếu đây là lựa chọn của các ngươi, cái kia ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính mạnh được yếu thua. Nếu như không vào hương tùy tục một lần, chẳng phải là lộ ra ta rất thất lễ rồi. Sau đó, Quân Tinh Lan đột nhiên hướng Trần Nguyên nhìn lại, chậm rãi phun ra 2 chữ, vỡ vụn. Và a a a a. Kèm theo một tiếng hét thảm, Trần Nguyên ở trước mặt mọi người, biến thành một đống khối thịt vụn. Trần Hồng Tiên nhìn xem một màn này, tức khắc lên cơn giận dữ, khí huyết dâng lên, hoàn toàn quên đi người trước mặt đáng sợ, hướng Quân Tinh Lan giận dữ hét, người đáng chết. Ngay sau đó toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, rõ ràng là huyền chân cảnh tu vi. Có can đảm hướng thần minh phản kháng, dũng khí đáng giá tán thưởng, nhưng mà, ước lượng một chút tình cảnh của mình a. Quân Tinh Lan chậm rãi nói, quỳ xuống. Cùng lúc đó, Trần Hồng Tiên khí huyết nháy mắt ngưng kết, vận dụng không gian nửa điểm lực lượng, sau đó liền nặng nề mà quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này Quân Tinh Lan chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Nháy mắt, đã biến thành khối vụn Trần Nguyên lại một lần nữa phục sinh. Trần gia mọi người thấy một màn này, nội tâm chấn kinh đã không cách nào hình dung. Mà lúc này Trần Nguyên một mặt mê hoặc, hiển nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chết qua một lần cảm giác như thế nào? Quân Tinh Lan hỏi. Phản ứng kịp sau Trần Nguyên, đau thương nhìn xem không trùng, trong mắt không có chút nào sáng ngời. Mà Trần Hồng Thiên nhìn con mình phục sinh một màn, này cường đại đánh vào thị giác một nháy mắt khiến cho hắn bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên nhớ tới vừa rồi Quân Tinh Lan nói lời. Nghe hắn vừa rồi ngữ khí, hắn là thần minh. Mặc dù hắn không tin, nhưng trước mặt sự thật không phải do hắn không tin. Sau đó, hắn liền thê thảm cười một tiếng, Trần gia, hôm nay coi như xong. Mà Trần gia những người còn lại thì nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quân Tinh Lan nhìn trước mắt một màn, liền biết phía dưới đám người này đã đánh mất đấu trí. Thật sự là nực cười à, luôn miệng nói mạnh được yếu thua, tự khoe là cường giả người, lại sẽ như vậy yếu đất. Hắn cũng mất đi hứng thú, sau đó liền phế bỏ cha con bọn họ tu vi, cho bọn hắn một thông khoái, để những người còn lại đã hôn mê, sau đó biến ra một bình dược, lấy ra một bộ phận bôi lên trong phòng trong chén trà cùng người Trần gia ăn cơm dụng cụ bên trên, còn lại đặt ở Trần Nguyên trên thân, sau đó xóa bỏ những người còn lại ký ức, lại cho một số người rót vào một chút mới ký ức, lại vung tay lên, đem những người này đưa về riêng phần mình trong phòng. Làm xong đây hết thảy sau, Quân Tinh Lan nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm chuẩn bị kỹ càng, ta nên đi. Sau đó, Quân Tinh Lan biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó liền về tới phòng trúc. Trở lại phòng trúc bên trong, Quân Tinh Lan theo cửa sổ nhìn xem ngoài viện rừng trúc, hồi tưởng đến vừa rồi cùng Trần Hồng Thiên đối thoại. Mạnh được yếu thua sao? A. Quân Tinh Lan không khỏi bật cười một tiếng. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu nói này bản thân không có sai, mà người cũng có thể tại cạnh tranh bên trong thu hoạch được tiến bộ. Nhưng mà, đây không phải cường giả tùy ý ức hiếp kẻ yếu lý do, chỉ có kẻ yếu mới có thể ức hiếp càng người yếu hơn. Cái gọi là mạnh được yếu thua bất quá là người làm chính mình ức hiếp kẻ yếu từ đó thỏa mãn mình tham lam tìm lấy cơ thôi. Nhân tính tham lam không ngừng bành trướng, cuối cùng bị tham lam thôn vệ ví dụ, quá nhiều. Tỷ như thế giới này thượng một kỷ nguyên, những cái kia tự xưng là cường giả tu thiên giả, đại lượng cướp đoạt tài nguyên thỏa mãn mình tham lam, cuối cùng lại dục vọng bành trướng đến đem bàn tay hướng thiên đạo, ý đồ cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, về sau những này tham lam biến thành hắc ám, phản phệ những người tu thiên này, trọng thương thiên đạo, cuối cùng rơi vào kết cục này. Mà cái này ví dụ, tại thế giới khác còn có thật nhiều tương tự. Mà nhân loại lại chỉ biết dọc theo con đường này đi, một lần lại một lần luân hồi, mãi không kết thúc. Người tần không rảnh từ ai, mà hậu nhân ai chi? Hậu nhân ai chi mà không xem chi, cũng xử hậu nhân mà phục ai hậu nhân. nhân loại rõ ràng hiểu được đạo lý này, lại sẽ không tuân thủ, cuối cùng là bởi vì cái gì đâu? Quân Tinh Lan than thở nói.
Chương 5.
Cẩm Ý Liễu vệ kinh nghi cùng báo cáo chương 05, Cẩm Ý Liễu vệ kinh nghi cùng báo cáo bất quá. Được rồi, sự phát triển của loài người ứng từ nhân loại chính mình quyết định, lộ đều là bọn hắn đi, liền xem như thân là thần mình ta cũng giúp không là cái gì. Quân Tinh Lan lắc đầu, thầm nghĩ. Sau đó suy nghĩ nhất chuyện, dù là Quân Tinh Lan cũng không khỏi nhả danh nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân loại chơi rất hoa nhà, hơi lớn một điểm gia tộc liền như vậy biết chơi sao, nhi tử thế mà cùng cha mình tiểu thiếp cấu kết, đây quả thật là. Mặc dù mình không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là có chút không chịu nhận. Thậm chí còn có so đây càng quá phận. Nội tâm của bọn hắn đều không có luân lý cương thường sao. Nhưng mà, nói trở lại, kể từ đó như vậy động cơ liền có, lần này coi như Vũ Yên suy nghĩ nát óc cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta. Mà lại, Quân Tinh Lan thầm nghĩ, Vũ Yên bên kia cũng hẳn là bắt đầu độc thủ. Thanh Bình Thành, phủ thành chủ. Thường ngày an tường sạch sẽ phủ đệ, lúc này lại tràn đầy vết máu, còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này thành chủ Lục Văn Đào đang núp ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Vợ con của hắn đã bị sát hại. Vì cái gì? Vì sao lại có người tới giết chính mình? Hắn không nhớ rõ có đắc tội qua người nào a. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn cái bàn bị mãnh nhiên xốc lên, mũi lao chỉ mình cái mũi. Ngẩng đầu nhìn lại, là một người tướng mạo thanh tú nữ tử, đang cầm một cây đao đối với mình. "Thanh chủ, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Thật là làm cho ta dễ tìm a." Nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên, dễ nghe nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Lục Văn Đào lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng hỏi, "Các hạ, không, vị đại nhân này, các ngươi đến tụt cùng là ai?" "Hạ quan không nhớ rõ có đắc tội qua các vị đại nhân địa phương a." Nữ tử nghe vậy, vẫn chưa nói chuyện, chậm rãi móc ra một khối lệnh bài, đến Lục Văn Đào trước mắt. Lục Văn Đào xem xét, phía trên thình lình viết ba chữ to, Cẩm Ý Liễu vệ. Lục Văn Đào vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bị nữ tử thu về, sau đó nữ tử chậm rãi nói ra, "Nếu biết chúng ta là ai, như vậy, liền lên đường a." Sau đó, một đao phong hầu. Lục Văn Đào tại trước khi chết cũng không biết tự mình làm cái gì, mới có thể bị triều đình phái hạ Cẩm Ý Liễu vệ giết chết. Một lát sau, một trận máu tanh đại đồ sát dần ngừng lại, lục ra hết thảy 22 nhân khẩu, toàn bộ đền tội. Thanh Trúc đứng ở trong sân, nhìn xem trước mặt Cẩm Ý Liễu vệ, chậm rãi nói ra, "Tiếp xuống, xuất phát đi Trần gia." "Phải chúng nữ ứng hòa nói." Sau đó, tựa như cùng như quỷ mị hướng Trần gia phương hướng lao đi. Đã đến Trần gia phụ cận, Thanh Trúc liền lập tức phát giác được tình huống có chút không đúng. Nhẹ nhàng khoát tay, chào hỏi đằng sau người dừng lại. "Đại thống lĩnh, làm sao vậy?" Đằng sau có người nhẹ giọng hỏi. Trần gia tình huống có chút không đúng, lý do an toàn, hai người một tổ, phân tán tiến lên, chú ý phía trước cùng dưới chân, rõ chưa? "Minh bạch." "Tốt, tiến lên." Chúng nữ lập tức phân tán, hướng Trần gia tiến lên. Đã đến Trần gia viện từ trước, nhìn xem đã mất đi sinh mệnh khí tức Trần gia phụ tử, Thanh Trúc trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. "Cái này, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ tại chúng ta trước đó có người đối Trần gia động thủ rồi?" Thanh Trúc nội tâm cả kinh nói. "Thống lĩnh, cái này..." Sau đó chạy đến chúng nữ thấy cảnh này, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Phản ứng kịp, Thanh Trúc nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, "Nhanh, tiến vào Trần gia, nhìn xem phải chăng còn có biệt miệng." "Vâng." Chúng nữ đáp, sau đó nhanh chóng xâm nhập Trần gia. Thanh Trúc thì ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Trần gia phụ tử di thể. Kinh mạch toàn thân đứt gãy, xem ra là trước khi chết bị phế tu vi, kinh mạch đứt gãy mà chết. Nhưng không giống như là người phế, giống như là dự vật. Sau đó Thanh Trúc đi qua soát người, từ Trần Nguyên trên thân tìm ra một bình dược, mở ra ngửi ngửi, sau đó liền mang ở trên người. Sau đó tiến vào trong phòng, hỏi: "Thế nào, còn có người sống sao?" "Về thống lĩnh, ngoại trừ mặt Trần gia phụ tử bên ngoài, đều sống sót, chỉ là đều lâm vào trạng thái hôn mê. Đem bọn hắn làm tỉnh lại, sau đó để bọn hắn đến trong viện." Giao phó xong sau, Thanh Trúc liền đi ra cửa phòng. Sau đó, Cẩm Ý Liễu vệ cầm lấy một bình nước, đổ vào bọn hắn trên đầu. Cái sau nháy mắt bừng tỉnh, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Cẩm Ý Liễu vệ đỡ. "Đi, ra ngoài." "Ngươi, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, mau đi ra." Sau đó chúng nữ liền đem những này ra quyến đuổi ra cửa phòng, tiến vào viện. Cái sau vừa mới bước vào sân, liền cảm thấy một trận tim đập nhanh, giống như ở đây trải qua cái gì đại khủng bố đồng dạng, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Thanh Trúc nhìn xem chung quanh người Trần gia, chỉ vào Trần gia phụ tử di thể hỏi, "Các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Đại nhân, các ngươi đến tụt cùng là?" "Chuyện này các ngươi chờ một lúc liền sẽ biết, bây giờ trả lời ta vừa rồi hỏi vấn đề." "Là, đại nhân, có thể ta cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ sau khi cơm nước xong, chuyện về sau ta cũng không biết." "Ta cũng thế." Thanh Trúc nghe đám người lời nói, có chút nheo mắt lại, sau đó ra lệnh, "Người tới, ngay lập tức đi kiểm tra Trần gia ăn cơm dụng cụ cùng ấm trà, chén trà này một ít vật phẩm." "Vâng." Có hai vị cẩm y liền vệ đáp, sau đó quay người tiến vào trong phòng. "Trừ đó ra, còn có người biết một chút cái khác sao?" Thanh Trúc hỏi lần nữa. Đám người giữ im lặng. "Ta nói cho các ngươi biết, nếu có người biết chuyện không báo, lừa gạt cẩm y liền vệ, hạ chẳng sẽ phi thường thảm." Thanh Trúc lạnh giọng nói. "Cẩm y liền vệ." Nghe tới ba chữ này, Trần gia đám người một trận sợ hãi, mặc dù bọn hắn ở chỗ này thủy thành nhỏ, nhưng cũng đã được nghe nói cẩm y liền vệ danh hiệu. Các nàng chỉ nghe từ hoàng đế mệnh lệnh, có tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Vì cái gì cẩm y liền vệ sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là hoàng đế đi tới chỗ này rồi? Hoàng đế muốn trị tội của bọn hắn. Nghĩ đến này, đám người liền bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Một lát sau, có một người rụt rè đứng ra, nói ra, vị đại nhân này, trước đó ta mơ mơ màng màng nghe thấy được một chút âm thanh, tựa như là gia chủ cùng thiếu chủ. Nói rõ chi tiết tới. Thanh Trúc nói, bẩm đại nhân, ta nghe được nội dung đứt quãng, nhưng đại khái nội dung là, tựa hồ là thiếu chủ đối với gia chủ ra tay. Biết nguyên nhân sao? Mắt thấy người này đã đúng, Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, võ đạo thất đoạn sơ kỳ tu vi không chút do dự bạo phát đi ra, trực tiếp đem người trước mặt đè quỳ một chân trên đất. Trên đất người mồ hôi lạnh rơi thẳng, đội vàng nói, đại nhân tha mạng, ta nói. Cảm nhận được trên người uy áp tán đi, hắn khẽ nhả một hơi, nói, nghe thiếu chủ giọng nói chuyện, nguyên nhân tựa hồ là thiếu chủ cùng gia chủ tiểu thiếp cấu kết. Lúc này đi vào phòng bên trong cái kia hai cái cẩm y rìa vệ chạy đến Thanh Trúc bên người, nhẹ giọng nói ra, đại thống lĩnh, kiểm tra qua, những cái kia dụng cụ bên trong tựa hồ có đồ vật. Sau đó liền đem trong tay hai cái chén trà đưa tới Thanh Trúc trước mặt. Thanh Trúc nhìn một chút chén trà, lại hỏi, gia chủ của các ngươi tiểu thiếp ở đâu? Lúc này có một nữ nhân cúi đầu chậm rãi đi ra. Hắn nói, thế nhưng là sự thật. Thanh Trúc hỏi. Nữ tử chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Tốt, đều mang đi. Thanh Trúc nói. Sau đó đem trước đó cái bình lấy ra, nói, cầm cái bình này, đi kiểm nghiệm bên trong dược cùng trên chén trà đồ vật phải chăng nhất trí, ta đi hướng bệ hạ báo cáo. Vâng. Sau đó Thanh Trúc liền về tới Duyệt Lai quán trọ, đem chuyện này một năm một mười hướng Nhan Vũ Yên báo cáo một lần. Ý của ngươi là nói, Trần Nguyên là ngấp nghé phụ thân hắn tiểu thiếp sắc đẹp, cuối cùng lòng sinh ác ý, mới đối với hắn phụ thân hạ thủ, cuối cùng tính sai, dẫn đến phụ tử song song mất mạng. Nhan Vũ Yên nhíu mày nói, mặc dù sự tình còn tại điều tra, nhưng chân tướng sự tình không sai biệt lắm là như thế này. Thanh Trúc nói, dù sao tất cả chứng cứ tựa hồ cũng chỉ hướng điểm này, mà lại cho dù là dạng này, cũng không có gì tốt kinh ngạc, dù sao từ xưa đến nay tương tự như vậy sự tình cũng không hiếm thấy. Ừm, cho ngươi thời gian nửa tháng, nhất thiết phải đem chuyện này không rõ chi tiết điều tra rõ ràng. Nhan Vũ Yên nói, Thanh Trúc minh bạch. Vậy thì lui ra đi. Tuân chỉ. Nhìn qua Thanh Trúc rời đi thân ảnh, Nhan Vũ Yên nghĩ, ta bên này mới động sát tâm, Trần gia liền xảy ra chuyện, này không khỏi cũng quá khéo. Nhưng phát sinh loại này trùng hợp cũng không có gì, dù sao thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, so đây càng trùng hợp còn có rất nhiều. Này cũng không có gì. Mà lại sự tình nếu quả thật giống Thanh Trúc nói như vậy, cái kia Trần gia rơi vào kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Bất kể nói thế nào, sự tình cũng coi là xử lý xong, ngày mai liền lại có thể đi tìm hắn. Nghĩ đến này, Nhan Vũ Yên mặt bên trên liền câu lên một vệt ý cười, sau đó nằm ở trên giường. Chương 6. Quay về thường ngày, thành thân ngày chương 06, quay về thường ngày, thành thân ngày ngày kế tiếp, Thanh Bình thành đường đi. Có một vị thân mang mặc bạch sắc quần áo thanh niên, yên tĩnh đứng trên đường phố, từ từ nhắm hai mắt, giống như đang chờ người nào đồng dạng. Bọn tỉ muội, mau nhìn bên kia, cái kia người mặc bạch sắc quần áo công tử rất đẹp trai nha. Sắc thực rất đẹp trai, cũng không biết có hay không cưới vợ a. Ai nha, cũng không nhìn xem ngươi cái bộ dáng này, coi như nhân gia không có cưới vợ, có thể để ý ngươi. Ai nha ngươi cái tiểu lãng đệ tử, còn dám nói ta, nhìn ta không đánh ngươi. Mấy vị thiếu nữ ngay tại bên đường như thế sung sướng chơi đùa. Bất quá Quân Tinh Lan lại đối với mấy cái này mắt biết hay ngơ, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt lặng lặng chờ đợi. Tinh Lan, nghe tới một tiếng này như rõ ràng linh một dạng âm thanh, Quân Tự Tại mở to mắt, cười hướng thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kéo lên Quân Tinh Lan cánh tay, mắt to vụ sáng, cười tủm tỉm hỏi, "Tinh Lan, ngươi đem ta hẹn ra, là muốn cùng ta cùng một chỗ dạo phố sao?" "Đương nhiên." Quân Tinh Lan hồi đáp, "Lần trước bởi vì một ít người quấy rầy, chúng ta hẹn hò không thành công, lần này đương nhiên muốn tiếp tục." Sau đó, Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên liền tiếp theo bọn hắn đẻ đường cái hành trình. Lần này không còn những người khác quấy rối, hai người tựa như phổ thông tình lữ một dạng, cãi nhau ầm ĩ, đi dạo đến vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác này, vô luận là tại hắn, vẫn là tại Nhan Vũ Yên trên người, trước đó đều chưa từng trải nghiệm qua. Nhất là Quân Tinh Lan, loại cảm giác này đối với hắn mà nói dị thường đặc biệt. Đại đạo vốn vô tình, nhưng lại bởi vì một trận ngoại ý muốn tao ngộ sự chính mình thu hoạch được tình cảm. Thế nhưng là loại tình cảm này vô cùng đạm bạc, tiếp cận với không. Nhưng mà bởi vì trận này ngoại ý muốn gặp nhau, lại đem hắn cái này gần như không có tình cảm không giữ lại chút nào mà dẫn đi ra. Hắn cảm thấy, loại cảm giác này còn không tệ. Quân Tinh Lan lôi kéo Nhan Vũ Yên tay, đi tới Cẩm Ý Các, nói ra, "Vũ Yên, nghe nói nơi này Tú Thủy Thanh Liên váy hết sức xinh đẹp, ta mua cho ngươi thế nào?" "Tốt." Nhan Vũ Yên cười gật đầu nói, "Chỉ cần là hắn tiến đường, nàng đều ưa thích." Thế là, hai người bước vào Cẩm Tú Các. Đón khách là một vị mặc áo đỏ mỹ phụ, nàng đi lên phía trước, cười nhẹ nhàng nói ra, "Hoan nghênh quang lâm à, khách quan, tại chúng ta này Cẩm Ý trong các, chỉ có ngài nghĩ không ra, không có chúng ta nơi này không có." Nói xong, nàng liền nhìn xem Quân Tinh Lan trên dưới dò xét, thẩm nghĩ xinh đẹp như vậy nam nhân, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhan Vũ Yên nhìn đối phương cái nhìn trọng trọng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà ôm Quân Tinh Lan cánh tay càng chặt. Quân Tinh Lan thì coi nhẹ ánh mắt của đối phương, cười nói, "Nghe qua quý các Tú Thủy Thanh Liên váy chi đại danh, có thể hay không may mắn nhìn qua?" Mỹ phụ thu hồi ánh mắt, cười đáp lại nói, "Khách quan nhãn lực thật tốt, này Tú Thủy Thanh Liên váy chính là nơi này trấn cắt chi bảo, xuyên tại vị cô nương này trên người nhất định rất thích hợp, chỉ là này giá tiền. Phương diện này liền không cần phải lo lắng, một mực đem cái kia váy áo lấy tới là đủ." Quân Tinh Lan nói, "Tốt, công tử đại khí." Mỹ phụ trên mặt ý cười, nhìn xem Quân Tinh Lan, "Vậy thì thỉnh công tử ở đây chờ chốc lát." Sau đó, Mỹ phụ liền chậm rãi lui ra. Không bao lâu, Mỹ phụ đi ra, đằng sau còn có hai người, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên một kiện váy áo chậm rãi đi tới. Coi váy áo, đúng như hoa sen đồng dạng, ra ngoài bùn mà không nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu, làm cho người khó có thể tưởng tượng này vậy mà là Biên Thủy Thành nhỏ tất cả quần áo. "Công tử, đây chính là Tú Thủy Thanh Liên váy, ngươi xem coi thế nào?" Quân Tinh Lan nghe vậy, mỉm cười, không hổ là khắp các nơi trên thế giới thế lực, bực này váy áo đặt ở trên thế giới này cũng coi là bất phàm. Về phần hắn là thế nào biết đến, trên thế giới này, chỉ có thần không muốn biết, không có thần không thể biết. Quả thật không tầm thường, bao nhiêu tiền? Quân Tinh Lan cười hỏi. Giá gốc là 10 lượng bạc, nhưng nếu như vị cô nương này mặc phù hợp, ta chỉ lấy một nửa giá tiền. Mỹ phụ cười trả lời, sau đó lại không lưu dấu vết trên dưới quét Quân Tinh Lan liếc mắt một cái. Quân Tinh Lan chỉ coi không nhìn thấy, đối Nhan Vũ Yên nói, "Vũ Yên, y phục này nhất định rất thích hợp ngươi, đợi ta lấy tới ngươi thử một lần, được chứ?" "Chỉ cần là Tinh Lan tiễn đưa, ta đều ưa thích." Nhan Vũ Yên cười trả lời. Quân Tinh Lan nghe vậy, cười sờ lên Nhan Vũ Yên đầu, sau đó đi tới tiếp nhận cái kia váy áo. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới chính là, tại Quân Tinh Lan tiếp nhận váy áo một mấy mắt, một vệt bạch quang từ hắn trên đầu ngón tay hiện lên, cắm vào trong váy áo. "Tới, Vũ Yên, nhanh đi thử một chút." Hắn đem váy áo đưa tới Nhan Vũ Yên trong tay, nói. Nhan Vũ Yên gật đầu cười, sau đó hướng phòng thử áo đi đến. Chốc lát sau một vị giai nhân bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, dù cho là thân là thần Quân Tinh Lan cũng không nhịn được vì đó ý động, chỉ thấy ung tùm tục nữ, thước tha váy áo thân, uyển chuyển yêu kiều, nét mặt tươi cười như hoa phun, ngọc âm uyển chuyển lưu, sáng trong này giống như mây nhẹ che trăng, đồng bình này như về phong chi lưu tuyết. Quân không thấy cái kia tơ lụa, diễm chi vật chi, đông đảo chúng thần khen. "Đồng bình tiên tử, đẹp quá thay. Xem ra còn không phải bình thường phù hợp đâu," Quân Tinh Lan thầm nghĩ. Một bên mỹ phụ, thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình thần, hắn cũng không nghĩ ra thế gian này lại có như thế mỹ lệ bộ dáng. "Lão bản nương, ngài lúc trước chi ngôn còn chắc chắn?" Quân Tinh Lan cười hỏi. "Tất nhiên là chắc chắn." Lão bản nương bị này một lời kéo về thần, cười trả lời. Ngay sau đó, hai người liền hoàn thành giao dịch, Quân tự tại dắt Nhan Vũ Yên tay đi ra Cẩm Tú Các. Hai người tiếp tục lại trên phố dạo bước, bên cạnh người có giật mình thần, có ngừng chân mà trông, nhìn xem này một đôi như thơ như họa thần tiên quyến lữ, không khỏi lòng sinh ao ước. Mấy ngày kế tiếp hai người đều giống như như vậy, dạo phố, dạo chơi công viên, ngắm hoa, ngoạn thủy, thời gian thật là khoái hoạt. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt liền đến thành thân ngày đó. Hai người hôn lễ vô cùng đơn giản, không có xếp đặt tiến hội, cũng không có lãng phí phô trương, vô cùng đơn giản hoàn thành bái đường chờ một hệ liệt công việc, rất nhanh liền đến ban đêm. Hai người ngồi ở trên giường, Quân Tinh Lan vuốt ve Nhan Vũ Yên gương mặt, bọn hắn hàm tình mạch mạch nhìn qua đối phương. Đột nhiên, Nhan Vũ Yên tựa vào Quân Tinh Lan trên lồng ngực, nói ra: "Phu quân, ngươi phải đáp ứng ta, vô luận về sau phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể không quan tâm ta, bằng không, ta sẽ sống không đi xuống." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Quân Tinh Lan cười nói, "Đồng thời ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nếu như ngươi nếu là dám rời đi ta, liền đem ngươi bắt trở lại, đem ngươi cột vào bên cạnh ta, biết sao?" "Ừm." Sau đó Nhan Vũ Yên không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, đứng dậy đối Quân Tự Tại nói ra: "Phu quân, sắc trời đã tối, chúng ta nhanh lên nghỉ ngơi a." Quân Tinh Lan nghe vậy, cười đáp, sau đó chậm rãi đem Nhan Vũ Yên đặt ở dưới thân, hai tay không ngừng giở trò. Nhan Vũ Yên mười phần khẩn trương ôm trên người mình làm quái nam nhân, run run dậy ngựa khí nói ra: "Phu quân, ngươi muốn đối ta ôn nhu một điểm?" "No." Nói còn chưa dứt lời, liền bị Quân Tinh Lan ngăn chặn đôi môi, bên giường rèm chậm rãi rơi xuống. Sau đó chỉ nghe thấy giữa giường truyền ra một trận lại một trận dễ nghe êm tai tiếng nhạc, xuân quang sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Chương 7. Giật mình Nhan Vũ Yên chương 7, giật mình Nhan Vũ Yên hôm sau, sáng sớm. Quân Tinh Lan chậm rãi mở hai mắt ra. Ngày hôm qua vận động tựa hồ có chút quá mức kịch liệt, thế mà để hắn cảm thấy một điểm mỏi mệt. Có lẽ là tác dụng tâm lý à, dù sao loại sự tình này chính mình là lần đầu tiên kinh lịch. Nhìn xem giống mèo một dạng quấn ở trên người mình mỹ nhân, Quân Tinh Lan khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đêm qua điên cuồng đối cô nàng này tới nói quả thật có chút qua, không cẩn thận liền đem nàng cho làm khóc. Nói thật, ở phương diện này, xác thực không tốt lực khống chế nói. "Tốt, như vậy, sau đó..." Quân Tinh Lan ám đạo, sau đó đem một vệ thần lực đánh vào Nhan Vũ Yên kinh mạch bên trong. Thần nguyên dương vô cùng cường đại, nếu là hoàn toàn luyện hóa, trong đó năng lượng có thể chống đỡ vạn năm khổ tu, để một kẻ phàm nhân lập tức thành tiên cũng không chút nào quá đáng. Nhưng kể từ đó, tu vi cuối cùng không phải mình tu luyện được tới, có hoa không quả. Chẳng bằng vận dụng thủ đoạn, đem này hóa thành năng lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thể chất, nền vững chắc căn cơ. Hắn là thần, từ lúc sinh ra lên liền đứng lặng tại vô số tu sĩ chỗ theo đuổi đại đạo đỉnh phong, hắn không có tu luyện qua, nhưng này không trở ngại hắn biết được căn cơ tầm quan trọng. "Tốt, nên làm chuyện đều xong xuôi, tiếp xuống, trước hết rời giường a." Nói xong, Quân Tinh Lan liền muốn đem tay chậm rãi từ Nhan Vũ Yên trên người rút trở về. Mỗi ngày quan sát mặt trời mọc là Quân Tinh Lan cho tới nay thói quen, chưa hề cải biến. Thời gian bây giờ ngược lại cũng còn kịp. Nhưng là mình bàn tay chỉ là động khẽ động, liền đem trong ngực giai nhân làm tỉnh lại. Nhan Vũ Yên mơ màng tỉnh lại, mắt to chớp chớp nhìn xem nam nhân trước mặt. "Sớm như vậy rời giường làm gì?" Nhan Vũ Yên ôm lấy hắn, nhẹ giọng ngôn ngữ: "Không cho phép rời giường, không cho phép rời đi ta, lại để ta ôm một lát." "Tốt." Quân Tinh Lan nhịn không được cười lên. "Được rồi, hôm nay trước không nhịn, sau này hãy nói." Nhan Vũ Yên nằm tại Quân Tinh Lan trong ngực, duỗi ra một ngón tay, một lát ở trên lồng ngực của hắn vẽ vài vòng, một lát vạch lên tuyến. Trong đầu lại một mực đang hồi tưởng tên bại hoại này khi dễ chính mình lúc tình cảnh. Tên bại hoại này, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, thế mà đối nàng như thế, còn như thế. Lúc này Nhan Vũ Yên rất không minh bạch, vì cái gì chính mình đường đường một cái nguyên pháp cảnh võ giả, vì sao lại làm không qua một người bình thường? Làm không qua coi như, còn bị làm đến khóc cầu xin tha thứ. Mất mặt, quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Nhan Vũ Yên mặt liền hồng, không biết là thẹn thùng, vẫn là tức giận, hay là cả hai đều có. Nhan Vũ Yên ngẩng đầu lên, nhìn xem Quân Tinh Lan, đỏ mặt nói ra, "Phu quân, chuyện ngày hôm qua, ta không phục. Ta nghĩ, thử một lần nữa, thử một lần nữa." Quân Tinh Lan có chút cổ quái nhìn xem nàng, "Đừng a, ngươi sẽ chịu không được." "Ta không muốn, ta không phục." Nhan Vũ Yên ngay sau đó liền chủ động lên. Quân Tinh Lan nhìn xem như thế chủ động giai nhân, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tích cực đáp lại, sau đó liền đè lên. Nơi đây tỉnh lược trăm vạn chữ, mặt trời lên cao, Nhan Vũ Yên tại bên ngoài viện tắm rửa bị, nội tâm xấu hổ giận dữ vô cùng. Lại thua. Chính mình lại cầu xin tha thứ. Đây là vì cái gì, nam nhân thể phách đều mạnh như vậy sao? Nàng không hiểu. Ngay tại Nhan Vũ Yên nghĩ đến những này loạn thất bát tao thời điểm, trên người nàng khí huyết đột nhiên cuộn. Đây là muốn đột phá điểm báo. Này lệnh Nhan Vũ Yên cảm thấy giật mình, nhìn xem vừa mới đi đến bên cạnh mình Quân Tinh Lan, vội vàng nói, "Phu quân, ta nhớ tới còn có một điểm vật phẩm tư nhân không có chỉnh lý, ta đi vào trước sửa sang một chút, ngươi trước không muốn vào tới." Nàng không có nói cho chính hắn thân phận, cũng không có nói cho chính hắn tu vi võ đạo. Nàng không muốn để hắn suy nghĩ lung tung, càng không muốn hắn bởi vì những sự tình này rời đi nàng. Bằng không thì nàng sẽ phát điên, thật sự sẽ phát điên. "Tốt, ngươi đi mau đi, ta chờ ngươi ở ngoài." Quân Tinh Lan cười nói. Nhìn xem vội vã đi vào trong nhà Nhan Vũ Yên, Quân Tự Tại thầm nghĩ, nhìn tới đã mới gặp hiệu quả. Sau một cách giờ, Nhan Vũ Yên hồng quang đầy mặt đi ra, tu vi của nàng đã đạt đến chuẩn thiên cảnh. Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, trước đó nàng bất quá là nguyên pháp cảnh hậu kỳ mà thôi, mà lại tiến bộ vô cùng nhỏ bé, như nghĩ đạt tới nguyên pháp cảnh đỉnh phong có thể còn cần thời gian 5 năm. Kết quả, chính mình liền như vậy đột phá rồi, còn đột phá đến chuẩn thiên cảnh trung kỳ. Nàng giống như không có làm cái gì a? Trừ bọn bị tên kia khi dễ hai lần bên ngoài, chẳng lẽ làm loại sự tình này có thể xúc tiến tu vi đột phá sao? Được rồi, không nghĩ ra, không muốn. Bất kể nói thế nào, đột phá là chuyện tốt, phu quân thật sự là phúc tinh của mình. Cứ như vậy, coi như nước khác tới phạm, chính mình cũng có lực lượng bảo vệ lãnh thổ của mình. Thậm chí, toàn diện địch tới đánh. Nghĩ tới đây, Nhan Vũ Yên trong mắt xuất hiện một tia tinh hồng quang mang. "Vũ Yên, sự tình làm xong rồi sao?" Quân Tinh Lan đi tới, giả bộ không hiểu hỏi. Nhan Vũ Yên trong mắt tinh hồng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu ôm lấy hắn, dùng một mảnh nhu hòa ánh mắt nhìn hắn, "Phu quân, ngươi thật sự là phúc tinh của ta." "A, Vũ Yên ngươi đang nói cái gì a?" Quân Tinh Lan vẫn không hiểu mà hỏi thăm. "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có ngươi thật tốt." Nhan Vũ Yên vừa cười vừa nói, "Đi phu quân, chúng ta đi tản bộ." "Tốt." Quân Tinh Lan cười trả lời. "Phu quân, chúng ta sẽ một mực ở một chỗ sao?" "Đương nhiên." "Vậy chúng ta đã nói, ngươi như không quan tâm ta, ta liền cắn chết ngươi." "Tốt, một lời đã định." Hai người bóng lưng cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, là lộ ra như vậy hài hòa, tốt đẹp như vậy. Tại mấy ngày nay đến nay, Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên vẫn luôn ở cùng một chỗ, dù sơn ngoạn thủy, cẩm sắc hòa minh, làm cho người không khỏi lòng sinh ngao ước, sinh hoạt trôi qua thật là hài lòng. Bây giờ, Quân Tinh Lan đang thổi sáo ngọc, mà Nhan Vũ Yên tại theo tiếng địch bạn nhảy. Coi vũ đạo, thật có thể nói là dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ giống như yến, thân thể mềm như mây nhứ, hai tay mềm mại không xương, bộ sinh liên hoa vậy mà dáng múa, như hoa ở giữa bay múa hồ điệp, như róc rách nước chảy, như trong núi sâu minh nguyệt. Nữ đế múa, chỉ là hắn mà múa, tiếng địch của hắn, chỉ vì một mình nàng mà diễn đấu. Một nén hương sau, tiếng địch biến mất dần, vũ đạo cũng chậm rãi kết thúc. Nương tử vũ đạo thật là càng ngày càng đẹp, lệ thiên hạ tất cả vũ nữ đều ảm đạm phai mờ. Phu quân tiếng địch cũng thế, không biết mạnh hơn bao nhiêu tài tử. "Đúng phu quân, ta về phía sau đem tẩy quần áo một chút, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Cần ta hỗ trợ sao?" "Không cần, chỉ là ba lượng bộ y phục thôi, phu quân một mực nghỉ ngơi thuận tiện." Nói xong, Nhan Vũ Yên liền cầm quần áo lên, hướng hậu viện dòng suối nhỏ đi đến. Quân Tinh Lan thấy thế, cũng không còn nói cái gì, đem trong phòng đại khái thu thập một chút, liền nằm dài trên giường. Những ngày này phát sinh chuyện, hắn chưa từng có trải qua, cũng là hắn sống thời gian lâu như vậy đến nay, thoải mái nhất thời gian. Chính mình tự tay động thủ nấu cơm, tự tay làm việc, cùng tự mình làm khác một ít chuyện. Những cảm giác này rất mới mẻ, đồng thời cũng không tệ. Nhưng hắn biết, dạng này yên tĩnh thời gian không hề dài lâu. Nương tử của hắn sẽ không giới hạn tại cái này địa phương nhỏ, nàng về sau sẽ đối mặt với càng lớn khảo nghiệm. Đây là mỗi cái tu tiên giả đều phải kinh lịch, đây là không cách nào tránh khỏi. Hắn cũng sẽ theo nàng đi thẳng xuống, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 8. Khiếp sợ thanh trúc chương 08, khiếp sợ thanh trúc sau một ngày, vào lúc giữa trưa. Người mặc một thân giả dặn tử y thanh trúc, liên tục xác nhận đã chỉnh lý tốt chính mình dung nhan sau, chậm rãi hướng rừng trúc đi đến. Nàng tới đây, thứ nhất có chuyện quan trọng bẩm báo, thứ hai trong lòng có chút hiếu kỳ. Đã từng bệ hạ ba câu nói không thể rời đi nam nhân, nàng muốn biết vị công tử này đến tột cùng có cái gì ma lực, lại đem trên triều đình lãnh khốc vô tình bệ hạ mê thành cái dạng này. Dựa theo thời gian, bọn hắn cũng đã thành hôn rồi a. Nàng từng lên dán Nhan Vũ Yên phải chăng muốn đem hôn lễ làm được long trọng một chút, Nhan Vũ Yên lại trả lời, không cần, Tinh Lan nữa thích thanh tĩnh, giản lược một điểm, chỉ có hai chúng ta người liền tốt. Bệ hạ thật đúng là ưa thích công tử a, sự tình gì đều theo hắn. Ngay tại thanh trúc còn đang suy nghĩ những này loạn thất bát tao thời điểm, nàng một chân vừa dạo bước tiến lên rừng trúc, bỗng nhiên không biết từ nơi nào chuyển đến một cỗ không cách nào chống lại lực lượng, trực tiếp đem nàng ép tới quỳ một chân trên đất.
Sao?
Lúc này đầu óc của nàng trống rỗng, nàng cảm giác được cỗ lực lượng này khiến nàng hợp nhất cảnh khí huyết trực tiếp ngưng kết xuống dưới. Không cách nào phản kháng, tại cỗ lực lượng này trước mặt chính mình là lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Nàng lúc này đại não đã đứng máy, chỉ còn dư một cái ý niệm trong đầu, chính mình có phải hay không phải chết. Lúc này đang tại trong phòng Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên đang tại vì cơm trưa bận rộn. Nhan Vũ Yên đang tại bếp sau vội vàng đồ ăn, Quân Tinh Lan đang sát cái bàn dọn xong bát đũa. Đột nhiên Quân Tinh Lan giống như phát giác được chính mình tại rừng trúc bố trí trận pháp bị phát động, đột nhiên hướng rừng trúc nhìn lại. Nha đầu này, như thế nào nhìn quen mắt như vậy đâu?
A,
đúng, nhớ tới, đây không phải trước đó cùng Vũ Yên dạo phố, dấu ở hậu phương tiểu nha đầu sao? May mắn nàng thường xuyên cùng Vũ Yên tiếp xúc, trên người có Vũ Yên khí tức, bằng không thì tiểu nha đầu này đã chết bất đắc kỳ tử. Nàng làm sao tới chỗ này, chẳng lẽ là có chuyện đây? Được rồi, hắn lười nhắc dùng độc tâm thuật, dù sao vô luận là phiền phải gì, ở trong tay của hắn cũng không tính là phiền phức. Bây giờ vẫn là mau đem tiểu nha đầu này cứu lên tới đi. Lúc này nửa chân đạp đến tiến phần mộ thanh trúc, đột nhiên cảm thấy trên người như vạn quân cự nhạc gáp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, đầu vẫn tại ông tác hưởng, còn không có phản ứng kịp đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan cảm giác, thanh trúc vẫn có lưu nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Lúc này trong đầu của hắn có một trận thanh lành âm thanh truyền đến, Vũ Yên thị vệ, tới đây làm gì?
Ai?
Thanh trúc nháy mắt rút ra bên hông đao, ngắm nhìn một phía, giọng nói có chút run rẩy mà hỏi.
Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi.
Trong đầu ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi tới nơi này là có cái gì chuyện gấp gáp sao?
Ngươi?
A không, ngài là cái này chủ nhân sao? Thanh trúc có chút khẩn trương hỏi dò.
Không tệ, ta chính là mảnh này rừng trúc chủ nhân.
Này lệnh thanh trúc nháy mắt hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Thế nhưng là,
ở tại nơi này phiến trong rừng trúc hẳn là bệ hạ cùng công tử a.
Cái kia trong đầu thanh âm chủ nhân là ai?
Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, dù cho là võ đạo cực cảnh cao thủ cũng tuyệt không có khả năng làm được.
Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết.
Thượng cổ tiên nhân.
Nhưng mà loại tồn tại này hẳn không có lý do lừa gạt mình a.
Như vậy cũng chỉ có một loại làm cho người khiếp sợ khả năng, công tử là thượng cổ tiên nhân.
Công tử.
Thanh trúc trắng lên lá gan, tham dò tính mà gọi một tiếng.
Đoán ra được rồi,
còn không tính quá đần.
Âm thanh kia thản nhiên nói,
kia công tử, ngài biết.
Lời còn chưa dứt, âm thanh kia liền đánh gây nàng nói, Vũ Yên thân phận ta biết được, nhưng chỉ là ta đơn phương biết được, cho nên muốn làm sao nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng.
Vâng, công tử, ngươi chỉ là người bình thường.
Thanh trúc nghĩa chính ngôn từ đạo.
Rất tốt, vậy vào đi.
Nghe vậy, thanh trúc thật sâu thở ra một hơi, nhưng nội dung thực sự là quá mức kinh bạo, nàng còn có chút không có phản ứng kịp.
Công tử, thế mà là thượng cổ tiên nhân.
Thoại bản đều hắn meo không dám như thế biết,
sớm biết liền không đến.
Trái tim của nàng kém chút không chịu nổi.
Thanh trúc mang theo loại này ngũ vị tạp trần tâm tình, gõ vang đại môn, đồng thời báo lên tên của mình.
Lúc này vừa làm tốt cơm, Nhan Vũ Yên vội vã chạy đến trước cổng chính, đem cửa mở ra, đồng thời hướng thanh trúc ném một ánh mắt.
Thanh trúc mỉm cười, thầm nghĩ, vậy hạ thật lợi hại, liền tiên nhân đều có thể cua tới tay, cứ như vậy, đại hạ liền rốt cuộc không sợ phiền phải gì.
Mà Nhan Vũ Yên lại coi là thanh trúc minh bạch nàng ý tứ, liền không nói nữa, cười lôi kéo tay của nàng, đem nàng đưa vào trong phòng.
Nương tử, vị này là?
Quân Tinh Lan không hiểu mà hỏi.
Phu quân, đây là trong nhà của ta thị vệ, cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên ta đối đãi nàng như tỷ muội đồng dạng.
Nhan Vũ Yên bay đầu lại đối Thanh Trúc nói ra, Thanh Trúc, đây là phu quân của ta.
Thanh Trúc nhìn xem trước mặt tuấn mỹ vô song nam nhân, tức khắc kinh ngạc lên.
Thật là lợi hại.
Xem thật kỹ.
Đây chính là tiên nhân sao?
Thanh Trúc lại thử cảm giác một chút, quả nhiên, không có bất kỳ cái gì tu vi võ đạo.
Nàng nhìn xem trước mặt hai người, nam tuấn nữ đẹp.
Công tử cùng bệ hạ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi.
Thanh Trúc, còn chờ cái gì nữa a?
Nhan Vũ Yên thấy thế, nhỏ giọng thúc giục nói.
A.
Lấy lại tinh thần, Thanh Trúc lập tức chắp tay hành lễ nói, tiểu nữ Thanh Trúc, ra mắt công tử, bởi vì công tử quá mức tuấn mỹ, lệnh tiểu nữ có chút giật mình, chỗ thất lễ, mong công tử thông cảm nhiều hơn.
Không sao, không ngại chuyện.
Quân Tinh Lan khẽ cười nói, Thanh Trúc cô nương lại đây còn chưa có ăn cơm à, vừa vặn cơm tốt, cô nương không ngại ở đây ăn một điểm.
Cái này không được đâu.
Thanh Trúc đội vàng từ chối nói.
Không có gì không tốt, nếu Vũ Yên xem ngươi là tỉ muội, đó chính là ta tỉ muội, ăn một chút đồ vật như thế nào rồi.
Phu quân nói đúng lắm, ta đi lấy thêm một bộ bát đũa cùng cái ghế.
Nhan Vũ Yên liền muốn đứng dậy đi lấy cái ghế cùng bát đũa.
Không, không cần ngài tự mình đi cầm, ngài nói cho ta ở đâu, chính ta đi lấy liền tốt.
Thanh Trúc vội vàng ngăn lại Nhan Vũ Yên nói.
Tốt ta.
Nhan Vũ Yên cười nói, chỉ vào phòng bếp phương hướng, bát đũa cùng cái ghế chính ở đằng kia, chính ngươi đi lấy à.
Nha.
Tốt.
Thanh Trúc liền vội vàng chạy vào trong phòng bếp, lúc đi ra tay trái cầm cái ghế, tay phải cầm bát đũa, đem cái ghế nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh bàn cơm một bên, vẫn có chút chần chừ, không dám ngồi xuống.
Không sao, không cần khẩn trương, muốn ngươi ngồi, ngươi an bị.
Quân Tinh Lan cười nói,
hắn cho rằng nếu nha đầu này cùng Vũ Yên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị coi là tỉ muội, lại là tại tự mình, ngồi xuống cũng chưa hẳn không thể.
Cái này,
Thanh Trúc lại quay đầu nhìn xem Nhan Vũ Yên.
Trong nhà phu quân lớn nhất, phu quân để ngươi ngồi xuống chính là. Nhan Vũ Yên vừa cười vừa nói. Thanh Trúc nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ có điều chỉ ngồi nửa cái mông. Nhìn xem hai người tương tác, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhu tình mật ý, Thanh Trúc lại một lần nữa ở trong lòng chúc phúc Nhan Vũ Yên. Bệ hạ từ khi đăng cơ đến nay, sinh hoạt quả thực là như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi cẩn thận, liền ngủ đều phải mở ra nửa cái con mắt. Đây hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt. Lần này, bệ hạ rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Nàng từ đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Sau bữa ăn, nàng lại tự giác đi rửa sạch bát đũa, dù sao bệ hạ xem chính mình vì tỉ muội, nhưng mình cũng không thể loạn lễ tiết. Tại Thanh Trúc rửa sạch bát đũa thời điểm, Nhan Vũ Yên đối Quân Tinh Lan nói ra, "Phu quân, ta một lát muốn đi cùng Thanh Trúc dạo phố, buổi chiều liền về, được chứ?" "Tốt, đi ra thời điểm chú ý an toàn." Quân Tinh Lan sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói. Chương 9. Mở con trà, xã hội tính tử vong nháy mắt chương 09, mở con trà, xã hội tính tử vong nháy mắt Thanh Bình Thành, đường đi. Nhan Vũ Yên cùng Thanh Trúc mang theo mạng che mặt tại đường đi dạo bước. Nhan Vũ Yên chẳng có mục đích nhìn xem bốn phía có nhỏ, "Hôm nay ngươi tới đây, là có chuyện gì bẩm báo sao?" "Bẩm bệ hạ, thật có một chuyện phải bẩm báo." "Giảng." "Bệ hạ trận pháp đã đưa đến kinh thành." Lục Thái Phó nhìn trận pháp này rất là tán thưởng, xưng trận pháp này vì thiên hạ kỳ trận, hiện đã đem trận này hỏa tốc mang đến biên cương, đúng hạn mấy ngày gần đây tính toán, cũng nhanh đến. Lúc này Nhan Vũ Yên khỏe miệng hơi hơi câu lên, "Phu quân thế nhưng là ta nam nhân, hắn trận pháp đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì." Nghe lời ấy, Thanh Trúc cũng lộ ra một vẻ ý cười. "Đúng vậy, a tiên nhân có thể ra cái gì sai? Mà lại bệ hạ, cách biên cương truyền đến tin tức, bây giờ song phương tình thế không thể lạc quan, chúng ta ứng làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị." Thanh Trúc trầm giọng nói. "Đúng vậy a, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Dù cho là bây giờ khai chiến, chớ cũng không sợ, bởi vì..." Nhan Vũ Yên con mắt hơi hơi nheo lại, hơi hiển lộ một chút khí tức trên thân. Cố khí tức này lệnh Thanh Trúc không khỏi lui lại một bước, ngay sau đó mừng lớn nói, "Vậy hạ, ngài đột phá." "Đúng vậy a, đột phá. Quá tốt rồi, dạng này bệ hạ lực lượng liền không thua tại khác hoàng đế." "Đúng vậy a, lần này coi như quốc gia khác đánh tới, chúng ta cũng vẫn như cũ không sợ hãi." "Nhưng..." Lúc này Nhan Vũ Yên đống nhiên thở dài, "Hy vọng có khác võ đạo cực cảnh cao thủ tới quấy rối liền tốt ta. Võ đạo cực cảnh, toàn thế giới không cao hơn 10 vị, bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, một lòng chỉ muốn tìm đến ở đây phía trên cảnh giới, đạp lên con đường thành tiên. Dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không xuất hiện, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Mình bây giờ tuy là chuẩn tiên cảnh trung kỳ, nhưng nàng cảm giác võ đạo cực cảnh phía dưới, cho dù là võ đạo chín đoạn hậu kỳ, chạy trốn cũng là không có vấn đề. Không biết vì cái gì, nhưng nàng chính là tự tin như vậy. Bệ hạ không cần lo lắng, võ đạo cực cảnh tồn tại đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện trên chiến trường, quốc gia nào đều có chín đoạn cao thủ, quốc gia chúng ta cũng là bởi vì có Triệu Lao tướng quân vị này chín đoạn hậu kỳ cao thủ, bọn hắn mới không dám tùy tiện làm càn, mà lại coi như xuất hiện cũng không có quan hệ. Có công tử tại, bất luận kẻ nào đều lật không là cái gì sóng to gió lớn. Nhưng những lời này Thanh Trúc cũng không nói ra miệng. "Ai, chỉ mong a." "Tốt, không nói những này có không có, tiếp qua một hồi chúng ta liền trở về a." "Vâng, bệ hạ." Buổi chiều, Nhan Vũ Yên cùng Thanh Trúc liền trở về phòng trúc. "Nương tử, lần này ra ngoài, mua thứ gì trở về a?" Quân Tinh Lan hỏi. Nhan Vũ Yên chạy đến Quân Tinh Lan bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, ở bên thai của hắn nói khẽ, "Phu quân, ta mua một cái rất dễ nhìn cả hiếm, đến ban đêm, chúng ta liền..." Nói xong, Nhan Vũ Yên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Thanh Trúc ho khan hai tiếng, quay đầu đi, giả vờ như không thấy được. Liền Quân Tinh Lan đều bị nàng to gan lời nói cho có chút chấn kinh đến. Khu khu. "Nương tử, những chuyện này phóng tới ban đêm lại nói, ta có chuyện khác thương lượng với ngươi." "Sự tình gì?" "Là như vậy, trước đó chỉ có ta một người thời điểm, ta dựa vào chép sách mà sống, cũng có thể thỏa mãn mình ấm no, nhưng bây giờ có ngươi, chép sách cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên ta nghĩ thoáng một gian quán trà nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Phu quân là nghĩ thoáng quán trà để duy trì sinh kế." "Đúng vậy. Mở quán trà là muốn tiền vốn, phu quân chuẩn bị xong chưa?" "Như là đã quyết định, vậy dĩ nhiên là phải chuẩn bị vạn phần thỏa đáng." "Cái kia cần ta hỗ trợ cái gì sao?" "Ha ha, không cần, nếu như ngay cả mở một nhà quán trà đều cần nương tử hỗ trợ, đây chẳng phải là chứng minh vi phu rất không cần." "Cái kia..." "Tốt ta, ta không có ý kiến gì, vậy thì toàn bộ nhờ phu quân." "Ừm, vậy thì quyết định như thế." Về sau ba người liền nói một chút cười cười, rất nhanh thời gian liền đến trạm vào tối. Nhan Vũ Yên tại phòng bếp nấu cơm, Quân Tinh Lan cùng Thanh Trúc đánh lấy hạ thủ, Thanh Trúc nhìn xem hai người tương tác dáng vẻ, trên mặt lộ ra một cái dấu hiệu tính di mẫu cười. Chính là, nàng cảm giác, một lát không cần ăn cơm nữa nha. Loại cuộc sống này, rất bình thản, lại làm cho nhân tâm sinh hướng tới. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm, Thanh Trúc được an bài đến một gian phòng khác bên trong nghỉ ngơi, mà lúc này Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên đang ngồi trên giường. Phu quân, cái này cái yếm đẹp. Đẹp không? Lúc này Nhan Vũ Yên bẹn bẹn mặc cái kia vừa mua cái yếm đem nàng trước đó lồi sau bệnh, linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ hiện ra, trần trụi eo thon lúc gần lúc hiện, trang diện này không khỏi khiến người dục hỏa phun trương. Liền Quân Tinh Lan cũng không khỏi có chút động dung. Đẹp mắt, nương tử mặc cái gì đều dễ nhìn. Quân Tinh Lan khẽ nhả một hơi, đem trước mặt giai nhân ôm đến bên người, sau đó đặt ở dưới thân. Bên cửa sổ rèm chậm rãi rơi xuống. Vừa mới bắt đầu, Nhan Vũ Yên còn tại cố nén không phát ra âm thanh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng nghĩ đến trước kia đi qua đủ loại. Nữ tử xưng đế, từ xưa đến nay đều đúng là hiếm thấy, ai biết chính mình vì củng cố đế vị, gặp bao nhiêu tội, ngập bao nhiêu đắng. nàng là giết ra tới hoàng đế. Nàng coi là chính mình sớm đã khám phá trong nhân thế thị phi ấm lạnh, cũng cho là mình sẽ không chân chính yêu thích người nào. Thế nhưng là nàng nhìn xem đang tại trên người mình khi dễ mình nam nhân, đang dùng nhu hòa ánh mắt nhìn xem chính mình. Giờ khắc này nàng rốt cuộc nhẫn mại không được, từng đợt dễ nghe êm thai tiếng nhạc chậm rãi từ màn bên trong truyền ra. Nơi đây tỉnh lược một số chữ, tại này một mảnh tường hòa ban đêm, người nào đó nhất định là ngủ không được. Lúc này Thanh Trúc đem đầu che tại trong chăn, hai chân kẹp chặt, sắc mặt đỏ bừng. Này mơ hồ từng trận âm thanh, tựa như là một thanh truy nhỏ đồng dạng đánh đầu của nàng. Nàng không thể tin được, ngày thường như thế thanh lãnh nữ đế, thế mà cũng sẽ phát ra loại kia âm thanh. Trong thanh âm này giống như mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lại hình như mang theo một tia khát vọng. Này cho bây giờ sắc mặt tường đỏ Thanh Trúc, lại mang đến rất nhiều chấn kinh. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng thanh âm cao vút vang lên sau, tiếng nhạc dần dần lắng xuống. Ngay tại Thanh Trúc thở dài một hơi thời điểm, này tiếng nhạc lại vang lên. Thanh Trúc nháy mắt tâm tính sập. Nghiệp chướng a, còn có để hay không cho người ngủ rồi. Này nếu là đổi thành người khác, nàng đã sớm xách đao sông đi lên. Thế nhưng là, hai người này, một cái là nữ đế, một cái là tiên nhân. Nàng không thể chơi vào. Cho nên nàng chỉ có thể trong chăn kìm nén, mong mọi tiên nhanh lên sáng, này dài dằng dặc mà lại nhanh chóng ban đêm, cứ như vậy lặng yên mà qua. Quân Tinh Lan nhìn xem trong ngực đã mê man đi Nhan Vũ Yên, cười khẽ một tiếng, vì nàng đắp chăn xong, mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng. Vừa mới đi ra cửa phòng, liền gặp được khuôn mặt có chút tiểu tụy Thanh Trúc. Thanh Trúc cô nương, hôm nay khí sắc có chút không tốt, là bởi vì hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Có phải hay không bởi vì ở chỗ này không quá quen thuộc? Quân Tinh Lan hỏi. Dù sao đối phương là khách nhân, nên quan tâm đương nhiên phải quan tâm. A, ha ha. Thanh Trúc cười khan vài tiếng, cũng không nói đến nguyên nhân. Quân Tinh Lan nhìn xem Thanh Trúc bộ này quái dị dáng vẻ, hơi nhíu nhíu mày, vô ý thức sử dụng độc tâm thuật. Hắn hối hận. Hắn phát hệ, nếu như về sau tại không phải trạng thái chiến tranh hạ tái sử dụng độc tâm thuật, hắn chính là đồ đần. Tình huống hiện tại, liền hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Khu khu. Cái kia. Thanh Trúc cô đương, nhà ngươi bệ hạ bây giờ còn tại ngủ, ta đi ra ngoài giải quyết một chút quán trà sự tình, ngươi ở đây trước bồi tiếp nàng a. Quân Tinh Lan trực tiếp đem loại này lúng túng cưỡng ép làm lơ, sau đó bước chân tăng tốc đi ra giường trúc. Thanh Trúc cũng không nói gì thêm, liền như vậy đứng tại cửa ra vào, chờ đợi Nhan Vũ Yên tỉnh ngủ. Mặt trời lên cao, Nhan Vũ Yên mơ màng tỉnh lại, nhìn xem dưới thân một mảnh hỗn độn giường bị, gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng sụt dưới. Vội vàng rời giường, mặc quần áo tử tế, đem cái giường này chăn mền ôm lấy, muốn ra ngoài hảo hảo tẩy một chút. Có thể vừa ra đi, liền đối diện đụng vào canh giữ ở cửa ra vào Thanh Trúc. Thanh Trúc nhìn xem cái giường này chăn mền, nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, đỏ mặt vội vàng xoay người sang chỗ khác. Mà Nhan Vũ Yên nhìn xem Thanh Trúc cùng cử động của nàng, đầu của nàng ôm một chút đứng máy. Thanh Trúc cũng tại. Nàng động tác này, chẳng lẽ nàng hôm qua nghe được cái gì? Nàng ôm thật chặt chăn mền, trong mắt loạn tuyến bập bênh, đang tại kinh lịch trong truyền thuyết xã hội tính tử vong. Trầm mặc, dài dằng dặc trầm mặc. Lúc này Thanh Trúc muốn đánh vỡ này trước mắt lúng túng, thế là mở miệng nói ra, "Vậy hạ, ta cái gì cũng không có trông thấy." Ngươi ngậm miệng. Nhan Vũ Yên đột nhiên hô to một tiếng, trực tiếp đem Thanh Trúc dọa cho đến quỳ xuống. "Vậy hạ, thần bây giờ lập tức cút cho ta bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi." "Vâng." Nói Thanh Trúc liền muốn rời khỏi. "Chấm đã. A, cho ta quản tốt miệng của ngươi, nếu như chuyện này để người thứ ba biết, là bệ hạ, thần cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy. Cút đi." Sau đó Thanh Trúc liền lăn lẫn bỏ rời khỏi, chỉ để lại Nhan Vũ Yên một người, ôm chăn mền loạn trà loạn choạng mà đi đến trên dòng suối nhỏ. Chương 10. Quán trà khai trương phía trước chuẩn bị lúc này Quân Tinh Lan cũng không biết trong nhà mình đã phát sinh những chuyện này, hắn bây giờ chỉ muốn trước tiên đem quán trà mở tốt, có một cái ổn định thu vào. Cho dù đối với thần minh tới nói, tiền tài chỉ là tiện tay biến đổi đồ vật. Nhưng mà, đây là nhân gian tự có nhân gian quy củ. Có thể không đánh vỡ, liền không đánh vỡ. Thần minh tôn trọng hết thể hợp lý quy tắc đồng thời thủ hộ nó, mà tu tiên giả sẽ đánh vỡ hết thể trở ngại bọn hắn thành đạo quy tắc cùng chướng ngại. Đây cũng là cả hai khác nhau một trong. Cũng là tiên thần phát sinh xung đột nguyên nhân chủ yếu. Quay về chính đề, bây giờ Quân Tinh Lan đã tới một nhà quán trà nhỏ. Chủ nhân nơi này đã sắp xuất hiện bán bảng hiệu treo vài ngày, mà này quán trà nhỏ vị trí hoàn cảnh cũng chính hợp tâm ý của hắn. Lúc này, hắn đang cùng quán trà chủ nhân nói chuyện. Vị tiên sinh này, nơi này sinh ý nguyên lai là rất tốt, như thế nào đột nhiên liền bán quán trà đây? Quân Tinh Lan cười hỏi. Sinh ý tuy tốt, có thể nơi đây dù sao cũng là cái vắng vẻ chi địa, đồng thời không có cái gì tiền đồ. Ta có cái thân thích tại kinh thành rất phát đạt, ta dự định đi tìm nơi nương tựa hắn. Chủ nhân nói, mà lại gần nhất bên này thủy chi địa cũng không yên ổn, không nghe nói thành chủ cùng Trần Thị một nhà đều chết sao? Tuy nói bọn hắn là trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn là cẩn thận chút ta. Vậy sao? Nào dám hỏi, quán trà này ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Quán trà này không phải rất lớn, hai ngày này ta liền muốn khởi hành, như vậy đi, ngươi cho ta 12 lượng bạc, quán trà này chính là của ngươi. Tốt, phiền phức. Tại hai người đàm thành về sau, Quân Tinh Lan trả tiền, chủ nhân quán trà đem khế nhà giao cho Quân Tinh Lan. Bây giờ, hắn chính là quán trà này chủ nhân. Quân Tinh Lan cầm khế nhà tiến vào quán trà, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Quán trà phòng ở chỉ có một gian, mười mấy tấm cái bàn. Đằng sau còn có một mảnh đất trống, phía trên có mười mấy gốc cây trà. Mặc dù nhỏ, nhưng mà rất sạch sẽ. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng về sau xây dựng thêm chính là. Quân Tinh Lan ám đạo, bây giờ hẳn là trước giải quyết trà vấn đề. Hắn muốn bán trà, nhưng không phải phổ thông trà. Thế giới này nguyên bản là cái tu tiên giới, bây giờ mặc dù thiên đạo bị thương, tiến vào mặt pháp, nhưng thiên đạo sớm muộn sẽ khôi phục, thế giới này sớm muộn sẽ tu tiên. Cho nên, hắn muốn sớm làm cái chuẩn bị. Lấy trước mắt đến xem, chỉ cần đem linh trà pha loãng tới trình độ nhất định liền đầy đủ, bất quá, tiên trà, hắn ngược lại là có một chút, trước kia cùng một vị bất hủ tiên đế chuyện phiếm thời điểm cho mình. Nhưng linh trà phẩm giai quá thấp, hắn không có. Bất quá không quan hệ. Tâm niệm vừa động, Quân Tinh Lan nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, đã tới một cái thế giới khác. Đây là một cái hàng thật giá thật thế giới tu tiên. Vừa mới đi tới này, Quân Tinh Lan liền nháy mắt cảm thấy linh khí. Thế giới này, linh trà cây nhiều vô số kể, tùy tiện tìm một gốc liền có thể. Sau đó, Quân Tinh Lan liền đi tới một gốc linh trà cây bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới cây này, nhưng vào lúc này, "Uy, phía trước tiểu tử, giao ra trong tay ngươi tất cả thứ đáng giá, hứa ngươi một cái sống yên ổn tiểu chết." Một cái đứng tại không trung áo bào đen lão giả thản nhiên nói. Cảnh giới của hắn là luyện thần hoàn hư cảnh. Hắn vốn là Trung Châu một cái tông môn trưởng lão, bởi vì tu luyện tà công bị đuổi giết, mới chạy trốn tới cái này vắng vẻ địa phương. Thanh niên trước mặt, hắn tại Trung Châu chưa thấy qua, phía sau hắn không có chỗ dựa lớn nào. Nhưng mà không cảm giác được tu vi của hắn, trên người có thể có cái gì bí bảo. Có lẽ là từ cái gì di tích được đến a, bất quá không quan hệ, những vật này cũng sẽ là hắn. Đợi đến lấy đi hắn đồ vật, nếu là tư chất của hắn không tệ, vậy liền đem hắn luyện thành huyết đan. Nhưng lúc này Quân Tinh Lan phảng phất không có nghe được đồng dạng, đang đánh giá cây này. Thấy đối phương không để ý tới chính mình, áo bào đen lão giả sắc mặt trầm xuống, đang muốn ra tay. "Bây giờ không rảnh cùng ngươi, đi một bên chơi." Quân Tinh Lan nhẹ nhàng nói một câu nói. Nháy mắt, áo bào đen lão giả biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Cây này nhìn xem vẫn được, liền nó. Sau đó Quân Tinh Lan đem cái này cây đưa vào không gian của mình bên trong, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, một đám đang tại truy sát áo bào đen lão giả tu sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt áo bào đen lão giả, rơi vào trầm tư. Mà áo bào đen lão giả nhìn xem trước mặt đám người, lâm vào một bước. Quân Tinh Lan trở lại quán trà sau, liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào sử dụng những này linh trà diệp. Tại tu tiên giới, một phàm nhân nếu như uống một chén linh trà, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Uống liền 3 ngày, liền có thể dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại không bạo thể mà chết tình huống dưới. Mà lại tu tiên giới phàm nhân từ nhỏ đã thụ linh khí tầm bổ, bọn hắn sinh ra tới liền có tụ linh cảnh tả hữu thực lực, sau khi trưởng thành càng là có thể đạt tới nguyên pháp cảnh tả hữu. Hoàn toàn không phải người nơi này có thể so sánh. Cho nên cái này lượng nhất định phải nắm chắc tốt, bằng không thì sơ ý một chút liền sẽ uống người chết. Cứ làm như thế a. Quân Tinh Lan nghĩ đến, sau đó liền lấy ra một mảnh linh diệp, đưa nó đặt ở bình nhỏ bên trong, hong khô, đập nát. Sau đó phất tay biến ra một cái đại ấm trà, đi đến đầu thêm chút lá trà bình thường, sau đó lại từ đập nát linh diệp bên trong lấy ra một bộ phận, bỏ vào, sau đó thêm nước. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm. Này một cái đại ấm trà có thể chứa 3 cái bình trà nhỏ, một cái bình trà nhỏ có thể chứa 5 cái chén trà nhỏ. Nhưng liền xem như dạng này, cũng chỉ có nắm giữ tu vi võ đạo người mới có thể uống, người bình thường vẫn chưa được. Mà lại một ngày nhiều nhất chỉ có thể uống 2 ấm, bằng không thì sẽ đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Sau đó Quân Tinh Lan lại muốn bắt ra một chút lá trà, đem một điểm linh lực lẫn vào trong đó, sau đó cất vào trong túi. Lấy về cho Vũ Yên nếm thử nhìn, tuy nói tác dụng không lớn, bởi vì thần nguyên dương há lại cái đồ chơi này có thể so sánh. Cuối cùng còn thiếu 2 cái hỏa kế. Hắn chắc chắn sẽ không tự mình đến nhìn xem con trà, cần phải có người trông nom. Người bình thường khẳng định không được, như vậy. Sau đó, Quân Tinh Lan lại một lần nữa tiến vào không gian của mình bên trong. Sau đó hướng về phía trước rôi ra một ngón tay, chậm rãi nâng lên. Sau đó, liền có 3 bóng người xuất hiện tại Quân Tinh Lan trước mặt. 3 người này 2 nam 1 nữ, sau khi xuất hiện liền đối Quân Tinh Lan quỳ xuống, cúi đầu, "Chúng ta bái kiến thần chủ đại nhân." Đúng vậy, 3 người này ảnh chính là Quân Tinh Lan tiện tay sáng tạo phụ thuộc thần, lực chiến đấu của bọn hắn đều tại chân tiên cảnh cực cảnh. "Tốt, đều đứng lên đi. Bây giờ an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ta gần nhất muốn mở một cái quán trà, ta muốn các ngươi đi trong quán trà làm hỏa kế, thay ta xem trọng quán trà, rõ chưa?" "Vâng, thần chủ ý chỉ, tức là tối cao." 3 đạo nhân ảnh chậm rãi đứng lên, cùng theo lên nói, "Tốt, đã các ngươi muốn đi ra ngoài công tác, vậy thì cần một cái tên, ta tới cho các ngươi lấy một cái tên a." "Ừm." Quân Tinh Lan trầm ngâm, sau chậm rãi nói ra, "Các ngươi liền gọi Thu Phong, Thu Vân cùng Thu Nguyệt a. Cảm tạ thần chủ đại nhân ban tên." Sau đó đem các ngươi lực lượng áp chế ở cực thiên cảnh, sau đó đi ra. "Vâng." Sau đó 3 vị này phụ thuộc thần liền đem mình lực lượng áp chế ở cực thiên cảnh đỉnh phong, đi theo Quân Tinh Lan sau lưng đi ra không gian. 3 người các ngươi, Thu Nguyệt phụ trách nhìn xem quán trà cùng tính sổ sách, 2 người các ngươi liền phụ trách bưng trà đổ nước a." Quân Tinh Lan quay đầu nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói, "Vâng, thần chủ." Sau đó Quân Tinh Lan đem chế tác lá trà phương thức nói cho bọn hắn, đồng thời căn dặn, "Nhớ kỹ, chỉ có thể cho có tu vi võ đạo người uống, đồng thời không thể vượt qua 2 ấm." "Có thể nhớ kỹ." "Vâng." Tiếp xuống, quán trà sẽ tại 3 ngày sau gây dựng, 3 ngày này các ngươi học tập cho thật giỏi một chút, minh bạch." "Minh bạch." Quân Tinh Lan đem một cái túi để lên bàn, nhìn xem bọn hắn, "Nơi này còn có mấy trăm văn tiền, đủ các ngươi 3 ngày này sinh hoạt, tìm một chỗ trước ở, về sau liền nhìn các ngươi công tác tiền lương tiếp sau sống. Nhớ lấy, không thể tùy ý biến ra tiền tài, để tránh hỏng thế gian quý củ." "Vâng." Tại đây hết thể giao phó xong sau, Quân Tinh Lan đi ra ngoài, hướng phòng trúc đi đến. Chương 11. Quan Trà Khai Trương Quân Tinh Lan đi đến rừng trúc, nhìn thấy tại rừng trúc trước ôm hai đầu gối ngồi, thật sâu cúi đầu thành trúc, cảm thấy rất kỳ quái. Nàng như thế nào ở chỗ này ngồi? Giống như bị chọc tức một dạng. Quân Tinh Lan liền hướng nàng đi tới, muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Thanh Trúc.
Ân.
A. Công tử. Nghe được có người Thanh Trúc, ngẩng đầu nhìn thấy Quân Tinh Lan, vội vàng đứng lên nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi, giống như bị chọc tức một dạng.
Không, không có việc gì.
Thanh Trúc sắc mặt cứng đờ, sau đó vội vàng lắc đầu nói.
Thật sự không có việc gì.
Thật sự không có việc gì. Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, bất quá không nói gì, không tiếp tục để ý Thanh Trúc, sau đó hướng phòng Trúc đi đến. Tại phòng Trúc không có trông thấy Nhan Vũ Yên, hắn liền hướng hậu viện dòng suối nhỏ đi đến. Nhìn thấy ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, suy nghĩ xuất thần Nhan Vũ Yên, Quân Tinh Lan cảm thấy mười phần kinh ngạc.
Vũ Yên, ngươi làm sao vậy?
Nghe tới này âm thanh quen thuộc, Nhan Vũ Yên đột nhiên hoàn hồn, nhìn xem Quân Tinh Lan, lắp bắp nói
Phu quân, ngươi,
ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Như thế nào đội vàng hấp tấp, trong nhà xảy ra chuyện rồi?
Không có.
Không có gì.
Thật không có cái gì.
Thật không có cái gì. Lấy lại tinh thần Nhan Vũ Yên nhanh chóng điều chỉnh chính mình tâm tính, tự nhiên trả lời. Nhìn xem lúc này khôi phục bình thường Nhan Vũ Yên, Quân Tinh Lan biết sự tình không đúng, nhưng lại không thể nói cái nào không đúng. Ngươi cùng Thanh Trúc hôm nay làm sao vậy, đều là lạ. Ngươi chớ cùng ta xét nàng. Nghe đến lời này, liền Nhan Vũ Yên đế vương tâm tính đều có chút bạn phụ ở, nhưng vẫn là tận lực duy trì tự nhiên, hướng Quân Tinh Lan trả lời.
Bởi vì,
quá mất mặt. Quân Tinh Lan còn tưởng rằng là các nàng hai người náo mâu thuẫn, vừa định đi lên trấn an nàng, nhưng trong lúc vô tình thấy được đặt ở dòng suối nhỏ bên cạnh ga giường. Đây không phải bọn hắn hôn qua dùng sao?
Chờ chút.
Ga giường, ngây người Vũ Yên, bị khinh bị Thanh Trúc, trước đó lung túng. Đem những đầu mối này nối liền cùng nhau.
Tốt, phá án.
Phản ứng kịp Quân Tinh Lan lập tức chuyển đổi chủ đề, cười nói, nếu nương tử nói không có việc gì vậy thì không có sao chứ, chuyện bây giờ đã xong xuôi, tất nhiên là muốn trở về. Hắn tại hôm qua liền đã nói, hôm nay muốn đi bận rộn liên quan tới quán trà chuyện.
Xong xuôi rồi.
Nhanh như vậy. Nhan Vũ Yên cũng triệt để khôi phục trạng thái, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Đúng vậy, lão bản rất sảng khoái, cho nên rất nhanh liền làm tốt. Mà lại, ta đem hỏa kế cũng tìm xong. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu khai trương.
Quân Tinh Lan cười nói.
Không hổ là phu quân của ta, hiệu suất làm việc chính là cao.
Nhan Vũ Yên cười hì hì nói.
Đó là đương nhiên, mà lại, về sau quán trà sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Phu quân có lòng tin như vậy a?
Cái kia nhất định phải, bởi vì ta có đòn sát thủ a.
Đòn sát thủ?
Đó là cái gì?
Quân Tinh Lan không nói gì, chỉ là yên lặng đem túi kia trà đem ra.
Đây chính là ta đòn sát thủ.
Này bao lá trà?
Không sai, này bao lá trà là dùng ta tổ tiên đặc chế bí phương chế thành, có khơi thông kinh mạch, để thần tỉnh não tác dụng.
Thần kỳ như vậy?
Nhan Vũ Yên hơi kinh ngạc mà hỏi.
Dù sao loại vật này nàng trước kia nghe đều chưa nghe nói qua.
Đương nhiên, nương tử thử một lần liền biết.
Sau đó, Quân Tinh Lan liền lấy qua một cái ấm trà, đem lá trà đặt ở bên trong, pha một bình trà.
Một khắc đồng hồ sau, Quân Tinh Lan rót một chén trà, đem nàng đẩy lên Nhan Vũ Yên trước mặt, nói ra, nương tử, thử một lần đi.
Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà.
Tức khắc, nàng đã cảm thấy đầu não trở nên có chút thanh minh.
Cái này khiến Nhan Vũ Yên rất là kinh dị.
Thế gian này còn có thần kỳ như vậy đồ vật sao?
Sau đó nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, khẽ nhấp một miếng.
Không đến một lát, nàng liền cảm giác có một cỗ hơi hơi dòng nước ấm xẹt qua kinh mạch của mình.
Tức khắc liền để Nhan Vũ Yên cảm thấy mình tinh thần gấp trăm lần.
Lúc này Nhan Vũ Yên khẽ nhắm hai con ngươi, trên trán có chút nhỏ xíu mồ hôi. Một lát sau nàng mở ra hai con ngươi, hắn cảm giác có chút kinh hỉ, đồng thời lại cảm thấy có một chút lo lắng.
Loại vật này một khi xuất hiện, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều người mơ ước a.
Nhưng mà loại này lo lắng trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn.
Sợ cái gì, chính mình thế nhưng là quốc gia này hoàng đế, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt phu quân.
Thế nào nương tử, cảm giác như thế nào?
Quân Tinh Lan cười hỏi.
Ừm, thật sự là cái thần kỳ đồ vật, tin tưởng phu quân nhất định có thể bán chạy, như vậy liền sớm chúc mừng phu quân làm ăn thịnh vượng.
Nhan Vũ Yên vừa cười vừa nói.
Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa.
Thoáng qua ở giữa, ba ngày đã qua.
Hôm nay Thanh Bình thành nào đó một chỗ đường đi bên trên, thua chiêng gõ trống, mười phần náo nhiệt.
Tới, nhìn một chút, dừng lại, đứng một trạm, hôm nay nhà ta Tinh Vũ quán trà khai trường, hoan nên các vị đến đây cổ động.
Thu Vân ở một bên gõ cái chiêng đánh lấy trống, Thu Phong thì ở một bên hét lớn.
Mà Thu Nguyệt thì đứng ở phía sau, mặt mỉm cười mà nhìn xem phía trước.
Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên liền đứng ở một bên, xung làm của chúng.
Mà quán trà phía trước thì vây quanh mười mấy cái bách tính, nghị luận ầm ĩ hôm nay khai trương ngày đầu tiên, nhà ta lão bản nói, hôm nay phàm là đến nơi này tới cổ động khách nhân, tiểu điếm đem miễn phí đưa tặng một bình trà nước cùng một bàn điểm tâm, đều là tiểu điếm về sau đặc sắc.
Thu Phong trên mặt ý cười, ra sức hét lớn.
Không ít người nghe nói như thế nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng xông tới.
Mặc kệ từ lúc nào, miễn phí hai chữ này đối bách tính dụ hoặc đều là cực lớn.
Tốt, tiếp xuống, ta tuyên bố, Tinh Vũ quán trà hôm nay chính thức khai trương.
Thu Phong lớn tiếng hét lớn.
Hậu Phương Thu Nguyệt, ngay sau đó nắm chặt bên cạnh nàng dây thừng, nhẹ nhàng kéo một phát. Đắp lên bảng hiệu bên trên vải đỏ tùy theo rơi xuống, lộ ra bốn chữ lớn, Tinh Vũ quán trà.
Bốn chữ này, là Quân Tinh Lan tự mình biết, làm cho người cảm giác đại khí bằng bạc, hút người ánh mắt.
Tốt.
Dân chúng chung quanh nhao nhao đều gào to một câu, biểu thị chúc mừng.
Như vậy, tiếp xuống, miễn phí nước trà cùng điểm tâm liền tại bên trong dự bị, nghĩ đến cổ động liền mời tiến a.
Tốt. Dân chúng chung quanh đại bộ phận đều nhao nhao hướng quán trà Dũng manh lao tới. Nháy mắt, này mười mấy tấm cái bàn phụ cận an vị đầy người, không có cướp được chỗ ngồi, tìm cái đất chống đứng. Sau đó, Thu Vân cùng Thu Phong đem điểm tâm cùng nước trà rối rít bưng đi lên. Điểm tâm sắc hương vị đều đủ, làm cho người muốn ăn đại động, Nhâm Nhi thưởng thức một miệng lưu hương. Nước trà hương khí bốn phía, vị như cam lâm, lệnh mọi người xung quanh khen không dứt miệng. Những này nước trà cùng điểm tâm đều là Quân Tinh Lan gọi Thu Phong bọn hắn xử lý cùng gia công, dù không chứa cái gì linh khí, tại hương vị thượng nhất định có thể xưng nhất tuyệt. Hoặc kế, đồ tốt có thể hay không rất đắt. Có người hướng Thu Phong cùng Thu Vân hỏi. Không đắt không đắt, vừa mới điểm tâm 5 văn tiền một bàn, một bình trà 7 đến 8 văn tiền, mọi người đều có thể gồng gánh nổi. Thu Vân cười trả lời. Đám người nghe lời ấy, trong lòng nhao nhao an định lại. Dễ nói, lần sau chúng ta nhất định còn tới cổ động. Đám người nhao nhao nói. Cứ như vậy, Tinh Vũ quán trà dựa vào này hàng đẹp giá rẻ phương thức, không có mấy ngày sinh ý lại càng tới càng dần bạo, dần dần mở rộng quy mô. Từ lúc đầu mười mấy tấm cái bàn biến thành mấy chục tấm cái bàn, tại phụ cận cũng xây dựng thêm mấy gian phòng ở coi như thế quán trà người cũng giá cao không hạn, nhiều lần bạ mãn. Thu Phong cùng Thu Vân hai người nói chuyện hài hước, giỏi về trò chuyện, thường xuyên chọc cho những khách nhân cười ha ha. Mà Thu Nguyệt thì đem quán trà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không đến một tháng thời gian, toàn bộ quán trà liền đều đổi mới một phen, chẳng những lại nhiều thêm mấy gian phòng ở, còn đem nguyên là lão quán trà hào hào tu chỉnh một phen. Đồ vật hàng đẹp giá rẻ, phục vụ lại đúng chỗ, đối ngoại danh tiếng lại tốt, sinh ý nóng nảy là bình thường. Nhưng nhanh như vậy phát triển, cũng sẽ dẫn tới không ít đồng hành nhao nhao ao ước đố kỵ. Có ít người thậm chí lên lòng xấu xa, vu oan hãm hại, lại bị Thu Phong bọn người tùy tiện giải quyết, vào lúc ban đêm lại bị Cẩm Y Lệ vệ hào hào chào hỏi một phen. Từ đó không còn có người dám tìm Tinh Vũ quán trà phiền phức. Chương 12. Lệnh võ giả điên cuồng kỳ trà quán trà sinh ý phát triển được hừng hực khí thế, phát triển không ngừng. Thu Phong bọn người mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc, Quân Tinh Lan có đôi khi mang theo Nhan Vũ Yên sang đầy xem xét. Hiện tại bọn hắn đã tại trong quán trà. Chúng ta gặp qua thần. Lão bản, không cần đa lễ. Quân Tinh Lan cười nói, lôi kéo bên cạnh Nhan Vũ Yên, nàng các ngươi hẳn là quen biết ta, gọi lão bản nương. Gặp qua lão bản nương. Ừm. Nhan Vũ Yên mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn. Tốt, mấy ngày nay bận rộn như vậy, các ngươi có thể đem quán trà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Quân Tinh Lan nói, các ngươi chăm chỉ ta đều nhìn thấy trong mắt, khổ cực. Không khổ cực, có thể vì lão bản cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ có điều, Thu Vân nhẹ nhàng nói, nếu như lão bản lại cho chúng ta hai người lời nói, vậy thì càng tốt. Ta nhìn ngươi nha, chính là muốn trộm lười. Thu Phong ở một bên treo kẹo nói. Nói mỏ, ta mới không có, ngươi không muốn tại lão bản trước mặt nói xấu ta. Tốt. Quân Tinh Lan cười nói, vậy ta liền lại cho ngươi hai người. Tốt nhất là hai cái tiểu tỷ tỷ. Ta đi, tiểu tử ngươi còn dám ra điều kiện. Thu Phong nói. Được rồi, đừng ở ta này diễn giật dây, ta nhìn chính là quang hai người các ngươi làm việc, trong lòng của các ngươi không cân bằng. Quân Tự Tại cười nói. Lão bản lời nói này liền không đúng. Đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cũng là một loại marketing thủ đoạn. Thu Vân thầm nói. Uy, nghe ngươi đây ý là nói, ta dung mạo không dễ nhìn đúng không? Thu Nguyệt hơi như mày, hạch thiện cười nói. Ta mới không có nói như vậy đâu, chỉ có điều ngươi trước kia không phải một mực ở phía sau phòng tính sổ sách sao, đều không thế nào đi ra qua. Tốt, chớ quấy rầy, ý kiến của các ngươi ta sẽ cân nhắc. Quân Tinh Lan nói, bây giờ các ngươi nhanh đi mau lên, ta cùng Vũ Yên bây giờ muốn đi. Tuân mệnh, lão bản. Quân Tinh Lan lại giao phó vài câu, liền rời đi. Làm Quân Tinh Lan rời đi sau, trong quán trà lâm vào trầm mặc. Ta lập cái đi. Thu Phong trước hết nhất đánh vỡ cô này trầm mặc. Thu Vân, ngươi thật đúng là dám nói à, dám cùng thần chủ đại nhân có kẻ mặc cả. Này nếu là đổi thành khác thần minh đại nhân, chúng ta mạng nhỏ nhưng là khó giữ được. Lời nói, không thể nói như thế à, ngươi không phải cũng tham gia sao? Còn nữa nói, không phải thần chủ đại nhân tới chỗ này trước nói cho chúng ta biết sao, để chúng ta tự nhiên một điểm. Ở tại thần giới, phụ thuộc thần đối chính thần thái độ chỉ có thể có một cái. Đó chính là, hoàn toàn phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Đối thần chủ dâng lên tuyệt đối trung thành. Như loại này cùng nhà mình thần chủ nói như vậy, Thu Vân cũng là lần thứ nhất. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Vậy ngươi có thể quá tự nhiên. Ta. Ngừng, đừng nói. Thu Nguyệt ngăn lại bọn hắn, từ tốn nói, thần chủ đại nhân lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ chúng ta chỉ cần hoàn thành thần chủ đại nhân mệnh lệnh, này liền đi. Cho nên, các vị, tiếp tục thực hiện chức trách của chúng ta a. Tốt a. Đi làm việc đi. Sau đó ba người lại trở lại cương vị của bọn hắn bên trên, bắt đầu làm việc. Một bên khác, Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên đang tại đường đi dạo bước. Nhan Vũ Yên nhìn xem Quân Tinh Lan cười nói, "Phu quân, liên quan tới cái kia vừa rồi mấy cái hỏa kế đưa ra đề nghị, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngược lại là không có gì ý nghĩ, hiện tại bọn hắn căn bản không dùng được, nhưng bọn hắn nói ra ý nghĩ thật là hữu lý. Mặc dù bây giờ tình huống, dựa vào cái kia hai tên tiểu tử còn có thể ứng phó tới. Nhưng mà, dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, quán trà này sớm muộn biến thành trà lâu. Cho đến lúc đó, lại nghĩ để bọn hắn tận khả năng không sử dụng thần lực tình huống dưới, như cái người bình thường một dạng công tác, liền có chút là khó. Không có cách, vậy thì chờ trà lâu gầy dựng thời điểm, hắn lại đi tìm hai người a dạng này. Nhan Vũ Yên nói, kỳ thật, nếu quả thật bận không qua nổi, ta có thể đem trong nhà thị vệ kêu đi ra hỗ trợ, dù sao cũng là nhà mình thị vệ, không cần giao tiền công. Cái kia đến lúc đó liền xin nhờ nương tử. Quân Tự Tại đưa tay sờ sờ Nhan Vũ Yên đầu, cười nói, đem hình ảnh lần nữa quay lại con trà.
Lúc này quán trà người vẫn như cũ rất nhiều, Thu Phong bọn hắn loay hoay quên cả trời đất. Lúc này, một bóng người hùng hùng hổ hổ mà thẳng bước đi vào. "Tiểu nhị, tới ấm trà, lại đến phần điểm tâm." Người này ngồi tại một cái chỗ trống, từ tốn nói. Nhìn người này, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, thân mang một thân áo bào xám, bên hông mang theo một thanh kiếm, trên mặt có nhàn nhạt râu quai nón, khí huyết hùng hậu. Hắn gọi Tô Văn Trung, là một vị lang thang giang hồ kiếm khách, tu vi tại võ đạo lục đoạn tả hữu. "Được rồi." Thu Phong đi tới cười nhạt nói, "Chỉ có điều trong tiểu điếm có hai loại trà, ngài muốn uống loại nào?" "Ồ, có ý tứ." Tô Văn Trung tức khắc hứng thú, hỏi, "Vậy các ngươi nơi này hai loại trà, theo thứ tự là cái gì đâu?" "Một loại là cho phổ thông bách tính uống, có thể hóa giải bệnh nhọc, chỉ cần 8 văn tiền. Một loại khác chính là cho giống ngài dạng này võ giả uống, có khơi thông kinh mạch, tĩnh tâm an thần công hiệu, đối trên việc tu luyện cũng sẽ có điều trợ giúp. Chỉ có điều giá cả liền cao một điểm, cần 40 văn tiền." Tô Văn Trung đối Thu Phong lời nói cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn tự nhận chính mình vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi như được là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua loại này kỳ dị chi vật hữu ích tại võ đạo tu luyện trà. Nói đùa cái gì? Lúc này, trong lòng của hắn là không tin. "Tiểu tử, lời của ngươi nói thật là tuyệt đối quả thật. Tốt, vậy thì cho ta đi lên một bình, nhưng nếu là không có ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy ta liền phá hủy ngươi quán trà." Tô Văn Trung thản nhiên nói. Đối này Thu Phong chỉ là cười cười, không nói gì. Sau đó hắn gào to một câu, "Vận linh trà một bình, điểm tâm một phần." Tiếp lấy hắn liền lui xuống. Một lát sau, một bình trà, một cái chén cùng một bàn điểm tâm liền đặt ở Tô Văn Trung trên mặt bàn. Hắn cầm lấy một khối điểm tâm, để vào trong miệng, sau đó có chút nhẹ gật đầu. "Ân, mùi vị không tệ." Tiếp lấy hắn lại cầm lấy ấm trà hướng trong chén đổ một chút nước trà, uống một ngụm. Không đến một lát, hắn liền cảm giác có một cô yếu ớt dòng nước ấm đang dọc theo kinh mạch của hắn hơi hơi lưu động. Loại cảm giác này làm cho người nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình hợp nhất cảnh tu vi lại hơi có chút buông lỏng. Sau đó hắn lại đổ mấy chén, đều là uống một hớp rớt. Hắn cảm giác trong kinh mạch dòng nước ấm càng ngày càng mãnh liệt, tiếp lấy cảnh giới từ từ buông lỏng. Hắn sắp đột phá. Đang tại Tô Văn Trung ngạc nhiên muốn lại rót một chén lúc, lại phát hiện một giọt nước trà cũng không có ngã đi ra, đi đến xem xét dấu vết. "Tiểu nhị, dạng này trà lại cho ta tới một bình." Lấy lại tinh thần, Tô Văn Trung hô lớn. Chỉ chốc lát sau, lại một bình trà bị đưa đi lên. Lần này Tô Văn Trung đồng thời không có đem nước trà đổ vào trong chén, mà là trực tiếp cầm lấy ấm trà mãnh liệt rót. Không đến một lát, thân thể của hắn liền phát ra một cô rất nhỏ tựa như bình chướng bị đánh vỡ âm thanh. Hắn đột phá, từ lục đoạn trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. "Tiểu nhị, lấy thêm thượng một bình." Cảm nhận được chính mình tu vi đột phá, Tô Văn Trung mười phần kinh hỉ, sau đó hô. Nhưng mà, sau đó hắn không nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm trà, mà là một người dáng dấp tương đối tú khí hòa kế. Hắn chính là Thu Vân. "Vị khách quan kia, ngượng ngùng. Bản trà hạ bán, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất hai ấm, mong rằng ngài có thể hiểu được." Thu Vân cười nhạt nói. "Cái gì?" Tô Văn Trung đứng lên, nhìn xem Thu Vân con mắt nói, "Lại cho ta cầm một bình trà, ta cho thêm ngươi gấp đôi giá tiền." "Ngượng ngùng, đây không phải vấn đề tiền, mà là bản điếm quy củ chính là như thế, hy vọng ngài có thể hiểu được." Thu Vân bất vi sở động, vẫn như cũ cười nhạt nói, "Mà lại, liền xem như đồ tốt cũng không phải càng nhiều càng tốt, ngài vẫn là nắm chặt đi củng cố cảnh giới a, ngày mai lại đến." Tô Văn Trung nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái, một lát chậm rãi lên tiếng nói, "Vậy được rồi, ta ngày mai lại đến." Sau đó Tô Văn Trung liền đi ra quán trà, tìm một chỗ củng cố cảnh giới đi. Nhưng mà chung quanh phổ thông bách tính lại cảm thấy ngạc nhiên, một võ giả làm sao lại đối một bình trà điên cuồng như vậy đâu. Sau đó tin tức này liền lan truyền nhanh chóng. Dù sao một võ giả thế mà lại đối một bình trà điên cuồng như vậy quả thật có chút kỳ quái. Cũng không lâu lắm, nghe nói chuyện này những võ giả khác cũng nhao nhao mộ danh mà đến, muốn nhìn xem quán trà này đến tột cùng có cái gì ma lực. Đi vào bọn hắn tốt bao nhiêu kỳ, đi ra bọn hắn liền khiếp sợ đến mức nào. Sau đó căn này quán trà liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả. Mặc dù để bọn hắn không hài lòng chính là loại trà này hạ bán, nhưng đại đa số võ giả đều nguyện ý mỗi ngày tới. Nhưng trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tham lam người. Chương 13. Các phương phản ứng, quần quần sóng ngầm tại đại hạ cảnh nội một tòa vắng vẻ thành nhỏ, lại có như thế một nhà quán trà, tin tức này càng truyền càng xa, thậm chí truyền đến quốc gia khác. Lúc nửa đêm, Đại Kim Quốc, Đế Đô. Một vị đầu đội kim quan, người mặc long bào trung niên nam tử, đang nghe thuộc hạ bẩm báo. Tu vi của hắn tại chuẩn thiên cảnh sơ kỳ. Hắn chính là Kim Quốc hoàng đế, Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia. Những việc này, thật là. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia chậm rãi mở miệng hỏi. Rất nhiều võ giả đều đang nói, cảm giác hẳn là không sai. Vị gối người phía dưới ảnh cung kính trả lời. "Chớ biết, đi đem Hoàn Nhan A Đô Lao gọi tới." "Vâng." Sau đó đạo nhân ảnh này nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Một khắc đồng hồ sau, đạo nhân ảnh kia liền dẫn trở về một vị thân mang nho sam lão giả. Lão giả bề ngoài đại khái tại năm 60 tuổi khoảng chừng, tu vi võ đạo tại chuẩn thiên cảnh trung kỳ. Đồng thời cũng là Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia tướng tái đắc lực. "Thần Hoàn Nhan A Đô Lao bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hoàn Nhan A Đô Lao quỳ xuống, cung cung kính kính nói. "Thái khanh mau mau xin đứng lên." Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia nói, "Cắp sát người, đem vừa rồi sự tình ngọn nguồn giảng thuật cho A Đô Lao khanh nghe." "Ừm." Cắp sát người đáp, sau đó liền đem quán trà tin tức cáo tri Hoàn Nhan A Đô Lao. Hoàn Nhan A Đô Lao nghe xong, nhắm mắt lại tự hỏi, "A Đô Lao khanh, liên quan tới chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia hỏi. "Chuyện này thần cũng nghe nói. Như vậy, ý của bệ hạ là?" Hoàn Nhan A Đỗ Lao không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đem vấn đề này hỏi lại trở về. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia cũng không buồn bực, chậm rãi nói ra, cái này chưa từng nghe thấy đồ vật đối với chúng ta dụ hoặc rất lớn, nhưng cùng lúc cũng rất nguy hiểm. Bởi vì chấm không cho rằng đây là một người bình thường có thể có đồ vật, nhưng mà cha này liền xem như võ đạo cực cảnh võ đạo cao thủ, đều sẽ xu thế bên cạnh theo đuổi, như thế nào lại tùy tiện buôn bán? Trừ phi buôn bán người kia cái gì cũng đều không hiểu, bằng không chính là mình không dùng được. Như vậy dạng gì nhân tài không dùng được đâu, một loại là không cách nào tu luyện võ đạo người bình thường, loại trà này đối với người bình thường hiệu quả không lớn, liền muốn dựa vào thủ đoạn này nhiều dễ chút tiền. Một loại khác thì là căn bản cũng không cần. Nếu như là cái trước còn tốt, nếu như là cái sau vậy thì thật là đáng sợ. Bởi vì khả năng này nói rõ, cái kia trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, hàng thế. Nếu như là cái trước, trừ phi người kia cực độ ngu xuẩn, nếu không tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì cái này sẽ chỉ cho mình đưa tới họa sát thân. Như vậy nếu như là cái sau, vị yêu cất ở đây sao làm mục đích là cái gì? Đây hết thảy tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn cùng mê hoặc tính. Nhưng cho dù là dạng này, nay kỳ dị chi vật thực sự là quá mê người, hắn cũng không muốn từ bỏ. Ý của bệ hạ, ta minh bạch. Hoàn Nhan A Đỗ Lao trả lời, cho nên bây giờ thỉnh bệ hạ an tâm chớ vội. A Đỗ Lao, ngươi có biện pháp nào rồi sao? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia vội vàng hỏi. Có. Hoàn Nhan A Đỗ Lao nói, lấy tính chế động, dương đông kích tây. Mau mau nói rõ chi tiết tới. Đầu tiên bệ hạ không cần phái người đi Thanh Bình thành tận lực đi thăm dò cái gì, mà là phái mấy người tới đó cuộc sống bình thường, sau đó đem chính mình chứng kiến hết thảy một chữ không sót truyền ra ngoài. Còn nữa, tăng cường phía đối diện cảnh phòng hộ, âm thầm tập kết binh mã, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Khanh làm ra những cử động này là vì sao ý? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia không hiểu hỏi. Bẩm bệ hạ, bởi vì chuyện này cũng không phải là vẹn vẹn có chúng ta biết, chắc hẳn khác các quốc gia, các phương thế lực hẳn là đều đã biết được, mà lại bọn hắn nhất định sẽ phái người đi điều tra. Huống chi Thanh Bình thành thế nhưng là tại Đại Hạ cảnh nội, trước hết nhất biết chuyện này nhất định là Đại Hạ nữ đế. Tại biết mình quốc gia bên trong có như thế mê người đồ vật thời điểm, nàng có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là đem lá trà này trực tiếp thu hồi Đại Hạ đô thành, chặt chẽ trông giữ, hoặc là đem loại này chế trà kỹ nghệ bí mật đưa đến Đại Hạ, từ Đại Hạ nắm giữ. Đệ nhị chính là ở chỗ này thủy thành nhỏ chung quanh bày ra cho binh, để phòng địch nhân đến công. Loại thứ nhất hẳn là không có khả năng phát sinh, bởi vì bọn hắn có lẽ cũng sẽ có giống bệ hạ một dạng lo nghĩ. Đương nhiên, nếu như khả năng thứ nhất tính phát sinh, đó cũng là một chuyện tốt. Bởi vì cái này gián tiếp nói rõ, tại này Thanh Bình thành bên trong căn bản cũng không có cái gì cái gọi là thượng cổ tiên nhân. Bằng không thì tiên nhân đồ vật ai dám động đến. Một khi nữ đế đem thứ này đặt vào hoàng đô, bệ hạ cho rằng các quốc gia sẽ làm thế nào đâu? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, vạn quốc thảo phạt. Dù sao nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi căn cứ vì mình có, đối với mỗi cái quốc gia tới nói đều là một cái họa lớn trong lòng. Mà lại coi như ngươi đối toàn bộ đại lục buôn bán, như vậy chế tác phương thức trong tay ngươi, ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất. Độc quyền loại vật này là rất nguy hiểm. Trừ phi hắn đem phương pháp chế luyện cũng giao ra. Nhưng dưới tình huống bình thường, rất không có khả năng. Cho nên khai chiến cơ hồ là tất nhiên. Không sai, cái này đại giới đại hạ đảm đương không nổi, cho nên dĩ nhiên chính là loại thứ hai khả năng. Nữ đế tại Thanh Bình thành bày ra cho binh, cũng chỉ là để phòng vạn nhất, vì không chạm đến vị kia thần bí tồn tại lửa giận, này trọng binh cách cái kia Thanh Bình thành bên trong quán trà khoảng cách sẽ không rất gần, vì bảo trì liên lạc, nhất định sẽ có một bộ phận người tại trong quán trà xung làm trà khách. Những cái kia quốc gia khác thám tử nếu như muốn thăm dò, nhất định sẽ cùng những này trà khách phát sinh ma sát, mà chúng ta chỉ cần ở một bên xem kịch, nhìn xem có cái gì động tĩnh liền có thể. Đến nỗi tăng lớn biên cảnh phòng hộ, là vì cho đại hạ một loại khẩn trương cảm giác. Bởi vì nước ta cùng đại hạ gần nhất một mực tại phát sinh ma sát, đột nhiên tăng cường biên cảnh phòng hộ, sẽ cho đại hạ một cái nước ta sắp phát động tiến công ảo giác. Khẩn trương cảm giác càng mạnh, lộ ra sơ hở tỷ lệ càng lớn. Tại các quốc gia nhìn chằm chằm tình huống dưới, không ai có thể bảo trì trấn định. Âm thầm tập kết binh mã, là vì tại xác định thứ này chúng ta có thể lấy được thời điểm, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh vào đại hạ, được chia nhất mập một miếng thịt. Hoàn Nhan A Đỗ Lao nói, dù sao tại bọn hắn biên cảnh phía bên kia chính là Thanh Bình thành, ăn không được thịt mỡ sao có thể nói còn nghe được đâu. Khanh nói có lý, nhưng nếu là bọn hắn tại Thanh Bình thành bên trong bắt đầu tranh đoạt, chúng ta có thời gian phản ứng sao? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia hỏi. Thỉnh bệ hạ yên tâm, một khi phát sinh tranh đoạt, thế tất sẽ cùng đại hạ binh sĩ giao thủ, này khiến cho chúng ta có đầy đủ phản ứng thời gian. Đến lúc đó thừa dịp loạn phái ra một cỗ tinh anh chui vào đi bảo, cơ bản đại cục đã định. Mà lại này thành quả không có quốc gia nào hoặc là thế lực sẽ độc chiếm đem đứng trước bị thảo phạt phong hiểm, cho nên muốn chia của. Đến nỗi ai có thể phần, có thể được chia bao nhiêu, vậy phải xem chính mình. Chuyện này hai người lòng dạ biết rõ. Huống hồ bọn hắn cũng rất tự tin, đối với trận pháp cùng thực lực bản thân tự tin. Đi đại hạ, cha. Đi thăm dò. Các phương thế lực đều phái ra nhân thủ, đi đại hạ cảnh nội điều tra. Ám Ảnh Các, tổng bộ. Đây là một cái xú danh chiêu tổ chức sát thủ, tại rất nhiều nơi đều có hắn phân bộ. Sự tình các ngươi đều nghe nói đi, như vậy có ai nguyện ý đi Thanh Bình thành đi một lần? Một vị thân mang hắc y liễu, thân hình cao gầy trung niên nam tử nói. Hắn chính là Ám Ảnh Các các chủ, Âu Dương Thiên, tu vi tại chuẩn thiên cảnh hậu kỳ. Phụ thân, hài nhi nguyện ý tiến về. Một vị ước chừng 20 tuổi thanh niên đứng ra nói. Hắn là Âu Dương Thiên nhi tử Âu Dương Minh, không đến 20 tuổi chính là hợp nhất cảnh hậu kỳ. Hài nhi, lần này đi đường xá có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi thật sự muốn đi sao? Hài nhi không sợ, hài nhi hy vọng có thể vì phụ thân phân ưu. Ha ha, không hổ là con của ta. Âu Dương Tiên cười to nói, như vậy ngươi liền mang theo 2 vị kim bài sát thủ, 30 vị ngân bài sát thủ lên đường đi. Người chung quanh cảm thấy rất giật mình, nhưng lại cảm thấy rất bình thường. Kim bài sát thủ chính là võ đạo thất đoạn, ngân bài sát thủ chính là võ đạo lục đoạn. Trước kia phái đi ra sát thủ, nhiều nhất không cao hơn 5 người, bây giờ thế mà phái ra hơn 10 vị. Nhưng lần này đồ vật, đáng giá thủ bút lớn như vậy. Sau đó, bọn hắn liền xuất phát. Thiếu chủ, chúng ta phải làm thế nào tiến hành thăm dò? Một vị sát thủ hướng Âu Dương Minh hỏi. Thăm dò? Âu Dương Minh nghe nói cười nói, nơi nào cần được cái gì thăm dò, cái gọi là tiên nhân chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi, liền xem như tiên nhân, hắn làm những này mưu đồ gì? Phụ thân nghĩ nhiều. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Bây giờ các ngươi đều nghe ta, đi trước đại hạ cảnh nội phân bộ, ta tự có tính toán. Sau đó hắn liền tăng thêm tốc độ hướng về phía trước lao đi. Vị này sát thủ nghe vậy thở dài, bất quá cũng không nói cái gì, tiếp tục đi theo đại bộ đội tiến lên. Chương 14. Tham dò cùng hỗn loạn một bên khác, Thanh Bình thành phòng trúc bên trong. Quân Tinh Lan nghe Kim Quốc quân thần đối thoại, có chút im lặng. Có một loại lớn tiếng lưu đồ bí mật gửi lưỡi dao cảm giác. Nói thật, không phải hắn muốn nghe, mà là thần thần thức cùng tiên thần thức có chút khác biệt. Tiên thần thức từ tiên vương trở xuống, cần chính mình cố ý mở ra mới có thể thu được tin tức mình muốn. Từ tiên vương bắt đầu, kêu gọi hắn tên thật người liền sẽ có sở cảm ứng. Mà thần tắc khác biệt, bọn hắn không cần cố ý mở ra hoặc là qua bế, chỉ cần có người nói liên quan tới bọn hắn chuyện, dù chỉ là dính một điểm một bên, bọn hắn liền nghe thấy. Không phải sao, bọn hắn trong miệng nói tới thượng cổ tiên nhân kỳ thật chỉ chính là Quân Tinh Lan. Cho nên, hắn nghe thấy được. Quả nhiên, cha này lực hấp dẫn cùng theo dự liệu một dạng lớn. Náo a náo a, lần này náo xong liền tốt, liền yên tĩnh. Một lát đem thần thức đóng lại tốt, bằng không thì về sau nhất định sẽ làm cho lỗ tai hắn đau. Phu quân. Một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi vào trong nhà, đánh gãy suy nghĩ của hắn, nàng chính là Nhan Vũ Yên. Nhìn xem Nhan Vũ Yên hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, Quân Tinh Lan đột nhiên phản ứng kịp. Đúng vậy à, chính mình mặc dù có lực lượng cường đại, không sợ đây hết thảy, nhưng nương tử không biết nữa. Nàng nhất định là đang vì mình sự tình bận rộn, hối hả ngược xuôi a. Quân Tinh Lan lộ ra đau lòng thần sắc, đem Nhan Vũ Yên đỡ lên giường ngồi xuống, nói ra, nương tử thế nhưng là đang lo lắng quán trà sự tình. Ừm. Nương tử không cần lo lắng, vi phu tự có biện pháp. Biện pháp? Nhan Vũ Yên tựa vào trên vai của hắn, nói, phu quân cũng đừng an ủi ta, ngươi cũng biết thứ này sẽ tại toàn bộ trên đại lục tạo thành bao lớn manh động. Mặc dù nàng một mực rất tin tưởng nàng phu quân, nhưng lần này nàng thực sự là không thể tin được. Này dĩ nhiên không phải an ủi. Quân Tinh Lan cười nói, ta đã dám đem thứ này lấy ra, tự nhiên liền có ứng đối phương pháp. Cái kia, phu quân có biện pháp gì tốt? Nhan Vũ Yên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hỏi. Nương tử cũng biết như thế nào binh? Binh? Nhan Vũ Yên nghi ngờ nói, không phải liền là binh sĩ sao? Cũng không phải. Quân Tinh Lan lắc đầu, cười nói, phu binh giả, chia làm có thể thấy được chi binh cũng không thể gặp chi binh. Có thể thấy được chi binh giả, hà mâu chấp kích, nhục thân chi sĩ. Không thể gặp chi binh, nhật nguyệt tinh thần, phong vân thủy hỏa, sông núi linh khí, thế gian chi vạn vật vật tượng đều có thể bị binh. Cho nên ta tại này Thanh Bình thành bên trong bày ra trận pháp, lấy tự nhiên chi binh khắc chi, liền có thể gối cao không lo vậy. Này một chuỗi đại đạo lý đem Nhan Vũ Yên nói mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Phu quân nói, thế nhưng là thật sự. Đương nhiên là thật sự, lý luận thật sự, nhưng hắn không cần. Thu thập một đám nhân loại còn cần chính mình bài binh bố trận. Nói đùa đâu, thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ. Hắn nói những lời này dĩ nhiên là dùng để lắc lư nhà hắn nha đầu đốc. Đến nội binh pháp, nếu như về sau nương tử có cần, hắn sẽ dạy cho nàng. Tốt tốt, vi phu đã có biện pháp giải quyết, nương tử cũng không cần lo lắng, nhìn ngươi mệt, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Tốt ta, bất quá phu quân muốn đụng phải cái gì khó xử nhất định phải cùng ta nói a. Nhan Vũ Yên nói. Tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tinh Vũ quán trà. Nơi này sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, liền xem như sớm như vậy thời gian đã có khách tới thăm trong quán trà. Theo sinh ý càng lúc càng lớn, nho nhỏ trong quán trà đã chứa không nổi. Cho nên liền đem viện tử phía trước mở đi ra, chống lên một cái đại che bổng, lại hướng phía dưới thả mấy chục tấm cái bàn. Dạng này trong phòng ngoài phòng cộng lại, liền không sai biệt lắm. Xem ra qua không được bao lâu liền có thể xây cái tiểu trà lâu. Mặc dù trong quán trà bầu không khí rất náo nhiệt, thực tế lại quần quần sóng ngầm. Tiểu nhị, tới 4 ấm trà, lại đến 4 phần ăn. Lúc này lại đi vào 4 người, 3 nam 1 nữ, ở trong sân tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Được rồi. Một lát sau, Thu Phong liền bưng trà cùng Điểm Tâm đưa đi lên. U, hảo hảo tuấn tiếu tiểu hòa kế a. Trong đó nữ tử chơi bữa. Thu Phong theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy vừa rồi cái kia nói chuyện nữ tử khỏe mắt dưới có một viên nhàn nhạt nốt rồi duyên. Nàng cái kia một thân màu đen váy áo đem nàng cái kia không đủ một nắm thân hình như thủy xà hoàn mỹ hiện ra. Nhưng mà Thu Phong không chút nào vì đó mà thay đổi, đối nàng lời nói chỉ là mỉm cười đáp lại, cũng không nói chuyện. Đúng, tiểu huynh đệ, các ngươi trà này là có hay không như ngoại giới nói tới đồng dạng? Có cái nam nhân hỏi. Đương nhiên, không thể giả được, khách quan thử một lần liền biết. Thu Phong cười đáp lại nói. Vậy các ngươi lão bản thật đúng là lợi hại, thế mà liền loại vật này đều có. Bất quá hắn không sợ người khác ngấp nghé sao? Này vận linh trà là lão bản đặc chế, bất quá khách quan không cần lo lắng, nếu lão bản dám bán, vậy hắn tự nhiên có phương thức xử lý. Như vậy, thỉnh các vị khách quan chậm dùng. Sau đó Thu Phong quay người tiến vào trong quán trà. Nam nhân này thật sâu nhìn xem Thu Phong bóng lưng, không nói gì. Đến tột cùng là đã tính trước, vẫn là phô trương thanh thế. Hắn tại nội tâm thầm nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Thu Phong bọn người ứng phó to to nhỏ nhỏ thăm dò. Mặt ngoài hài hòa quán trà, bây giờ quần quần sóng ngầm. Mà thân là chủ nhân quán trà Quân Tinh Lan lại là không có chút nào sốt ruột, vẫn như cũ bình chân như vậy trải qua hắn sinh hoạt hàng ngày. Thì như nhìn xem sách, viết viết chữ, chơi đùa tức. Khô khụ, cái cuối cùng không phải. Tóm lại, thời gian có thể nói trôi qua là mười phần hài lòng. Mặc dù Nhan Vũ Yên đã không có trước đó lo lắng như vậy, nhưng mà cảm giác nàng vẫn là có một chút không yên lòng. Cho nên, Quân Tinh Lan quyết định mang theo nàng đi hồ nhỏ chèo thuyền du ngoạn bơi lội. Tại chèo thuyền du ngoạn bên trong, Quân tự tại ngâm thơ hát tử, xem ra mười phần thoải mái. Nhan Vũ Yên nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, không có vấn đề gì, không có gì đáng lo lắng. Sau đó nàng liền để xuống nghi ngờ trong lòng, ngồi trên thuyền, cầm lấy một bên đàn tranh, ứng hòa hát tử. Ám Ảnh Các, phân bộ. Một cái đại khái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, ngồi tại vị trí trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hắn chính là Âu Dương Hổ, Ám Ảnh Các phân bộ các chủ, tu vi là võ đạo thất đoạn trung kỳ. Các chủ, tổng bộ thiếu chủ tới. Có người báo cáo. Mau mời. Âu Dương Hổ vội nói, ngay sau đó liền đứng lên. Vâng. Người kia đáp, sau đó đi ra ngoài. Hắn lại đi vào lúc, đằng sau đi theo một thanh niên. Âu Dương Hổ nhìn thấy thanh niên này, vội vàng đi xuống, nói ra, tại hạ cung nên thiếu chủ đại nhân. Ừm. Âu Dương Minh gật gật đầu. Người kia đối với bọn hắn thi lễ một cái, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Thỉnh thiếu chủ đại nhân ngồi. Âu Dương Hổ nghiêng người, dùng bàn tay bốn cái đầu ngón tay chỉ vào phía trên chủ vị, vừa cười vừa nói. Âu Dương Minh cũng không có khách khí, trực tiếp khởi hành đi hướng chủ vị. Đưa đến Âu Dương Minh ngồi lên chủ vị sau, Âu Dương Hổ ở một bên cung kính nói ra, thiếu chủ đại nhân vì sao chuyện mà đến chúng ta đã sớm biết, chúng ta sẽ hết sức phối hợp thiếu chủ đại nhân. Rất tốt. Âu Dương Minh nghe nói lời ấy, cười nói, vậy thì kêu lên các ngươi tất cả ngũ đoạn trở lên người tới đây tập hợp, bao quát ngươi, nhưng biết rồi. Cái này, đây là vì cái gì? Âu Dương Hổ đối cử động lần này cảm thấy nghi hoặc. Thử lời nói cần dùng đến nhiều người như vậy sao? Người đây cũng không cần quản, ta tự có suy tính. Âu Dương thả khoát khoát tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Âu Dương Hổ cũng không nói thêm cái gì, liền đi hoàn thành Âu Dương Minh cho nhiệm vụ đi. Một nén hương sau, tất cả võ đạo ngũ đoạn trở lên võ giả tất cả đều tập hợp tại Ám Ảnh Các bên trong. Lần này các chủ tập kết nhiều như vậy võ giả làm gì? Không biết nữa, cũng không thể là bởi vì cái kia quán trà a. Ta cảm giác rất có thể. Một số người nhỏ giọng thảo luận. Lúc này có một thanh niên xuất hiện, để cỗ này sao động nháy mắt biến mất. Hắn chính là Âu Dương Minh. Các vị, hôm nay đem đại gia tập hợp tới nơi này, là muốn làm một kiện đại sự. Âu Dương Minh thản nhiên nói, hôm nay từ thời, chúng ta liền đi bưng cái kia quán trà, để vật kia vì bọn ta sử dụng. Hoa, toàn bộ Ám Ảnh Các đều sôi trào. Thiếu chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi liền không sợ? Có người hỏi. Sợ? Sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ cái kia cái gọi là thượng cổ tiên nhân? Âu Dương Minh cười nói, đừng nói giỡn, tiên nhân làm sao lại quan tâm chúng ta đám này sâu kiến đâu? Hắn tiễn đưa này kỳ dị chi vật cho chúng ta mục đích ở đâu? Mà lại cái gọi là tiên nhân bất quá là cái hư vô mở miệng truyền thuyết, là thật là giả cũng còn không biết đâu. Mặc dù chúng ta nơi này là có một chút quỷ dị cấm địa, nhưng cái kia lại có thể nói rõ cái gì đâu? Ai từng thấy sống tiên nhân sao? Ta nhìn chính là cái kia quán trà lão bản quá mức lòng tham, thật tình không biết này lại cho hắn tạo thành họa sát thân. Tốt không cần nhiều lời, nam tử hán đại trượng phu, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ toàn thể nghỉ ngơi, đợi cho từ thời, xuất phát. Chương 15. Phong ba tạm chỉ thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua ở giữa liền đến từ thời. Một nhóm người cực nhanh hướng Tinh Vũ quán trà phương hướng lao đi. Nhóm người này chính là Ám Ảnh Các sát thủ. Thiếu chủ, chúng ta sắp tới. Một vị sát thủ đối Âu Dương Minh nói. Mắt thấy là phải đến mục đích vậy mà không có lọt vào ngăn cản, này lệnh Âu Dương Minh không khỏi lòng sinh hoài nghi. Mệnh lệnh tất cả mọi người, chia ra ba đường, cẩn thận hành động. Âu Dương Minh nói. Vâng. Sau đó nhóm này trên trăm vị sát thủ liền chia làm ba đường, vô thanh vô tức tới gần Tinh Vũ quán trà. Thuận lợi như vậy đã đến Tinh Vũ quán trà viện tử trước cửa, mặc dù Âu Dương Minh cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng mà to lớn tham lam đã nuốt hết lý trí của hắn. Thế là hắn ra lệnh, lập tức hành động, đem lá trà toàn bộ mang đi, tuyệt không lưu lại một cái người sống. Tại bọn hắn lập tức hành động thời điểm, đột nhiên nghe thấy giống như tiên nhạc đồng dạng thanh âm tuyệt mỹ. Ai nha ai nha, các vị muộn như vậy quang lâm quán trà, hẳn là mệnh chết đi, muốn hay không tiểu nữ tử tự mình chiếu cố các vị đâu. Thu Nguyệt chậm rãi đi ra cửa phòng, cười duyên nói. Khi nhìn đến Thu Nguyệt xinh đẹp dung nhan cùng tuyệt mỹ dáng người sau, Âu Dương Minh bụng dưới một trận tà hỏa tuôn ra, ánh mắt cũng biến thành tinh hồng cùng tham lam. Sau đó hắn hạ lệnh, đem nữ nhân này lưu lại, những người còn lại toàn bộ giết chết, đến nỗi nàng, chúng ta sau này trở về chậm rãi hưởng dụng. Những người khác cũng dùng đến dâm. Ta nhãn thần nhìn xem Thu Nguyệt. Dạng này nữ nhân nếu như có thể hưởng dụng một buổi tối, chết cũng đáng. Các vị, dùng loại ánh mắt này nhìn xem nhân gia, thế nhưng là vô cùng không lễ phép a. Thu Nguyệt vẫn như cũ duy trì nét mặt tươi cười, nhẹ nói, "Tiểu nữ tử, chỉ cần ngươi bây giờ thành thành thật thật, đừng có chạy lung tung cũng đừng gọi bậy, ta cam đoan ngươi sẽ không nhận tổn thương gì, thậm chí còn có thể để ngươi hưởng thụ được niềm vui gia đình." Âu Dương Minh lộ ra một vệt cười tà, nói, "Xem ra công tử đối tiểu nữ tử có ý nghĩ gì đâu?" Thu Nguyệt cười nói, "Nếu như công tử thật sự có loại này bản sự lời nói, tiểu nữ tử kia chính là công tử Thu Nguyệt cái kia giống như tiên nhạc âm thanh không giờ khắc nào không tại trêu chọc Âu Dương Minh tiếng lòng, hắn thậm chí đã tưởng tượng ra hắn ở trên người nàng điên cuồng điệu rong rồi mà nàng tại dưới người mình hầu hạ chẳng cảnh." Thu Nguyệt không chút nào để ý Âu Dương Minh cái kia càng thêm phóng đãng ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, "Như vậy, tiểu nữ tử liền muốn kiểm tra một chút các vị bản sự, chuẩn bị xong chưa? Ngay sau đó, tại đám người chưa kịp phản ứng lúc, Thu Nguyệt nháy mắt xuất hiện tại một sát thủ trước mặt, đồng thời nắm cổ của hắn. Giang giác, người kia cổ nháy mắt liền bị bẻ gãy, đầu một nơi thân một nẻo. Mà người kia chính là ám ảnh các phân các chủ. Tiến tĩnh như chết. Ai nha, xem ra thực lực của người này chẳng ra sao cả a, ngược lại là tiểu nữ tử đường đột. Vậy được rồi, chúng ta đổi một cái. Thu Nguyệt thưởng thức mấy lần trong tay đầu, sau đó vứt bỏ, nhẹ nói. Âu Dương Minh đám người ánh mắt tức khắc biến thành hãi nhiên. Một cái, nguyên pháp cảnh võ giả, liền như vậy chết rồi. Không được, kẻ địch khó chơi. Cùng tiến lên. Âu Dương Minh giống to. Hắn biết, lần này đụng tới kẻ khó chơi. Nhưng mà trong tay hắn có trên trăm vị sát thủ, cũng đều tại võ đạo ngũ đoạn trở lên. Như vậy lại thế nào không tốt, cũng có thể cho chính mình tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người điên cuồng hướng Thu Nguyệt phóng đi thời điểm, Thu Nguyệt lúc này nhưng không có làm phản ứng chút nào, mà là dùng chính mình chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một đạo không thể gặp vầng sáng nháy mắt bắn ra. Nháy mắt, này trên trăm vị sát thủ liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Sao? Âu Dương Minh ngốc trệ vô thần, trong đầu nhiều lần xuất hiện mấy vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Công tử, bây giờ còn muốn ngủ tiểu nữ tử sao? Một trận âm thanh nhu hòa nháy mắt truyền vào Âu Dương Minh trong lỗ tai. Như thế dễ nghe âm thanh, lúc này là lộ ra khủng bố như vậy. Chóp mũi của hắn còn quấn trên người nữ tử hương thơm, điều này làm hắn ý thức được cái kia tuyệt mỹ nữ tử đã tới phía sau hắn. Lúc này hắn lại cảm thấy trên cổ của mình có một cô băng đá lạnh lạnh xúc cảm. Không, không, tiên tử tha. Lời còn chưa nói hết, Thu Nguyệt liền bóp lấy cổ của hắn, đột nhiên hướng lên vừa gậy. Cách, trực tiếp đem hắn đầu lâu liên quan cổ sống của hắn cùng một chỗ từ trong thân thể của hắn rút ra. Cho đến chết, Âu Dương Minh vẫn là trừng lớn hai mắt, trên mặt mang theo không cam lòng cùng hối hận. Rác rưởi, thật sự là bẩn tay của ta. Lúc này Thu Nguyệt đạo ý cười không tại, thay vào đó chính là làm cho người cảm thấy hàn băng thứ cốt lạnh lùng. Nàng ném đi trong tay thi thể. Sau đó nàng cầm ra khăn, cẩn thận xoa xoa tay, sau đó đưa khăn tay đốt thành cho bụi. Uy, hai người các ngươi, chớ nuốt ở bên trong xem kịch, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương đi ra. Thu Nguyệt quay đầu, thản nhiên nói. Sau đó trong quán trà liền đi ra hai người, chính là Thu Phong cùng Thu Vân. Ta nói Thu Nguyệt, lớn như vậy hỏa khí làm gì, không phải liền là để ngươi nhiều làm điểm sống sao? Ta cùng Thu Vân buổi sáng bưng trà đổ nước chạy lâu như vậy, lúc này không liền để ngươi quét dọn một chút rắc rưởi, không muốn nhỏ mọn như vậy đi. Thu Phong nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a, Thu Nguyệt, nhỏ mọn như vậy ở tại thần giới là không giao được bằng hữu. Thu Vân phụ hòa nói. Được rồi, lừa nhác cùng các ngươi kéo, chuyện ta xong xuôi, còn lại liền giao cho các ngươi. Nói xong, Thu Nguyệt về tới gian phòng. Đi thôi Thu Vân, làm việc a. Thu Phong đứng bài, nói. Làm việc, Thu Vân nói. Sau đó Thu Vân lưu tại nơi này quét dọn rác rưởi, Thu Phong đem cái kia hai cái thi thể treo ở thanh bình thành cửa lầu bên trên. Tại hết thảy thu thập thỏa đáng sau, Thu Vân cùng Thu Phong liền về tới quán trà. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Một đám người vây quanh ở ngoài thành cửa lầu, đối trên cửa thành thi thể chỉ trò thảo luận cái gì. Ai u, ai như thế độc ác, đầu này cùng thân thể đều phân ra. Cái kia mới là đâu, là đầu liên quan cuộc sống cùng một chỗ rút ra. Hung thủ thật sự là cái tàn nhẫn sát nhân ma a. Đúng vậy a. Nhưng những người dân này không có chú ý tới chính là hai cái này thi thể bên hông đều mang theo một cái ám ảnh các lệnh bài. Trong đó hai người thấy cảnh này, liền rời khỏi đám người, một người trong đó nói khẽ, đem cái này tin tức đưa ra ngoài cho bệ hạ. Ừm. Một người khác hồi đáp. Chuyện này rất nhanh liền tại Thanh Bình thành bên trong gây nên sóng to gió lớn. Mới đến mặc cho thành chủ lập tức hạ lệnh tra rõ chuyện này. Đối trong thành tất cả chỗ khả nghi tiến hành điều tra. Nhưng không thu hoạch được gì. Dân già, chuyện này liền không giải quyết được gì. Tin tức này truyền bá rất nhanh liền truyền bá đến những địa phương khác. Sớm nhất nhận được trong đó một quốc gia, chính là cùng Thanh Bình thành cái này địa phương nhỏ giáp giới Kim Quốc. Ám ảnh các phân các chủ bị giết, kết hợp với tôi hôm qua thám thính đến phân các toàn thể xuất động tình huống nhìn, nguyên nhân rất rõ ràng. Kim Quốc hoàng đế Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lập tức hạ lệnh, đình chỉ đánh Tinh Vũ quán trà chủ ý, đều lần nữa tìm cơ hội tiến công đại hạ. Các hoàng đế hoặc thủ lĩnh đối này cũng là sợ ném chuột vỡ bình, quyết định bí mật quan sát, chờ đợi thời cơ. Thế là trường tranh đấu này phong ba liền tạm thời đình chỉ. Nhưng mà trong đó một người là ngoại lệ. Con của ta a, ta sát thủ a. Âu Dương Thiên đau lòng nhức óc, nước mắt tuôn đầy mặt. Con trai của mình chết rồi, trên trăm vị sát thủ mất tích, này đối hắn đã kích phi thường lớn. Các chủ, xin nén bi thương. Một vị sát thủ an ủi hắn nói. Nhi à, đều là ngươi không nghe cha lời nói, mới có thể tạo thành bây giờ cục diện như vậy, sớm biết như thế, ta liền không nên cho ngươi đi à. Khóc một đoạn thời gian rất dài sau, Âu Dương Thiên dần dần bình tĩnh lại. Ngươi đi xuống trước đi. Các chủ, đi thôi. Là. Vị này sát thủ chậm rãi lui ra. Âu Dương Thiên chậm rãi đứng dậy, đi ra ám ảnh các. Sau đó trở về hậu sơn, đi đến trước một hàng núi, quỳ xuống, nói ra, bất hiếu tử tôn Âu Dương Thiên, quấy rầy lao các chủ thanh tu, khẩn cầu lao các chủ rời núi. Chương 16. Võ đạo cực cảnh bất hiếu tử tôn Âu Dương Thiên, quấy rầy lao các chủ thanh tu, thỉnh lao các chủ rời núi. Vừa dứt lời, trong sơn động liền phát ra một tiếng oanh âm thanh, tiếp lấy đi ra một bóng người. Theo đạo nhân ảnh này chậm rãi đi đến dưới ánh trăng, hắn thân ảnh thời gian dần qua rõ ràng. Người mặc toàn thân áo đen, giữ lại màu trắng râu dài, bề ngoài mạo tuổi chừng tại 6-70 tuổi còn chừng, khí huyết trên người nội lực lại có vẻ cực kỳ hùng hậu. Kỳ danh Âu Dương Đỉnh, cảnh giới tại cực thiên cảnh đỉnh phong, cũng chính là trong truyền thuyết võ đạo cực cảnh. trên thế giới này mạnh nhất võ giả một trong. Chỉ thấy Âu Dương Đình chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Nhi, đến tìm vi phụ là vì chuyện gì?"
"Phụ thân, Hải Nhi không phải cố ý tới quấy rầy ngài thanh tu."
Âu Dương Thiên nói, "Chỉ là ta ám ảnh các bây giờ gặp phải sinh tử tồn vong tình trạng, bây giờ cần ngài tới định đoạt."
"Cái gì? Ám ảnh các đứng trước sinh tử tồn vong?"
Âu Dương Đình có chút giật mình, thế nhân ai không đối ta ám ảnh các có tật giật mình, như thế nào đứng trước sinh tử tồn vong?
Mau mau tinh tế nói tới.
"Phụ thân."
Âu Dương Thiên đem chuyện đã xảy ra một năm một mười mà giảng cho Âu Dương Đình.
Những tin tức này có thể là thật.
Âu Dương Đình trầm mặc một hồi, hỏi:
"Thiên chân vạn sát.
Đầu tiên, điểm thứ nhất, ngươi phải hiểu được, nếu như chuyện này làm thật, như vậy ngươi muốn báo thủ, trước hết đừng nghĩ."
Âu Dương Đình dừng một chút, nhẹ nói:
"Đúng vậy phụ thân, ta minh bạch."
Âu Dương Thiên cười khổ nói:
"Tìm tiên nhân báo thủ sao? Hắn còn không có lá gan kia."
"Bất quá,"
Âu Dương Đình nói, "mặc dù chuyện này có cực lớn xác suất là như thế này, nhưng mà còn chưa đủ lấy là ván đã đóng thuyền. Muốn biết thật giả, cần tiến một bước điều tra mới có thể.
Thế nhưng là phụ thân, nếu như tiến một bước điều tra, chỉ sợ bị kia."
"Không nên hoảng hốt, Thiên Nhi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng ngươi phải hiểu được, làm một hợp cách gia chủ, tuyệt đối không thể để cho cảm xúc chi phối.
Đầu tiên nghe ngươi giảng thuật, những này quán trà là đối với võ giả mở ra, đúng không?"
"Đúng thế."
"Vậy thì đơn giản, không quan tâm vị kia là ôm cái dạng gì mục đích, nhưng liền cho đến trước mắt, hắn làm sự tình đều là đối với chúng ta võ giả hữu ích chỗ.
Nếu như thế, tại sao phải lén lút chui vào?"
"Ý của ngài là,
ta bế quan lâu như vậy, thật lâu không có lòng luyện bộ xương giả này, vậy thì đi uống chén trà a."
"Phụ thân còn xin nghĩ lại, đến mai mới vừa vặn đắc tội vị kia, ngài lần này đi có thể hay không?"
"Đã nói bao nhiêu lần, đem ngươi cảm xúc ổn định lại.
Vận dụng ngươi cái kia đầu hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu là vị kia thật sự nổi giận lời nói, chúng ta bây giờ còn có thể đứng nói chuyện sao?"
Âu Dương Tiên nghẹn lời.
"Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, nào có một điểm ám ảnh các chủ phong phạm."
Âu Dương Đình nghiêm nghị nói.
"Phụ thân dạy phải."
"Ai?"
Âu Dương Đình khẽ thở dài một cái, "ngày mai ta liền tự mình khởi hành, đi xem một chút nơi đó đến tột cùng có cái gì nguy cơ."
Một bên khác, phòng trúc bên trong,
Quân Tinh Lan uống trà, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Một lát sau, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, "Ai nha, khách nhân tới."
Bất quá cũng là không cần hắn quá nhiều nhọc lòng.
Nghĩ đến đây, Quân Tinh Lan liền lấy thêm lên chén trà, tinh tế thưởng thức trà.
Hôm sau giữa trưa, Tinh Vũ quán trà.
Lúc này quán trà sinh ý mười phần nóng nảy, Thu Phong Thu Vân hai người bận rộn đến hừng hực khí thế.
Ai nha, mệt mỏi quá nha, lúc nào thần chủ đại nhân có thể lòng từ bi, lại nhiều cho chúng ta hai người a."
"Ngươi làm nên a ngươi, trong phòng này ngoài phòng cộng lại cũng bất quá gần 110 người mà thôi, như thế điểm sống liền ngại mệt mỏi.
Thân là thần tôn nghiêm đâu?
Đầu tiên, ta không phải thần, ta là phụ thuộc thần, tiếp theo, thần chủ đại nhân hạ lệnh, để chúng ta tại không tất yếu tình huống dưới không cho phép sử dụng pháp thuật, bao quát làm việc, cuối cùng, ngươi gặp qua nhà ai có tôn nghiêm thần cho phàm nhân bưng trà đổ nước? Trong miệng ngươi vụn vặt cũng quá nhiều, ngươi thế nào không dám cùng thần chủ đi nói sao?"
"Chính là bởi vì không dám mới ở chỗ này nói a."
Ngay tại Thu Phong Thu Vân hai người lẫn nhau truyền âm nói nhảm thời điểm, một người mặc áo đen đầu đội mũ rộng vành nam tử đi đến.
Này mũ rộng vành nam tử chính là Âu Dương Đình.
Âu Dương Đình tìm một chỗ không bị ngồi xuống, thô sơ giản lược đánh giá một chút này tràn ngập thần bí quán trà.
Tựa hồ
cùng cái khác quán trà cũng không khác biệt.
"Tiểu nhị."
Âu Dương Đình kêu.
"Tới khách quan, ngài tới chút gì?"
Thu Vân lập tức ném nói liên miên lại nhảy không xong Thu Phong, chạy chậm lại đây đón khách.
Âu Dương Đình nhìn thấy Thu Vân một nháy mắt, kém chút kinh ngạc đến đứng lên, nhưng mà bị hắn nháy mắt khống chế lại.
Mặc dù mặt ngoài khôi phục tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn như cũ kinh đảo hải lãng.
Đường đường võ đạo cực cảnh, thế mà ở đây làm tiểu nhị.
Là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi?
Nhìn tới,
chuyện luôn không phải hư.
Thật là khiến lão phu kinh ngạc, một vị cực cảnh cường giả, vẫn là như thế trẻ tuổi một vị cực cảnh cường giả, thế mà lại ở đây làm tiểu nhị, ta muốn biết là vì cái gì đâu.
"Ai nha."
Thu Vân cười khẽ, mặc dù đã sớm biết võ đạo cực cảnh cường giả sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy.
"Xin thứ cho ta vừa rồi chỉ lo chào hỏi khách cửa, không có chú ý tới thân phận của ngài, thật sự là xin lỗi."
"Nói quá lời."
Âu Dương Đình nói khẽ, "bất quá còn xin ngươi trả lời ta vừa rồi vấn đề, hoặc là nói, căn này quán trà lão bản là một vị tiên nhân sao?"
"Tiên nhân?"
Thu Vân nhẹ nhàng nhíu mày, "vị kia cũng không phải cái gì tiên nhân, nhưng lại so tiên nhân còn muốn đáng sợ.
Bất quá lấy các ngươi nhân loại nông cạn kiến thức, ngược lại là có thể đem vị kia xem như tiên nhân, dạng này có lẽ có thể phòng ngừa các ngươi làm một chút chuyện ngu xuẩn, trêu đến vị kia không nhanh."
"Không phải tiên nhân,
nào dám hỏi vị kia là?"
"Tốt, ngươi quá nhiều.
Ngươi chỉ cần minh bạch, trong miệng ngươi tiên nhân cùng vị kia so sánh, chẳng là cái thá gì.
Đối với các ngươi tới nói, biết điểm này liền đầy đủ."
"Hiểu rồi sao?"
Thu Vân thản nhiên nói.
"Minh bạch.
Vậy là tốt rồi."
Sau đó Thu Vân lại khôi phục ý cười, bây giờ nói chuyện phiếm lâu như vậy, còn không biết khách quan muốn thứ gì đâu.
Thời gian đi tới lúc ban đêm,
Âu Dương Đình đã rời khỏi Tinh Vũ quán trà, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về ám ảnh các.
"Phụ thân, thế nào, kết quả như thế nào?"
Âu Dương Thiên trông thấy phụ thân của mình trở về, lập tức đi qua hỏi thăm kết quả.
"Đối phương có phải hay không tiên nhân, ta không biết."
Âu Dương Đình trầm ngâm, "nhưng mà đối phương có thể làm cho đường đường võ đạo chín đoạn đỉnh phong cường giả cam là một người, vẹn vẹn điểm này, chúng ta liền đắc tội không dậy nổi.
Để
võ đạo cực cảnh cam là một người."
Âu Dương Thiên mười phần kinh ngạc.
"Đây quả thực,
quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không để ý đến ở một bên kinh ngạc Âu Dương Thiên, Âu Dương Đình ở nơi đó âm thầm suy nghĩ. Đối phương nói mình không phải tiên nhân, nhưng càng hơn tiên nhân. Cái kia còn có cái dạng gì tồn tại có thể so sánh tiên nhân mạnh hơn đấy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chương 17. Là tiên là thần. Điểm Nhu xoay người, cái kia còn có cái dạng gì tồn tại so tiên nhân mạnh hơn đấy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phụ thân, như thế nói đến, vậy đối phương nhất định là tiên nhân. Âu Dương Tiên Tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nếu không, như thế không cách nào tưởng tượng chuyện không thể lại phát sinh. Trừ tiên nhân, còn có ai có thể để cho như thế cường giả tin phục đâu? Mặc dù có cực lớn có thể là dạng này, bất quá. Âu Dương Đình trầm âm. Bất quá cái gì, phụ thân? Bất quá đối phương lại nói, chủ tử của bọn hắn không phải tiên nhân, lại mạnh hơn tiên nhân. Cái gì rồi chấm than chấm. Âu Dương Thiên chấn kinh một chút, nhưng lại rất nhanh chuyển biến làm kinh thường, không thể nào, thế mà tuyên bố so tiên nhân còn mạnh hơn, hắn cho là mình là ai? Thiên Nhi nói cẩn thận, loại tồn tại này không có đạo lý sẽ gạt chúng ta. Mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng nói so tiên nhân còn mạnh hơn, vẫn là làm cho người khó có thể tin. Âu Dương Thiên nói. Dấu chấm than chấm hỏi Thiên Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào. Chờ một chút. Thần thánh phương nào? Thần. Thánh. Thần. Có lẽ đối phương thật không phải là cái gì tiên, nhưng lại so tiên mạnh đâu. Vì cái gì phụ thân nói như vậy? Tựa như ngươi vừa mới nói như vậy. Âu Dương Đình nói. Âu Dương Thiên Đốc, hắn vừa mới nói cái gì rồi? Nếu như đối phương không phải tiên nhân, mà là vị thần đâu? Cái này. Âu Dương Tiên trừng to mắt. Bất quá. Giống như không có cái gì không đúng. Cái kia. Cái này. Phụ thân, này tiên cùng thần khác nhau ở chỗ nào sao? Dù nói thế nào thần cũng không nhất định lại so với tiên mạnh a. Âu Dương Đình trầm mặc, đối với chúng ta, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà. Có một chút có thể xác nhận. Âu Dương Đình thở dài, thế giới này tiên, muốn thay đổi. Cùng lúc đó, Loan Phượng Hồ bên cạnh. Loan Phượng Hồ, tên như ý nghĩa, nơi này là đám tình nhân hẹn hò, lẫn nhau ước định trung thân địa phương. Cho nên dù cho là tại lúc nửa đêm, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều tình lữ đều ở bên hồ nghịch nước, hoặc là thưởng thức ban đêm cảnh sắc. Độc thân cầu không xứng tới đây, minh nguyệt vào đầu treo, gió đêm nhiều mát lạnh. Tài tử dựa trường tiểu, giai nhân bạn bên cạnh. Nhìn nhau không cùng nhau lời, tình ý trong tim. Quân gia thể không phụ, thiếp nhà gọi là quân nói, nguyện bạn quân lâu dài, bắt đầu không phân ly. Nơi đây cảnh sắc, dùng này đánh du thi để hình dung, không có gì thích hợp bằng. Lúc này Quân Tinh Lan cùng Nhan Vũ Yên đang ngồi ở bên hồ, lẫn nhau tựa sát. Phu quân, tối nay cảnh sắc rất đẹp, rất rung động lòng người a. Nhan Vũ Yên nhìn lên trên trời sáng lạn tinh không, không tự chủ được lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, bất quá trong mắt của ta, cùng nói là này cảnh sắc đẹp, chẳng bằng nói là bởi vì tại thời gian chính xác gặp chính xác người, mới lộ ra này cảnh sắc mỹ lệ như vậy. Quân Tinh Lan cười nói. Phu quân. Nhan Vũ Yên sắc mặt hơi đỏ lên. Thối phu quân, càng ngày càng biết nói chuyện. Sau đó hai người không nói một lời, chỉ là lẫn nhau dựa đến càng chặt. Phu quân, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Không biết qua bao lâu, Nhan Vũ Yên ngẩng đầu nói. Ân. Sự tình gì? Chính là ta nghĩ về nhà ngoại một chuyến, xử lý một số chuyện. Tiện thể cùng cha mẹ nói một chút chúng ta sự tình, đến lúc đó để cho phu quân dọn đến kinh thành tới, thế nào? Nhan Vũ Yên nói. Nàng có chút lo lắng phu quân nữa thích thanh tĩnh, không nguyện ý đi kinh thành, nhưng mà nếu như hắn không đi kinh thành, chính mình cũng rất không tiện à. Cho nên nàng muốn cho phu quân có thể nhanh lên chuyển vào kinh thành, dạng này rất nhiều chuyện liền dễ làm. Vậy sao, nếu trong nhà có chuyện, để nương tử cũng nhanh chút đi xử lý à, không nắm quyền chuyện cùng ta thương lượng. Quân tử tại nói, mà lại nương tử cũng không cần có cái gì lo lắng, đến lúc đó ta sẽ dọn đến kinh thành. Vậy không được, mọi thứ đều phải đi qua vợ chồng thương lượng một chút mới tốt. Nếu phu quân đồng ý, ta cùng Thanh Trúc liền mau chóng khởi hành, chậm nhất một tháng liền trở về, mấy ngày nay phu quân phải chiếu cố thật tốt chính mình. Biết rồi, nương tử của ta, phu quân của ngươi không đốc. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng đuốt một cái mũi của nàng, cười nói. Cái kia phu quân, bây giờ ngươi hảo hảo bồi bồi ta đi. Đây là đương nhiên. Về sau hai người lại dính vào nhau, chân quý này phân biệt cuối cùng thời gian. Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi, trong nháy mắt liền đến phân biệt thời gian. Phu quân, ta xuất phát, phải thật tốt ăn cơm, chiếu cố tốt chính mình. Được rồi, vi phu lại không phải tiểu hải tử, nhìn xem ngươi đã nói mấy lần. Thật là, nhân gia quan tâm ngươi đi. Nhớ rõ nghĩ tới ta nha. Nói xong, Nhan Vũ Yên hôn một chút Quân Tinh Lan. Ô, Thanh Trúc công thân, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nghe này ngược cầu lời nói. Ai nha? Không có mắt thấy. Không có thai nghe a. Còn cho không cho chúng ta những này độc thân cầu một điểm đường sống a. Dứt khoát bệ hạ trực tiếp đem công tử mang đi được rồi. Thanh Trúc ở trong lòng gầm thét. Lại dính nhau một hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Nhan Vũ Yên tiến vào xe ngựa, Thanh Trúc đội vàng mã, hướng kinh thành phương hướng đi đến. Quân Tinh Lan đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, chậm rãi thu hồi ý cười. Tốt, sau đó làm chút chính sự. Sau đó, Quân Tinh Lan thân ảnh chậm rãi nhạt đi, biến mất tại nguyên chỗ. Làm Quân Tinh Lan lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã tới quán trà phụ cận. Nhưng giống như không có người nhìn thấy hắn, cũng không có người chú ý tới hắn đồng dạng. Hắn chậm rãi đi vào quán trà, tìm kiếm Thu Phong mấy người. Gặp qua thần chủ đại nhân. Thu Phong đám người nhìn thấy quân tự tại đi vào, cung kính hành lễ. Miễn đi. Quân Tinh Lan khoát tay áo, trong trong ngoài ngoài rộn rộn ràng ràng, xin ý rất không tệ a. Đây là đương nhiên, thần chủ. Cũng không nhìn xem chúng ta bán chính là cái gì. Thu Phong cười nói, sau đó trà sát tay, ngươi nhìn, thần chủ a, này xin ý bây giờ càng làm càng lớn, chúng ta mấy người này có điểm tâm có thừa mà lực không đủ, ngài nhìn có phải hay không? Thế nào, muốn mấy người chi viện một chút? Nếu như có, đó là đương nhiên tốt nhất. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Nhưng không phải bây giờ, thời điểm còn chưa tới. Quân Tinh Lan khẽ cười một tiếng, nói: "Thân chủ có ý tứ là, cước bộ của chúng ta sẽ không ở cái này biên tùy thành nhỏ đình chỉ, mục tiêu của chúng ta tại kinh thành." Quân Tự Tại nói khẽ: "Kinh thành?" "Đúng thế." Quân Tinh Lan nói: "Chúng ta buôn bán linh trà mục đích đúng là vì tăng tốc thế giới này linh khí khôi phục tiến độ, đương nhiên phải lựa chọn kinh tế văn hóa bốn phương thông suốt địa phương, mà kinh thành chính là chúng ta lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà thân chủ, thứ này bây giờ nhưng có rất nhiều người đang ngó chừng, tùy tiện dọn nhà có thể sẽ thu nhận phiền toái không cần thiết." Thu Vân suy nghĩ một lúc, nói: "Đúng là dạng này, hiện tại bọn hắn sở dĩ không có vận động, là bởi vì bọn hắn có lo lắng." Quân Tinh Lan cười khẽ, lo lắng bọn hắn trong miệng tiên nhân. "Đã như vậy, vậy nếu như đây là tiên nhân hạ lệnh đâu?" "Thế nhưng là, thân chủ, ngài không phải nói nếu như không tất yếu tình huống dưới, không cho phép dùng thần lực sao? Nếu như dùng linh tinh thần lực, có thể hay không xáo trộn thế giới này trật tự?" Thu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Cũng sẽ không." Quân Tinh Lan cười lắc đầu, "Thế giới này nguyên bản là một cái tu tiên giới, chẳng qua là thiên đạo bị thương, linh khí trôi đi, mới khiến cho thế giới biến thành bộ dáng bây giờ. Chúng ta làm chỉ là tăng tốc thế giới này khôi phục lại nguyên lai nên có dáng vẻ tốc độ. Đây cũng không phải đem võ đạo hoặc là khoa kỹ thế giới cưỡng ép biến thành tu tiên giới, cũng không phải ỷ vào mình lực lượng làm hại một phương. Nói như vậy, ngươi hiểu rồi sao?" "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Thu Nguyệt nhẹ nói. "Tốt, nếu đều hiểu, vậy liền hảo hảo chuẩn bị một chút ta, đợi đến kinh thành, thế giới này khôi phục bộ pháp liền muốn tăng tốc. Sự tình phải trở nên thú vị." Quân Tinh Lan vừa cười vừa nói. 10 ngày sau, kinh thành. Đi qua dài đến 10 ngày ngựa không dừng vó đi đường, Nhan Vũ Yên mang theo Thanh Trúc cùng một đám cẩm y liễu vệ về tới kinh thành. Không lâu, liền về tới hoàng cung. Thật sự là đã lâu cũng chưa trở lại, nhìn xem nơi này đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhan Vũ Yên cười nói. Thanh Trúc im lặng. "Bệ hạ, ngài biết ngài bao lâu không có trở về rồi sao?" "Tốt, nhàn thoại nói ít, đi đem Nguyệt Cơ gọi tới." Nhan Vũ Yên thu hồi nụ cười, nói. "Tuân chỉ." Một lát sau, một vị cô gái mặc áo trắng đi vào hoàng cung, "Thần Nguyệt Cơ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bình thân đi." "Tạ bệ hạ." Nguyệt Cơ chậm rãi đứng người lên. "Nguyệt Cơ, chấm không có ở đây một thời gian, triều đình coi như yên ổn sao?" Nhan Vũ Yên hỏi. Nàng bây giờ ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, thân là nhất quốc chi quân uy nghiêm chậm rãi toát ra tới. "Bẩm bệ hạ, bởi vì thừa tướng công lao của bọn hắn, triều đình coi như tương đối yên ổn." Nguyệt Cơ nói. "Dạng này liền không thể tốt hơn." Nhan Vũ Yên nói, "Vừa bọn ta trở về, muốn tuyên bố một sự kiện. Không biết bệ hạ muốn tuyên bố chuyện gì?" Nguyệt Cơ có chút hiếu kỳ. Nhan Vũ Yên cùng Nguyệt Cơ bọn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại mặt ngoài các nàng là chủ tớ, bí mật lại lấy tỷ muội tương xứng. "Chuyện này a?" "Là bí mật, ngày mai ngươi liền biết." Nhan Vũ Yên vừa cười vừa nói. "Ngày thứ hai, tào triều. Chư khanh còn có cái gì muốn bẩm tấu sao?" Nhan Vũ Yên nhàn nhạt hỏi. Dưới triều đình lặng ngắt như tờ. Xem ra chư khanh đã nói xong, như vậy liền có thể đến chấm. "Chấm." Lời còn chưa dứt, Nhan Vũ Yên đột nhiên cảm giác dưới chân một trận lay động kịch liệt. Bất quá chỉ ở mấy hơi về sau liền đình chỉ. Nhưng vừa mới lay động kịch liệt cảm giác, cũng xử Nhan Vũ Yên không khỏi có chút kinh hoàng. Nàng nhìn về phía dưới triều đình, đám đại thần đã loạn cả một đoàn. Có chút không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống trên triều đình. Vừa mới đó là Điệm Nhu xoay người sao? "Tốt, tựa như là." "Tốt, tiến tĩnh. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, còn thể thống gì?" Nhan Vũ Yên quát lớn. Vừa mới hốt hoảng đám đại thần nháy mắt an tĩnh lại, đồng thời nhanh chóng đứng vững. Nhưng thời khắc này Nhan Vũ Yên lại lo lắng. Vừa mới là Điệm Nhu xoay người sao? Vẫn là cái gì khác? Chương 18. Nhà rột còn đập mưa, Quân Tinh Lan kế hoạch đại hạ nguyên hy 8 năm tháng 7 binh tuất, một trận cả nước tính Điệm Nhu xoay người đánh gãy trên triều đình yên tĩnh, cũng đánh gãy đại hạ dân chúng yên ổn sinh hoạt. Lúc này triều đình đang tại hỏa tốc điều tra lần này gặp tai họa phạm vi cùng gặp tai họa tình huống. "Bệ hạ, thỉnh bệ hạ an tâm chớ đợi, mấy ngày nay chúng ta đã phái người ra ngoài điều tra, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả." Trong triều đình, một vị đại thần nói. Hắn chính là đại hạ thừa tướng, Từ Cửu Huyên, tu vi võ đạo tại thất đoạn trung kỳ. "Thừa tướng, lần này tai nạn tới quá đột nhiên." Nhan Vũ Yên lúc này trong lòng không biết sao, dị thường u buồn, luôn cảm thấy lần này tai nạn tuyệt đối không giống bình thường. Thiên đạo vô thường, loại chuyện này là không thể tránh được. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trấn an bách tính, mà những chuyện này đều cần bệ hạ bảo trọng long thể, vừa cắt chớ quá mức sầu lo, cho nên tổn hại long thể a. "Chấm biết, nhưng..." "Cơ báo, cơ báo." Lúc này có một người vội vàng hấp tấp xông vào triều đình, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ điều tra, lần này Điệm Nhu xoay người lan đến gần đại hạ rất nhiều khu vực. Những này khu vực bên trong, lại lấy Thanh Châu, Minh Châu, Lâm Châu ba khu tai họa nghiêm trọng nhất, mảng lớn ruộng đồng loạt vào nghiêm trọng phá hư, tử thương có thể đạt tới mấy chục vạn." "Cái..." Nhan Vũ Yên lúc này đại não có chút mê muội. Lần này Điệm Nhu xoay người, phạm vi như thế nào như thế lớn? Đây chính là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều chưa từng có chuyện á, nhưng nàng lập tức liền bình tĩnh lại, ngay sau đó hạ lệnh, bây giờ lập tức mở ra quốc khố, đồng thời điều phụ cận tương đối gặp tai họa hơi nhẹ địa khu dư thừa lương thực, ổn định này ba khu tai hình dáng phía sau băng rội. Khác tăng thêm Hứa Phủ hộ mình, Lam Huy, Triệu Lập Minh vì an phủ sứ, nhanh chóng gấp rút tiếp viện tam địa, trấn an dân tâm. Những người còn lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phải tất yếu sự tổn hại xuống đến thấp nhất.
Vâng.
Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cùng Trần Thái tương quan đại thần nhanh chóng xuống chuẩn bị.
Bệ hạ, lần này gặp tai họa phạm vi to lớn như thế, không nói đến có thể hay không tại trong ngắn hạn giải quyết, bây giờ quốc khố đã không cách nào chèo chống đại quy mô viện trợ. Lại thêm Kim Quốc nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn thừa cơ đánh lén, chúng ta. Tư Cửu Uyên lo lắng nói. Nghe đến mấy câu này, Nhan Vũ Yên mấp máy môi đỏ. Liên nàng cũng không nghĩ tới lần này trở về sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vốn là đại hạ liền ở vào bộc phát chiến tranh biên giới, nhưng lại tại lúc này bộc phát đại thai. Thực sự là nhà rốt còn gặp mưa. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình mệt mỏi quá. Lúc này, hắn trong đầu hiện lên một thân ảnh. Nếu như là hắn, sẽ có hay không có biện pháp gì đâu. Sau đó, nàng ở trong lòng vừa khổ sáp cười một tiếng. Thật là, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Nhà mình phu quân lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một phàm nhân. Tại thiên thai trước mặt, thế nào cũng không có cách nào à một bên khác, phòng trúc bên trong. Quân Tinh Lan mặt hướng phương nam, nhìn xem nơi nào đó. Quả nhiên, lần này cái gọi là địa ngưu xoay người cũng không bình thường. Quân Tinh Lan tự nhủ, đây hết thảy căn nguyên đều tại này ba cái xuất sinh trên người. Không sai, Quân Tinh Lan lúc này đang nóng nhìn địa phương là một toàn núi lớn, đại sơn nội bộ thì có ba cái yêu thú, bọn hắn đang tại trong đó ngủ say. Xem ra hẳn là tại thế giới này linh khí khô kiệt trước liền tồn tại, sau vì tránh né đại kiếp mới lựa chọn ngủ say. Tu vi của bọn nó, hai cái tại luyện khí hóa thần, một cái tại luyện thần hoàn hư. Tu vi cũng không tính là thấp. Bất quá lệnh Quân Tinh Lan không nghĩ tới chính là thế giới này đã yếu ớt đến nước này. Bất quá là có một cái luyện khí hóa thần yêu thú khẽ nhăn một cái móng vuốt, liền nhấc lên tác động đến toàn bộ đại hạ địa như xoay người. Mà như loại này ngủ say yêu thú, không chỉ nơi này, trên thế giới này có chừng mười mấy nơi, tổng cộng có to to nhỏ nhỏ mấy chục con yêu thú. Đến nỗi ngủ say nhân loại tu sĩ cũng có, nhưng số lượng không có nhiều như vậy, vẹn vẹn có 10 cái. May mắn bây giờ linh khí không đủ, bọn hắn còn không cách nào tỉnh lại, nếu không thế giới này không phải thiên hạ đại loạn không thể. Tốt, bây giờ nên ngẫm lại làm sao bây giờ? Quân Tinh Lan thầm nghĩ. Nếu như là bình thường thiên tai, như vậy hắn liền sẽ không nhúng tay, càng sẽ không tiến hành trợ giúp. Dù cho là trợ giúp nương tử của mình, hắn cũng chỉ có thể cung cấp mau trong cứu chữa chính sách, mà không thể sử dụng thần lực trợ giúp. Vì cái gì đây? Bởi vì đây là trật tự, thiên tai là mặc kệ cái nào thế giới đều sẽ phát sinh. Hắn phát sinh cùng ảnh hưởng đều là định số, thân là thần hắn không thể có can thiệp quá nhiều. Nhưng mà, nếu như thế giới này tao ngộ chính là siêu thoát tại thế này, lực lượng siêu tự nhiên hiện tượng vậy thì coi là chuyện khác. Tỷ như bây giờ, thời khắc này tai họa tự do tu sĩ yêu tộc dẫn dắt lên, lực lượng của nó so với này chưa khôi phục thế giới tới nói, chính là siêu tự nhiên hiện tượng. Đối mặt siêu tự nhiên hiện tượng liền ứng lấy siêu tự nhiên thủ đoạn đi đối phó. Tốt, bây giờ đang lo tiên nhân nên lấy phương thức gì ở cái thế giới này biểu diễn đâu, thừa cơ hội này, đem chuyện này làm a. Quân Tinh Lan mỉm cười. Sau đó, hắn bàn tay xuề ra. Hậu viện dòng suối nhỏ bên trong, nháy mắt bay ra mười mấy khối đá cuội. Sau đó nháy mắt thay đổi thành hình người. Quân Tinh Lan lại con ngón đúng ra. Nay mười mấy cái người nháy mắt liền có tu vi, đại khái tại luyện khí hóa thần tà hữu. Bất quá tu vi của bọn nó một cái chớp mắt liền áp chế đến võ đạo cực cảnh. Quân Tinh Lan bước ra một bước, đi tới trước mặt bọn hắn. Gặp qua đại nhân. Mười mấy người đồng thời quỳ xuống. Đều đứng lên đi, xem ra trước kia cảm thấy đẹp mắt mà mang theo trên người cực phẩm tiên thạch vẫn có chút dùng. Ta đại nhân. Bóng người nhóm rối rít. Lại đây, ta nói cho các ngươi biết làm thế nào. Quân Tự Tại thản nhiên nói. Bọn hắn không nói lời nào, nhao nhao tiến lên đây. Sau đó Quân Tinh Lan lại móc ra một khối tiên thạch, các ngươi đây cầm, một lát đi Tinh Vũ quán trà tìm Thu Vân bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn làm thế nào, biết sao?
Vâng, chúng ta biết được.
Ừm, vậy đi a.
Vâng.
Sau đó hơn 10 đạo bóng người biến mất tại nguyên chỗ.
Tốt, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, bây giờ ngồi đợi sự tình phát triển a.
Quân Tinh Lan thầm nghĩ.
Tinh Vũ quán trà, phòng kế toán bên trong.
Thu Nguyệt vừa ăn điểm tâm, một bên tính toán sổ sách.
Đột nhiên, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, người đến người nào?
Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay sáng lên một vệt quang mang, tùy thời chuẩn bị đánh ra.
Đại nhân không nên kích động, là quân thần đại nhân phái chúng ta tới.
Thạch Nhân nhóm cung kính nói.
Thạch Tinh.
Không, không phải bình thường Thạch Tinh, các ngươi là đi qua thần chủ điểm hóa qua.
Thu Nguyệt hơi kinh ngạc, như vậy thần chủ để các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không?
Thu Nguyệt đại nhân, mời ngài đem hai vị kia đại nhân cũng gọi vào đi, quân thần đại nhân điểm hóa chúng ta đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng phân phó.
Thu Nguyệt không có bất tích, nàng nhanh chóng truyền âm, hai người các ngươi, nhanh đi bảo, thần chủ có nhiệm vụ muốn phân phó.
Chỉ chốc lát sau, hai người nhanh chóng chạy đến, thế nào, thần chủ đại nhân có chuyện gì quan trọng?
Thu Nguyệt chỉ hỏi bọn hắn.
Thu Phong cùng Thu Vân hướng Thu Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, còn có mấy cái thạch đầu nhân.
Ba vị đại nhân, quân thần đại nhân để chúng ta nói cho các ngươi, để các ngươi bên trong một người giả trang tiên nhân, đến nỗi kỹ càng, mời xem cái này bên trong.
Một cái trong đó người nói, sau đó đem trong tay hắn tiên thạch đẩy tới.
Thu Nguyệt nhất câu tay, khối này tiên thạch liền bay đến trên mặt bàn, sau đó ba người liền đem để tay tại tảng đá kia bên trên, đọc đến tin tức phía trên.
Này có ý tứ, thần chủ đại nhân muốn chúng ta giả trang tiên nhân xuất thế, thứ nhất dùng cho cứu trợ lần này ngoài ý muốn tai họa, thứ hai vì đằng sau bố cục làm chuẩn bị.
Thu Nguyệt cười nói, không biết các ngươi ai có hứng thú này, tới giả trang này cái gọi là tiên nhân.
Liên để Thu Phong tới đi.
Thu Vân nói, hắn ngày thường liền chơi bời lêu lổng, yêu thích tìm thú vui, để hắn làm việc này không có gì thích hợp bằng.
Này này, lời ấy không khỏi quá mức rồi a.
Bất quá,
Thu Phong vui tươi hớn hở nói, để cho ta tới.
Tốt, chính hợp ý ta.
Nhưng này cũng không thể nói là giả trang, chúng ta sức chiến đấu thật là có tiên nhân trình độ a.
Sau đó Thu Phong quay đầu, nhìn xem những người đá này, đúng, các ngươi liền theo ta đi, thần chủ đại nhân nói, để các ngươi làm ta tiên sứ.
Vâng.
Đúng, các ngươi có danh tự sao?
Bẩm đại nhân, không có.
Vô danh tự a.
Khó mà làm được, ta tới cấp cho các ngươi lấy một cái a liền gọi.
Tiên vừa đến tiên 12 a.
Ta đi.
Nhìn xem ngươi lấy cái này tên, ta cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nhà danh.
Thu Vân nhịn không được nhà danh nói,
thế nào, ngươi có ý kiến?
Ngươi dám bất kính tiên nhân?
Thu Phong sầm eo, một bộ ta rất như bức dáng vẻ.
Ta kính ngươi cái bố khỉ, nhìn ta đánh như thế nào chết ngươi.
Thu Vân tức miệng mắng to.
Trong phòng, một mảnh tường hòa.
Chương 19.
Tiên nhân hàng thế Thu Nguyệt nhìn xem đang đánh náo hai người, ngăn cả nói, tốt tốt các ngươi đừng làm rộn, bây giờ mau đem thần chủ đại nhân an bài nhiệm vụ hoàn thành lại nói.
Biết, biết, nhìn ta đến cho những người của thế giới này tú một cái đại hoạt.
Thu Phong lộ ra hắn hàm răng trắng đoán, cười to nói,
đại hạ triều đình,
bây giờ liên quan tới địa ngưu xoay người một chuyện, nên an bài đều tạm thời an bài thỏa đáng, chứ khanh còn có gì vốn muốn đấu.
Trong triều đình vang lên Nhan Vũ Yên mang theo âm thanh khàn khàn,
bẩm bệ hạ, chúng thần
không vốn muốn đấu.
Đã không vốn muốn đấu, vậy thì trước
bại triều a.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nói xong, đám đại thần nhao nhao lui ra.
Ai?
Trống rông trong triều đình vang lên một trận tiếng thở dài.
Bây giờ ngoại hoạn không trừ, lại tới nội ưu,
tựa như trời muốn diệt nàng đại hạ đồng dạng.
Nhan Vũ Yên bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, cho tới bây giờ đều không có mệt mỏi như vậy qua.
Nhưng mà nàng còn không thể đổ dưới, mặc kệ là vì nàng mất tính, vẫn là vì phu quân của nàng.
Vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải gắng gượng qua lần này kiếp nạn, nhất định phải.
Nhan Vũ Yên thần sắc dần dần trở nên kiên định.
Đại hạ cảnh nội, Thanh Châu, Minh Châu, Lâm Châu,
này tam địa chính là đại hạ gặp tai họa nơi quan trọng nhất, đều tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Dù cho là có triều đình viện trợ, nhưng cũng không thiếu có quan viên bên trong no bụng túi tiền riêng, chân chính đến nạn dần trong tay vật tư cũng là hạt cát trong sa mạc.
Lần này đại hạ gặp lớn như vậy tai họa, cộng thêm Kim Quốc nhìn chằm chằm, theo ta thấy, đại hạ kiên trì không được bao lâu.
Một vị quan viên lén lúc nói,
hừ,
đừng nói lung tung, ngươi nghĩ rơi đầu sao?
Yên tâm đi, nơi này không có người.
Muốn ta nói, nữ tử xưng đế vốn chính là chọc cho thiên hạ khiển trách, quả nhiên, thượng thương hạ xuống nghiêm trọng như vậy thiên phạt, chính là tại khuyên bảo chúng ta, nữ tử làm hoàng đế chính là họa loạn triều cương. Ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng đường lui của mình, miễn cho trở thành cái này xuống dốc vương triều vật bồi táng.
Vị yêu quan viên đối với hắn khuyên can lơ đễnh, ngược lại làm trầm trọng thêm nói.
Bất quá,
chính là đáng tiếc, chúng ta vị này nữ hoàng bệ hạ, tựa hồ còn không có kết hôn a.
Đợi đến đại hạ bị công phá, chúng ta vị này khuynh quốc khuynh thành bệ hạ hạ tràng.
Chậc chậc, tuyệt đối thật là.
Bị bán đến ký viện bên trong đều là nhẹ.
Đường đường một nước nữ hoàng, biến thành một cái ngàn người cưỡi vạn người vượt ký nữ, ngẫm lại đều có đủ thảm.
Ba.
Liên tại đây vị quan viên thao thao bất tuyệt thời điểm, bên cạnh hắn người đi lên liền cho hắn một cái bạt tai mạnh.
Ngậm miệng a ngươi, tư tưởng của ngươi như thế nào xấu xa như vậy, ngươi có còn hay không là đại hạ con dân?
A,
có phải hay không, bây giờ có trọng yếu như vậy sao?
Ngươi cho là chúng ta đại hạ còn có thể tồn tại bao lâu?
Ba.
Vị này quan viên chịu một bạt tai sau, nghe tới lời của hắn không cho là đủ, ngược lại cười nhạo phản đối trở về.
Sau đó đem một bạt tai này còn trở về, lại nói ra, mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút a, nhìn xem chung quanh a, nhìn xem chung quanh, kêu rên mắt tính, nói cho ta, ngươi có thể ở nơi nào nhìn ra cái này vương triều còn có hy vọng dáng vẻ?
Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta a.
Không nhìn ra được sao?
Ta cho ngươi biết,
nếu như muốn cái này vương triều còn có thể cứu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng,
đó chính là tiên nhân hàng thế, tiên nhân đến cứu thế giới này.
Nhưng mà,
sao lại có thể như thế đây?
Cùng tin tưởng cái kia hư vô mở miệng truyền thuyết, ta tình nguyện tin tưởng này tai nạn sẽ tự mình tốt.
Không đơn giản đám quan chức nghĩ như vậy, liền dân chúng cũng đối về sau không ôm cái gì hy vọng.
Thậm chí có ít người cho rằng chính mình đến tuột cùng đời trước phạm phải bao lớn tội nghiệp, đời này mới sinh mà làm người đi tới trên thế giới này.
Nhân gian
so địa ngục còn muốn đáng sợ.
Có vô số phụ mẫu nhìn xem ngực mình hài tử tươi sống chết đói, cũng có vô số hài tử nhìn xem mình phụ mẫu tươi sống chết đói.
Mà lại, mọi người đều biết, đại thai qua đi thường thường kèm theo đại gì.
Vô lực mọi người, đối mặt với những này uy hiếp, nhao nhao hướng lên trời cầu nguyện.
Thương thiên a,
cầu ngài trợn mở mắt a.
Ta chưa hề làm qua chuyện xấu,
tại sao phải bị kiếp nạn này?
Tiên nhân a,
nếu như trên thế giới này thật sự có tiên nhân, vậy thì mời ngài cứu người tại thủy hỏa.
Mọi người hai mắt không ánh sáng, ngơ ngác cầu nguyện.
Nhưng mà lúc này, không trung nhưng dần dần tối xuống.
Đồng thời ở trên bầu trời, phóng xạ ra năm màu rực rỡ quang mang.
Cái này,
xảy ra chuyện gì dục chấm than chấm hỏi bách tính cùng đám quan chức đều bị trên bầu trời quang mang hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại.
Hai mắt vô thần người trong mắt quay về ánh sáng, cái va kịch liệt đám người đình chỉ cái lộn.
Mọi người đều yên lặng nhìn trời biến hóa.
Chỉ chốc lát sau, không trung cảnh sắc lại một lần nữa phát sinh biến hóa.
Năm màu rực rỡ quang mang dần dần huyễn hóa thành hình người.
Sau đó, quang mang tối lui, huyễn hóa thành một vị thanh niên.
Mọi người thấy không rõ thanh niên này dung mạo, nhưng mà này cho thế nhân lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được.
Lúc này, mọi người phảng phất ý thức được,
thiên nhân cũng không phải là cái gì truyền thuyết.
Hắn nơi này lúc hiện thế,
cái kia,
đó là cái gì?
Là tiên nhân sao?
Nhất định là, nhất định là tiên nhân.
Chúng ta bái kiến tiên nhân.
cung nên tiên nhân pháp giá. Phản ứng kịp đám người nhao nhao quỳ xuống, lễ bái tiên nhân. Lúc này, tiên một bọn hắn cũng nhao nhao hiện thân, đứng ở hư không, quát lớn, hiện nay tiên nhân cảm ứng chúng sinh khó khăn, chuyên tới để cứu thương sinh tại thủy hỏa. Tiên nhân đến cứu chúng ta. Quá tốt rồi, chúng ta có thể cứu. Khấu tạ tiên nhân, khấu tạ tiên nhân. Lúc này, vô luận là bách tính vẫn là quan viên, đều nhao nhao quỳ xuống, khấu tạ tiên ân. Lúc này tiên nhân, cũng chính là Thu Phong, xuất ra trước đó tiên thạch, đem hắn bóp nát, sau đó đánh vào không trung. Sau đó, không trung liền hạ xuống một trận tiên mưa. Ta, thương thế của ta tốt, ta cũng thế. Ta không chỉ thương thế tốt lên, ta trước kia lưu lại vết thương cũ cũng tốt. Ta, con mắt của ta có thể nhìn thấy rồi. Tại trận này tiên trời mưa, mọi người vết thương trên người chẳng những tốt, trước kia lưu lại ám tật, tàn tật cũng cùng nhau tốt. Còn chưa chờ mọi người cảm thán tiên nhân thủ đoạn, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, phàm bị tiên dầm mưa qua địa phương, cũng dần dần khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, nguyên bản sụp đổ phong ốc, lại lần nữa dựng lên. Nguyên bản rách nát ruộng đồng lại lần nữa mọc ra hoa màu, đồng thời dài đến cùng gặp tai họa trước ngang nhau lớn nhỏ. Đợi hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người ngơ ngác nhìn này phát sinh hết thảy, chậm chạp phản ứng không kịp. Cái này, đây đều là thật sự sao? Quá tốt rồi, chúng ta có thể cứu, chúng ta thật sự có thể cứu. Đây chính là tiên nhân sao? Khấu tạ tiên nhân từ bi. Mọi người cảm thán tiên nhân vĩ lực đồng thời, lần nữa chuẩn bị xuống quỷ. Nhưng lúc này Thu Phong nhàn nhạt duỗi ra một cái tay, sau đó nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút. Mọi người liền cảm giác bản thân đầu gối như có một cỗ lực tại kéo lấy chính mình, không để cho mình quỳ xuống. Bây giờ mọi người mặc dù không có quỳ xuống, nhưng mà ở trong lòng, đối tiên nhân kính sợ càng thêm sâu. Không cần đa lễ như vậy, đây đều là ta chuyện bổn phận. Thu Phong phát ra tương đối thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, "Không, tiên nhân tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Chúng ta nguyện ý vì tiên nhân dựng nên pho tượng, lâu dài cung phụng. Không cần, ngày sau làm nhiều việc thiện, chính là đối ta tốt nhất báo đáp." Thu Phong thản nhiên nói, "Vâng, cần tuân tiên nhân pháp chỉ." "Tốt, như vậy một chuyện cuối cùng." Thu Phong nâng lên một cái tay, sau đó đột nhiên nắm chặt, nháy mắt từ không trung đánh xuống bốn đạo lôi. Một đạo lôi đánh trúng vừa rồi cái kia nói năng lộ mãng quan biên, còn lại ba đạo lôi thì đánh trúng tham ô lần này trận thai lương khoản quan biên. A! Bốn người hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người thấy này lôi đình một màn, lập tức cúi đầu, run lẩy bẩy. Hôm nay giết chết bốn người này, một người trong đó nói năng lỗ mãng, nên giết, còn lại ba người ăn hối lộ trái pháp luật, đáng chém. Thu Phong lạnh giọng nói, ba cái kia cầu quan trung gian kiếm lời túi tiền riêng, liền nạn dân tiền đều tham, đơn giản phai mở nhân tính, Thu Phong xem sớm bọn hắn không vừa mắt. Đến nôi cái kia cầu quan, lại còn nói để cho mình chủ mẫu đi ký viện, càng thêm đáng chết. Phu thuộc thần, lấy giữ gìn chủ thần quyền uy là tiên chức, chủ thần quyền lực uy, lớn hơn hết thảy. Tốt, dân chúng, ta vừa rồi bận dụng pháp thuật, chẳng những khôi phục các ngươi hoa màu, phòng ở, còn có các ngươi khẩu phần lương thực, các ngươi không cần lại chịu đói. Thu Phong nói khẽ. Tốt. Tiên nhân đại nhân và thuế. Thu Phong im lặng. Vạn thuế. Đây là đang rủa hắn chết sớm à? Tốt, các ngươi còn lại mấy người này, mang theo các ngươi trần thai lương thực cùng ngân lượng, trở về hướng các ngươi hoàng đế phục mệnh à? Thu Phong thản nhiên nói. Vâng, cần tuân tiên nhân pháp chỉ. Đám quan chức phản ứng kịp, liên thanh xưng là. Ta đi vậy. Thu Phong cùng tiên một bọn hắn biến mất tại không trung. Đám quan chức cùng dân chúng lại hướng không trung nhìn lại, làm thế nào cũng tìm không thấy cái gì bóng dáng. Uy, vừa mới phát sinh một màn, là thật sao? Có quan viên ngây ngốc mà hỏi. Thật sự, giả không được. Một cái khác quan viên nhìn xem sinh long hoạt hổ dân chúng, trả lời. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mang theo đồ vật, trở lại kinh thành. Tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thật sự là trời không quên ta đại hạ. Ha ha ha. Chương 20. Kế hoạch đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện. Chư khanh, nhưng còn có những biện pháp khác. Nhàn Vũ Yến hỏi. Lúc này Nhan Vũ Yến hướng mình trên triều đình tâm phúc triệu tập cùng một chỗ, thương lượng làm sao vượt qua lần này kiếp nạn. Bệ hạ, tha thứ lao thần nói thẳng, lần này. Đích xác. Một vị lao quan viên ấp úng nói. Hắn là phụ tá đời thứ ba hoàng đế tướng quốc, đồng thời cũng là Nhan Vũ Yến lão sư. Lão sư, chấm biết, lần này kiếp nạn là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà bất luận lại khó, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp khiêng qua đi a. Nhan Vũ Yến nói, những người khác thì sao, nhưng có những biện pháp khác. Bẩm bệ hạ, mặc dù bây giờ đã dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ, kịp thời phong tỏa tin tức, nhưng mà chuyện này chỉ có thể giải quyết nhất thời, không thể giải quyết một thế a. Đám quan chức nói, mà lại, đối mặt lớn như vậy thiên tai, có thể tận khả năng làm được giảm nhỏ tổn thất đã là cực hạn, đến nỗi nghĩ hoàn toàn mà không chế lại, chỉ sợ khó như lên trời. Quả nhiên, là như vậy sao? Nhan Vũ Yên thần sắc có chút tạm đạm. Xác thực, người tại thiên tai trước mặt là bất lực. Như vậy, chúng ta liền làm tốt dự tính xấu nhất a. Nhan Vũ Yên nói, bây giờ chúng ta liền thương thảo một chút, nếu như Kim Quốc xâm phạm, chúng ta nên như thế nào cho phải? Bây giờ đại hạ vừa mới chịu đựng đại thai, lòng người bàng hoàng, quốc gia tài chính bị thương, nếu là dân tâm bất ổn thì sẽ dao động quân tâm. Nếu là như thế, dù cho là có quân tinh lan cho trận pháp cũng không làm nên chuyện gì. Bẩm bệ hạ, chúng thần cho rằng. Cấp báo. Cấp báo. Mọi người ở đây thương lượng thời điểm, Nguyệt Cơ xông vào, nói, bệ hạ, có người truyền đến cấp báo, là liên quan tới Ba Châu đại thai. Nhan Vũ Yên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, tuyên. Vâng. Nguyệt Cơ cất cao giọng nói, tuyên. Nguyệt Cơ nói xong, có bóng người lão đảo chạy vào, quỳ xuống tới, thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đến nước này quốc nạn, vui từ lâu tới.
Nhan Vũ Yên nghe xong cau mày, nhàn nhạt hỏi: "Bẩm bệ hạ, bây giờ Ba Châu chi nạn đã hoàn toàn giải trừ, dân chúng đã trở lại cuộc sống bình thường quỹ đạo bên trong." Người kia kích động nói: "Toàn bộ nắm bệ hạ hưởng phúc, cảm thiên động địa, cứu vạn dân tại thủy hỏa." "Cái gì?" rụt chấm than chấm hỏi. Nhan Vũ Yên giật mình đứng lên, người chung quanh cũng rung động không thôi. "Ngươi vừa rồi nói, Ba Châu hai ương triệt để giải trừ, là có ý gì?" Nhan Vũ Yên cưỡng ép khôi phục tỉnh táo, hỏi: "Bẩm bệ hạ, ngay tại trước đó vài ngày, tiên nhân hàng thế, cứu ta đại hạ lê dân, này đều là bệ hạ văn trị võ công cho phép, quả thật vạn dân chi phúc vậy." Nghe xong những lời này, cho dù là Nhan Vũ Yên, nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. "Tiên nhân, hàng thế, trong đó chân tướng là vì cớ gì?" Nhanh chóng nói tới. Nhan Vũ Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: "Người kia đem quá trình một năm một mười thuyết minh đi ra." "Cái này, thiên chân vạn sát." Có quan viên thật lâu không cách nào hoàn hồn, thì thào hỏi: "Bẩm bệ hạ, về các vị đại nhân, thiên chân vạn sát a." Người kia trả lời: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ chi đức, tiên nhân rõ như ban ngày, cố cứu vạn dân tại thủy hỏa. Đây là đại hạ may mắn vậy." Đám người lấy lại tinh thần về sau, nhao nhao hướng Nhan Vũ Yên chúc mừng. Nhưng mà, Nhan Vũ Yên đồng thời không có đem những này mông ngựa nghe vào. Nàng theo môn hướng chân trời nhìn lại, thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, nàng lấy lại tinh thần, tin tức này, trong kinh thành nhưng còn có người khác biết được. "Bẩm bệ hạ, trừ ngài cùng các vị đại nhân, còn có đi trần thai các đại nhân bên ngoài, liền không người biết được." "Tốt." Nhan Vũ Yên nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh, sau đó mở mắt ra, "Bây giờ, trước đem tin tức này phong tỏa. Chuyện kế tiếp nghi, một canh giờ về sau bàn lại. Các ngươi, đi xuống trước đi. Để châm tỉnh táo một chút, cũng làm cho các ngươi tỉnh táo một chút." Đám quan chức nhìn nhau một cái, sau đó chắc tay, "Chúng thần, cáo lui." Đợi cho những người này nhao nhao lui ra về sau, Nhan Vũ Yên rốt cục ức chế không nổi tình cảm của mình, che mặt mà khóc. Đây là nước mắt vui sướng, là vui đến phát khóc nước mắt. Những ngày gần đây, đặt ở Nhan Vũ Yên trong lòng khối kia tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Thật lâu, Nhan Vũ Yên rốt cục chấn định lại, hắn chậm rãi đi tới cửa trước, nói khẽ: "Đại hạ hoàng đế, Nhan Vũ Yên, ở đây khấu tạ tiên nhân." Nói xong, Nhan Vũ Yên liền muốn quỳ xuống. Nhưng lúc này, lại có một cỗ lực lượng vô hình, nâng Nhan Vũ Yên hai đầu gối. Ngay tại Nhan Vũ Yên cảm thấy kinh ngạc đồng thời, bên tai của nàng vang lên âm thanh: "Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền đi cảm ơn ngươi người bên gối à, là hắn mời ta tới." Theo âm thanh dần dần đi xa, Nhan Vũ Yên lần nữa bị chấn kinh đến không cách nào hoàn hồn. "Người bên gối? Phu quân? Là phu quân? Thật là phu quân, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không hổ là chấm phu quân, luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ." Nhan Vũ Yên trong mắt mang theo nước mắt, cười nói: "Thật là, hắn thế mà liền này đều biết, liền nàng đều giấu giếm. Lần này trở về, nhất định phải hỏi thử phu quân hắn là thế nào làm được." Nhan Vũ Yên thầm nghĩ. "Tiện thể, lại ban thưởng một chút hắn." Một bên khác, phòng trúc bên trong, Quân Tinh Lan đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Thật lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Thu Phong, tới đều tới, còn trốn tránh làm gì? Hắc hắc, đây không phải lo lắng quấy rầy đến thần chủ đại nhân ngắm phong cảnh đi." Theo Quân Tinh Lan vừa dứt lời, liền có một bóng người xuất hiện, cười hì hì đáp lời. Người tới chính là Thu Phong. "Thu Phong, để ngươi làm sự tình thế nào rồi?" Quân Tự Tại đến trong phòng ngồi trên ghế, rót chén trà, nhàn nhạt hỏi: "Về thần chủ lời nói, ta làm việc, ngài yên tâm, hết thảy đều làm thỏa đáng." "Ừm, thấy được, xác thực làm khá lắm. Bất quá." Lúc này Quân Tinh Lan lộ ra một vẻ mỉm cười: "Ngươi có thể giải thích tại sao phải đối Vũ Yên nói lên ta đây?" "Thần chủ, thuộc hạ đều là dựa theo ý của ngài tới." Thu Phong cười trả lời. "Ồ." Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày: "Làm sao mà biết?" "Về thần chủ đại nhân lời nói, nếu như ngài thật chỉ là nghĩ giải quyết này cái gọi là tai nạn lời nói, đối với ngươi mà nói, bất quá là động động ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề, căn bản cũng không tất vì thế làm to chuyện. Bất quá ngài lại phí lớn như vậy kình, cuối cùng còn để thuộc hạ đến giải quyết chuyện này, đó nhất định là có nguyên nhân. Sau đó, ngài còn tại viên kia cực phẩm tiên thạch bên trong nhắn lại, nói cho thuộc hạ nhất định phải hoàn mỹ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết chuyện này thời điểm, thuộc hạ thì càng cảm thấy không thích hợp. Lúc ấy có thuộc hạ nghĩ, nếu như thần chủ đại nhân phải giải quyết đơn giản như vậy sự tình thời điểm lại nhiều lần căn dặn, cái này thật sự là quá mức khác thường. Lúc này thuộc hạ liền nghĩ đến, có thể thần chủ chỉ không đơn thuần là chuyện này, còn có những chuyện khác. Nếu như nhắc lên những chuyện khác, trừ này cái gọi là Ba Châu hai đường, còn có đó chính là liên quan tới quán trà việc này. Ta nhớ rõ thần chủ đã từng đề cập tới mở rộng quán trà kế hoạch, ở chỗ thần chủ lúc nào đi kinh thành. Mà thần chủ lúc nào đi kinh thành nhất định cùng chủ mẫu có quan hệ. Mà chủ mẫu lại là đương triều nữ đế, thần chủ đại nhân lại thân là nữ đế phu quân, đến kinh thành nhất định sẽ nhận rất nhiều người chú ý vì để tránh cho một chút cái gọi là ngươi chỉ là người bình thường, không xứng với nữ đế bệ hạ loại này cậu biết mà lại buồn cười kiểu đoạn buồn nôn đến chính mình, cho nên thần chủ đại nhân cần đầy đủ công tích để chứng minh chính mình. Thỉnh tiên hàng thế, cứu dân thủy hỏa, cái này công tích đủ lớn a. Đây là thứ nhất, đến nỗi thứ hai, có thể làm chúng ta sau này hành động cung cấp rất lớn tiện lợi. Dù sao, ta đều có thể thỉnh tiên hàng thế, biết một chút khác tiểu pháp thuật, cũng rất hợp lý a. Thu Phong cười nhạt trình bày xong đây hết thảy. Quân Tinh Lan nghe xong những lời này, trầm mặc một hồi, vừa cười nói: "Phân tích không tệ, bất quá hỏi lại ngươi một vấn đề, vậy tại sao ngươi chỉ nói cho Vũ Yên, mà không có nói cho những người khác đâu?" "Hắc hắc, này có thể không làm khó được thuộc hạ." Thu Phong cười trả lời, bởi vì liền tình thế trước mắt xem ra, chỉ có chủ mẫu một người biết liền đủ rồi, bây giờ lại đứng trước hạ kim hai nước chiến tranh lúc, người biết càng ít càng tốt.
đợi đến chủ mẫu đại nhân đem kim quốc này lơ lửng trên đầu kiếm cầm xuống đi về sau, lại để người khác biết cũng không muộn. Không biết thuộc hạ trả lời có chính xác không?
Trả lời không tệ. Quân tự tại cười nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu liền qua một canh giờ. Lúc này hoàng cung dưỡng tâm điện bên trong, tướng quốc mấy vị quan viên cùng Nhan Vũ Yên chính đang thương nghị tiếp xuống chính sự. Chư khanh, bây giờ nhờ có tiên nhân phù hộ, đại hạ có thể bình an vô sự, tiếp xuống chúng ta liền nên thương nghị một chút, như thế nào đối mặt kim quốc. Nhan Vũ Yên nhìn xem phía dưới tâm phúc, từ tốn nói. Bẩm bệ hạ, kim quốc từ trước đến nay đối đại hạ nhìn chằm chằm, bọn hắn nhất định sẽ thừa này đại hạ nội ưu lúc tới tiến công, thần cho rằng chúng ta không ngại tới cái thuận nước đẩy thuyền, dẫn xà xuất động, triệt để tiêu diệt này uy hiếp. Trong đó một cái quan viên nói. Ái khanh cùng châm nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nhan Vũ Yên cười nói, châm có một kế, thỉnh chư khanh nghiên cứu thảo luận một chút, có được hay không? Châm kế sách, có thể hay không? Bệ hạ kế sách, đúng là diệu quá hay. Chúng nhân nói, chư khanh nếu tán thành, cứ làm như thế a, lần này nhất định phải đem cái kia treo tại đại hạ trên đỉnh đầu kiếm hai xuống, hủy đi. Nhan Vũ Yên hít mắt, nói, chương 21, chúng kế nửa tháng sau, Kim Quốc, Đế Đô. Chư vị khanh gia, các ngươi cảm thấy chuyện này là thật hay là giả? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia xem xong trong tay 800 dặm khẩn cấp, hỏi. 800 dặm khẩn cấp hắn trước sau nhận được hai phần. Phần thứ nhất trên đó biết, đại hạ quốc bên trong gặp trọng tai, trong nước trật tự lâm vào hỗn loạn, hiện đã vô lực chống cự đại kim tiên quân. Phần thứ hai phía trên lại biết, đại hạ gặp tai họa chỗ cửa thành mở rộng, thông thương như cũ, không giống gặp tai họa chi khí tượng, sợ trong đó có trá vậy. Hai phần cấp báo trước sau cách xa nhau bất quá một canh giờ, lại trước sau mâu thuẫn, hắn cho rằng trong đó tất nhiên có trá. Phía dưới đại thần nghị luận ầm ĩ bệ hạ. Một vị đại thần tay cầm tượng hốt đứng dậy, hai phần cấp báo trước sau mâu thuẫn, lại thêm đại hạ từng ra nghi là tiên nhân chi kỳ vật, không khỏi khiến người sinh nghi, mong bệ hạ đi đầu xem xét tra, cho sau bàn lại. Ha ha ha. Một vị võ tướng phát ra khinh thường tiếng cười, phản bác, tân nhị đức đại nhân như thế nào nhát gan như vậy như chuột, làm hắn người chế nhạo. Lột nhi tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy? Tân nhị đức nhàn nhạt nhìn hắn một cái, động binh trước đó, ứng trước minh xét, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chẳng lẽ tướng quân không biết này binh gia cơ bản lý lẽ ư? Ha ha ha. Nghe xong lời này, Lột nhi lại không khỏi phát ra khinh bị tiếng cười, hủ nho, chỉ biết một mà không biết hai người. Chẳng phải nghe binh pháp có nói, binh giả quỷ đạo giả. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát. Có thể mà bày ra chi không thể, dù mà bày ra chi không cần, gần mà bày ra xa, xa mà bày ra chi gần. Phu đại hạ nay hoành bị thiên tai, trong nước náo động, dân sinh khó khăn, quả thật trước nay chưa từng có thời cơ vậy. Đến nỗi cái sau, hoàn toàn là hư vô mở mịt người. Như thế lại ai, trừ phi tiên nhân hàng thế, nếu không cho dù ai đều vô kế khả thi. Không nói đến tiên nhân là có tồn tại hay không, dù cho là thật tồn tại, hắn lại vì sao duyên cớ bảo hộ đại hạ, lại vì sao duyên cớ nhúng tay thế gian sự tình, nghĩ đến chẳng phải được cười đến cực điểm. Bó tay bó chân, há có thể làm thành đại sự. Ngươi, đủ rồi, chớ quấy rầy. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia nghiêm nghị nói. Hai người tức khắc hành quân lặng lẽ. Tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, hoàn thành sự, nhưng còn có khác kỹ càng tình báo. Bệ hạ, những này chính là tình báo mới nhất. Hoàn thành sự thi lễ một cái, trả lời. Ân, không có gặp tai họa khu vực nội bộ tình báo sao? Bẩm bệ hạ, lần này hạ quốc dù thụ đại thai, nhưng nghiêm trọng nhất, bất quá là Thanh, Minh, Lâm Tam Châu. Mà địa phương khác mặc dù bị liên lụy, nhưng vẫn tại khả khống phạm vi bên trong, vẫn chưa thám thính ra cái gì hữu dụng tình báo. Nhận ngôi hoàng bệ hạ ý chỉ, hoàng thành ti muốn trọng điểm giám thị hạ quốc kinh tế trọng trấn cùng chiến lược yếu điểm, mà này ba châu vẫn chưa tại hai cái này liệt kê, cho nên không cần phải nói, cho biết. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia khoát khoát tay, ý bảo hắn lui ra. Bệ hạ, Lột Nhi lần nữa góp lời, cơ hội nghìn năm, không dung bỏ lỡ. Này tất vì cái kia hạ quốc nữ đế thành không kế sách, như thế do dự, định chính giữa nữ nhân kia ý muốn, nếu như bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, thì hối hận thì đã muộn. Ta Đại Kim Nam Nhi đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, sao có thể bởi vì một cái hư vô mở mịt tiên nhân mà do dự? Dù cho là thật sự tiên nhân lại như thế nào, bằng vào ta Đại Kim Nam Nhi huyết tính, tiên nhân thấy đều phải sợ thượng ba phần. Xuất trinh a, bệ hạ. Nói xong, Lột Nhi hai đầu gối quỳ xuống, đi lễ bái đại lễ, thỉnh cầu xuất trinh. Hắn thấy cái gọi là tiên nhân chính là hư vô mở mịt truyền thuyết, căn bản cũng không có thể tin. Thiên Vũ Đại Lục cho tới nay qua lâu như vậy, chưa hề có người từng thấy cái gì tiên nhân, cái gọi là tiên nhân hàng thế đều là một đám thuyết hư tiên sinh địa chuyện loạn kéo thôi. Đến nỗi ám ảnh các sự kiện kia, bất quá là trùng hợp thôi. Quỷ biết hạ quốc cái tiên nữ đế sử xuất cái gì bẩn thỉu thủ đoạn, chôn giết những người kia, sau đó láo xương cái gì tiên nhân hàng thế, được cười trên đời nhiều người như vậy, lại bị một nữ nhân đùa bỡn bao quanh loạn chuyện, thật sự là ngu không ai bằng. Nhìn xem quỳ xuống Lột Nhi, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặc. Hắn cùng Lột Nhi cách nhìn một dạng, đây bất quá là nữ nhân kia không thành kế thôi. Càng quan trọng chính là hán viên này kiến công lập nghiệp tâm đã kìm nén không được. Kim quốc ở vào hạ quốc bắc bộ, khí hậu tương đối rất lạnh, canh tác phương thức lấy du mục làm chủ. Bọn hắn nguyên lai cũng chỉ là một cái lớn bộ lạc, về sau hắn tiên tổ chinh phục chúng quanh bộ lạc nhỏ, hoàn thành thống nhất. Đến hắn thế hệ này đã là phấn năm thế chi dư liệt, mới cho tới bây giờ bình cường mã tráng, quốc gia giàu có. Nhưng mà thụ hoàn cảnh hạn chế, phương bắc đã không đủ để lại cung ứng bọn hắn sinh sống, cho nên trừ xâm lược, trừ đánh, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Tựa như Ngột Nhi nói như vậy, không thể lại sợ hãi rụt rè xuống. Vừa nghĩ tới đó, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trong mắt lóe lên kiên định ánh sáng, từ trên long ỷ đứng lên, hạ lệnh, tốt, Lột Nhi tướng quân chi ngôn,
rất được chấm ý. Truyền chỉ, phong Lột Nhi tướng quân vì Trưng Thu Nam đại tướng quân, lãnh binh 20 vạn, xuất binh Nam Trinh. Tạ bệ hạ thánh minh. Lột Nhi đại hỉ. Tốt, chuyện này dừng ở đây, bái triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần chậm rãi lui ra. Đợi chúng đại thần lui ra sau, Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia chậm rãi ngồi trở lại long ỷ bên trên, trầm tư. Chỉ cần có thể cầm xuống Hạ Quốc, Đại Kim các con dân liền sẽ thu hoạch được tốt hơn không gian sinh tồn. Đại Kim quốc lực liền có thể tiến một bước lớn mạnh. Đến nỗi Hạ Quốc có tiên nhân tương trợ, hắn mới không tin đâu. Thanh Bình Thành, phòng trúc trong viện, Quân Tinh Lan đang tại trong viện chăm sóc hoa cỏ. Hắn một bên cho hoa cỏ tưới nước, vừa nghĩ Nhan Vũ Yên kế sách. Binh pháp nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Cố ý thả ra thật tin tức tới mê hoặc đối thủ, hấp dẫn đối thủ đến đây tiến công, sau đó lại đánh hắn cái xuất kỳ bất ý nói thật, thường thường so lời nói dối càng có lừa gạt tính. Chiêu này gậy ông đập lưng ông kế sách, đối với ngu ngốc có lẽ vô dụng, nhưng đối với người thông minh, nhất là có dã tâm người thông minh, có thể nói là tương đối hữu dụng. Tiếp xuống, hắn nhưng phi thường chờ mong sự kiện đem như thế nào phát triển đâu. Vật nhỏ nhóm, mau mau dài a. Trưởng thành, còn có hoạt đẳng các ngươi làm đâu? Đại hạ, kinh thành. Làm xong hết thể Nhan Vũ Yên rốt cục nên đón nàng thời gian nghỉ ngơi. Trước đó đại hai, lại thêm tiên nhân hàng thế cứu trợ, có thể nói chỉ làm cho tâm tình của nàng thay đổi rất nhanh. Bây giờ nàng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại tầm cung, nằm tại trên giường rồng, hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sáng sớm kia nắng đầu tiên đánh vào Nhan Vũ Yên mặt bên trên, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, như ẩn như hiện xuân quang không khỏi làm người muốn huyết phú trương. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Nhan Vũ Yên nói khẽ. Bệ hạ, Nguyệt Cơ đến cho ngài rửa mặt. Nguyệt Cơ trong ngực ôm đồ rửa mặt đi vào, vừa cười vừa nói. Nhan Vũ Yên cười nhìn xem nàng, ừm, làm phiền ngươi Nguyệt Cơ. Ai u bệ hạ của ta, ngươi như thế nào còn cùng ta khách khí đây? Nguyệt Cơ cười bên cạnh hỏi, nhìn bệ hạ bộ dáng này, chắc hẳn sự tình đã xử lý không sai biệt lắm rồi à? Đúng vậy a, mấy ngày đều không có chớp mắt, cuối cùng là xử lý xong. Cái kia quá tốt rồi, bộ dạng này bệ hạ liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đúng vậy à, bất quá Nguyệt Cơ, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Đối ngoại ngươi bảo ta bệ hạ, ngầm ngươi bảo ta Vũ Yên tỷ là được rồi. Bệ hạ này không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Chúng ta khi còn bé không đều là gọi như vậy sao? Vẫn là nói ngươi bây giờ cùng ta không thân rồi. Không phải như vậy bệ hạ. Ân. Vũ Yên. Tỷ. Ừm. Nhan Vũ Yên cười gật gật đầu, lúc này mới ra dáng. Nguyệt Cơ bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục giúp Nhan Vũ Yên rửa mặt. Tiện thể lại thưởng thức một chút nhà hắn bệ hạ thịnh thế mỹ nhan. Nhìn xem cái này tuyết trắng làn da, này linh lung tinh tế tiểu tư thái, nhìn nhìn lại này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở trong đó bí mật mang theo thành thục khí tức, không ngang nhau trở. Thành thục khí tức. Nguyệt Cơ rửa mặt tay tức khắc cứng đờ. Vậy, Vũ Yên tỷ. Ân. Làm sao vậy? Ngươi có thể về phía dưới sao? Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Nhan Vũ Yên nghi hoặc mà quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Quả nhiên, là như thế này. Nhà hắn tiểu bệ hạ, vậy mà. Bệ hạ, ngài bây giờ, không phải tấm thân xử nữ, đúng không? Nguyệt Cơ thử hỏi. Chương 22. Đại chiến bắt đầu, thái âm trận hiện thần uy đúng a, không phải a? Cái. Nguyệt Cơ trợn mắt hốt mồm. Câu này không phải đối với nàng mà nói phảng phất là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù nàng nhìn ra, nhưng mà nó nghe thấy được Nhan Vũ Yên khẳng định, nàng vẫn là không chịu nhận. Bệ hạ, ngươi nói cho ta lời nói thật, có phải hay không là ngươi đi ra thời điểm có người khi dễ ngươi rồi? Nếu là như vậy ta liền đem cái kia cậu nam nhân thiên đao bạc quả, lại chu hắn tập tộc, lại. Tốt tốt Nguyệt Cơ, không phải như vậy, ta không có bị ai khi dễ, ta chỉ là thành thân mà thôi. Được. Thân rồi. Nguyệt Cơ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó phát điên hỏi, chuyện lớn như vậy ta như thế nào không biết nữa? Bệ hạ của ta, ngươi như thế nào không nói cho ta a? Ta muốn nói với ngươi tới, đây không phải đột phát tình huống ngoài ý muốn đi. Cái này, đây là chuyện lúc nào? Đại khái không đến 2 tháng a. Nguyệt Cơ liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, nhưng mà một câu đều nói không ra. Nguyệt Cơ tiểu thư, có thể hay không đừng như thế nhìn ta, ta có chút sợ hãi. Nhan Vũ Yên chê cười nói. Hô, hô. Nguyệt Cơ hít sâu mấy lần, sau đó chậm rãi lên tiếng, bệ hạ của ta à, ngươi cũng quá tùy hứng, sao có thể như thế qua loa thành thân đâu? Ngươi hiểu rõ hắn sao? Vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Còn có, sẽ không Nguyệt Cơ, hắn sẽ không gạt ta, hắn là một cái nam nhân tốt, là ta lương nhân. Mặc dù hắn có lúc có điểm giống cái đầu gỗ, nhưng mà hắn thật là một cái nam nhân tốt, cho nên ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Nhan Vũ Yên nhìn xem Nguyệt Cơ, kiên định nói. Đến. Nàng còn chưa nói cái gì đâu, này liền hộ lên. Tốt tốt tốt. Nguyệt Cơ lại thâm sâu hô hấp một lần, như vậy bệ hạ của ta, ngươi chừng nào thì đem ngươi nam nhân tốt mang tới để ta xem một chút đâu. Ngươi đều thành thân sắp 2 tháng, ta cái này làm tỷ muội liền đối phương là ai cũng không biết, có phải hay không không quá phù hợp à? Đó là tự nhiên, chờ Kim Quốc sự tình giải quyết triệt để về sau, ta nhất định đem hắn đưa đến kinh thành để ngươi nhìn một chút. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, cuối cùng nhớ tới cái gì, lại hỏi, bệ hạ, chuyện này chứ bây giờ ta biết bên ngoài, còn có ai biết? Còn có chính là Thanh Trúc biết. Cái gì? Nguyệt Cơ mở to hai mắt nhìn. Cái kia xú nha đầu đều biết, liền nàng không biết. Hảo ngươi cái xú nha đầu, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Quốc biên cương.
Lúc này Hạ Quốc biên cương người không gỡ giáp, mã không hiểu yên, bọn đều tại trận địa sẵn sàng. Trong doanh trướng, có một vị tuổi tác ước chừng 40 tuổi tướng quân đang nghiên cứu địa đồ. Kỳ danh Lưu Thanh, thu vi tại võ đạo thất đoạn. Trước đó vài ngày hắn thu được mệnh lệnh, phải làm cho tốt nên địch chuẩn bị. Nội tâm của hắn có hưng phấn, còn có một điểm khẩn trương, duy chỉ có không có sợ hãi. Bây giờ bọn đã đem Thái Âm trận pháp tu luyện đến tinh thục, vạn sự sẵn sàng. Kiến công lập nghiệp thời cơ đang ở trước mắt. Nam Nhi không nghĩ đền đáp quốc gia, thắng được khi còn sống sau lưng tên, hưởng là trợ phu. Báo cáo tướng quân, có một vị binh sĩ chạy vào, quân kim đã ở biên cảnh 20 dặm chỗ hạ trại. Rốt cục tới rồi. Lưu Thanh đứng lên, mệnh lệnh các tướng sĩ giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đại Kim quân doanh. Ha ha ha. Vậy hạ thật sự là nghĩ nhiều, hạ quốc như thế, làm sao có thể bất bại. Nghe xong thám tử hồi báo sau, đột nhi thầm nghĩ, căn cứ thám tử hồi báo, hạ quân bây giờ người không gỡ giáp, mã không hiểu yên, trong quân tràn ngập khẩn trương khí tức, nhưng mà si khí đê mê. Dù cho là này cái gọi là không thành kế che giấu cho dù tốt, cũng vẫn như cũng không cách nào che giấu sĩ khí đê mê sự thật. Hạ quốc tiểu hoàng đế cũng là không có chiêu, mới nghĩ ra như thế cái kế sách, bất quá đáng tiếc. Loại này tiểu kế sách lừa người khác, có thể lừa gạt không được hắn một nhi. Truyền lệnh, toàn thể tướng sĩ đến nay dạ từ lúc xuất phát, cho hạ quân tiễn đưa một phần đại lễ. Vâng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, giờ tí đã tới. Giết a. Nguyên bản yên tĩnh ban đêm, bị trùng tiên tiếng chém giết đánh vỡ biên cương yên tĩnh. Kim quốc quân đội dọn xong trận thế, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng phóng tới hai nước biên cảnh. Hạ quân giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, nhanh chóng dọn xong trận thế, phấn khởi phản kích. Hạ cùng Kim chiến tranh, như vậy khai hỏa. Bọn này Hạ quốc người vẫn là rất có thể làm đi. Đối mặt Hạ quốc quân đội chống cự, Lệnh Ngột Nhi hơi kinh ngạc. Xem ra bọn này Hạ quốc người còn không có đánh mất đấu trí, như cũng tại liều chết bảo vệ quốc gia của mình. Xem như công nhân, điểm này rất đáng được khâm phục. Nhưng mà hắn thấy, a, Ngột Nhi cười lạnh một tiếng, uổng phí sức lực thôi. Truyền lệnh, điều động đệ nhị quân tiến đến chi viện. Tiện thể, để Hạ quốc người mở mang kiến thức một chút chúng ta mới trận pháp uy lực. Tướng quân, Kim quốc viện binh tới rồi. Quá tốt rồi, rốt cục mắc câu, nói cho Vương tướng quân, giả bộ trả bại, thả địch nhân đi vào. Lại mệnh lệnh Trần Đức tướng quân, tại địch nhân hoàn toàn sau khi đi vào, liền phong tỏa đường lui của bọn hắn. Chúng ta cho hắn tới một cái đóng cửa đánh chó. Vâng. Báo. Lại có một người thám tử đi vào bẩm báo, báo cáo tướng quân, quân Kim đột nhiên cải biến trận thế, thế công giống như mãnh hổ đồng dạng, Vương tướng quân nhanh chịu không được. Tốt, nhanh chóng thông chi Vương tướng quân rút lui, những người còn lại mã theo kế làm việc. Vâng. Bạch hổ trận, chính là Kim quốc mới sáng tạo trận pháp. Coi trận thế như mãnh hổ hạ sơn, đôi hổ chốt qua, vạn quân khó cản. Báo cáo tướng quân, quân ta hiện đã công phá Hạ quốc biên cương, Hạ quân đã hốt hoảng chạy trốn, quân ta làm thừa thế xuất kích. Tốt. Nột Nhi cười lớn một tiếng, truyền lệnh tam quân vượt qua Hạ quốc biên cương, thế tất yếu cầm xuống Cư Dung Quan cùng Hàm Cốc Quan. Vâng. Cư Dung Quan là vượt qua Hạ quốc biên cảnh tòa thành thứ nhất hổ, cầm xuống nó chẳng khác nào đi tốt bước đầu tiên. Hàm Cốc Quan là vượt qua Hạ quốc biên cảnh một tòa thành trì, tại Cư Dung Quan phụ cận cũng ở vào hướng biên cảnh vận chuyển lương thảo yết hầu yếu đạo. Chỉ cần cầm xuống Hàm Cốc Quan, vậy cái này phiến địa khu liền rốt cuộc không thuộc về Hạ quốc, đồng thời cũng là cầm xuống toàn bộ Hạ quốc trọng yếu một bước. Hiện tại xem ra của hắn thắng lợi ở trong tầm tay lần này, nhìn xem những cái kia trên triều đỉnh hủ nho nhóm có lời gì nói. Nột Nhi đắc ý thầm nghĩ, Kim quốc quân đội bây giờ thật có thể nói là thế như trẻ tre, đại quân vượt qua biên cương, trùng trùng điệp điệp khởi xướng tiến công. Báo cáo tướng quân, quân Kim đã vượt qua biên cảnh, chúng ta đánh tới. Biết, lại dò xét. Vâng. Truyền lệnh Triệu tướng quân cùng Vương tướng quân bày trận nên địch. Lại truyền lệnh Trần Đức tướng quân chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Lưu Thanh khép cười một tiếng, lần này muốn để Ngột Nhi cái kia thất phu biết một chút cái gì gọi là đau. Tướng quân, hạ quân lại quay đầu hướng chúng ta xông lại. Ha ha, chó cùng rất dậu. Xông đi lên, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lão hổ lợi hại. Nhưng mà ngay tại Song Phương vừa mới đánh giáp lá cả một mấy mắt, cái này, đây là có chuyện gì? Cảnh tượng trước mắt lệnh Ngột Nhi giật nảy cả mình. Liên tại bọn hắn cùng Hạ quốc quân đội tiếp xúc một mấy mắt, đột nhiên gió lớn đến, đi thạch cát bay. Nguyên bản đã bắt đầu sáng lên thiên, lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Phong mang theo hạt cắt mê hoặc Kim quốc các tướng sĩ con mắt, khiến cho bọn hắn khó mà tiến lên. Lại thêm trung quanh lại đột nhiên lâm vào hắc ám, nháy mắt liền đánh tan Kim quốc binh sĩ quân tâm. Cái này, đây là làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy rồi? Chúng ta gặp phải thần tiên quân đội sao? Cháy mau, cháy mau! Ta không muốn chết, ta không muốn chết! Không cần loạn, đều không cần loạn! Nột Nhi la lớn, đây bất quá là hạ quân đuổi địch một chút tiểu thủ đoạn thôi, cho ta xông. Có dám người thối lui, giết chết bất luận tội. Nhưng dù cho là Ngột Nhi để các binh sĩ trùng sát, Kim quốc các tướng sĩ cũng vẫn như cũ nửa bước khó đi. Liền con mắt đều không mở ra được, lại như thế nào có thể đánh trận đâu. Đáng chết, bọn này hạ quốc hầu tử, chỉ biết dùng những này bảng môn tà đạo. Ngột Nhi cắn răng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tướng quân, Kim quốc quân đội hiện đã bị chúng ta vây khốn tại Thái Âm trong trận, mời tướng quân hạ lệnh. Tốt, bây giờ thừa dịp quân Kim khó mà hành động, lập tức đối nó tiến hành chia cắt bọc đánh. Vâng. Mệnh lệnh các tướng sĩ, thổi chúng ta đặc chế cái lệnh, triệt để đánh quân Kim quân tâm. Lại sau đó, để cho ta tới chiếu cố cái kia thất phu a. Lưu Thanh rút ra đao của mình, thầm nghĩ, dù sao hắn lao hỏa kế thật lâu đều không có thấy máu, lần này nên mở một chút an mặt giới. Chương 23, thắng lợi, các phương phản ứng ô.
giống, giống, cái này.
Đây là thanh âm gì?
Không, không biết nữa. Quái vật, là quái vật.
Cứu mạng A.
Nguyên bản nội tâm liền thấp thỏm Kim Quốc binh sĩ, bị một tiếng này âm thanh kỳ quái, triệt để đánh tan đấu trí. Bọn hắn ném đi vũ khí trong tay, ôm đầu ngồi xuống kêu rên.
Không cần loạn, không cần loạn.
Khóc cái gì khóc? Các ngươi vẫn là ta Đại Kim Nam như sao? Nhát gan như vậy như chuột, còn thể thống gì?
Phế vật, một đám phế vật.
Nột nhi đại hống, cực lực nghĩ vững chắc quân tâm.
Nhưng, không làm nên chuyện gì.
Gian trá hạ quốc hầu tử, chơi loại này hạ lưu thủ đoạn tính là gì anh hùng hảo hán?
Có loại chúng ta liền đao thật thương thật chơi lên một trận.
Các ngươi bọn này đáng ghét hầu tử.
Chẳng lẽ liền điểm này dũng khí đều không có sao?
Một đám để cho người ta xem thường thối hầu tử.
Vô kế khả thi Nột nhi, chỉ có thể tại nguyên chỗ vô năng cùng nộ.
Phía trước Kim Quốc các binh sĩ, các ngươi đã bị bao vây.
Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Chắc hẳn các ngươi đã nghe được, cái kia từng tiếng quái khiếu chính là quỷ quái.
Chúng ta bây giờ mời tới quỷ quái trợ trận, các ngươi nếu là muốn sống, liền nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng.
Nếu như các ngươi đầu hàng, chúng ta cái này kêu là quỷ quái tản ra, thả các ngươi một con đường sống.
Nếu không, chúng ta chấp nhận mà tiêu diệt các ngươi.
Bây giờ, các ngươi có 10 hơi thời gian cân nhắc.
10 hơi sau, nếu như các ngươi không cho ra hồi phục, các ngươi đều đưa chết không có chỗ chôn.
Ngay tại Kim Quốc các binh sĩ lâm vào hoảng sợ lúc, phía trước truyền đến dạng này một đoạn văn.
Hỗ trướng, quỷ gì quái trợ trận, địa đặt lung tung, các ngươi bọn này thối hầu tử dám nói chuyện giật gân, phá đại quân ta quân tâm.
Không cho phép đầu hàng.
Thân là ta Đại Kim Nam Nhi, có thể nào đầu hàng một đám chỉ biết trêu đùa âm như quỷ kế hầu tử.
5 hơi sau, 6 hơi thở sau.
Ta đầu hàng.
Ta cũng đầu hàng.
Ta.
Chỉ chốc lát sau, rất nhiều Kim Quốc binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng.
Bọn hắn nguyên bản cũng không tin Hạ Quốc người nói tới quỷ quái.
Nhưng mà, này đột nhiên trời tối là chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên nổi lên để cho người ta mở mắt không ra gió lớn lại là chuyện gì xảy ra?
Một tiếng này âm thanh quỷ quái gầm nhẹ lại là chuyện gì xảy ra?
Giả coi như, vạn nhất là thật sự đâu.
Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình lớn nhất.
Đầu hàng đi, sống sót trọng yếu nhất.
Hô trướng, hô trướng.
Các ngươi có thể nào đầu hàng?
Các ngươi đam phê vật này, nạo trùng.
Đáng chết, đáng chết.
Nột nhi điên cuồng gào thét.
Sau đó hắn đột nhiên rút ra đại đao.
Không muốn đầu hàng, theo ta giết ra một đường máu.
Trên người hắn võ đạo thất đoạn khí tức đột nhiên một phát.
Này khiến cho hắn có thể miễn cưỡng trông thấy một vài thứ.
Thối hầu tử nhóm, để mạng lại.
Nột nhi đột nhiên vung lên đại đao, đem khí kình hòa vào trong đao, hướng trung quanh chém tới.
Hắn muốn dùng tu vi trên lệnh cương ép phá vỡ một cái lỗ hổng,
coi như không cách nào mang đại quân đào tẩu, chính hắn muốn chạy trốn.
Hắn muốn đem tin tức này mang về, bẩm báo cho bệ hạ.
Đại hạ, bây giờ thật sự xưa đâu bằng nay.
Nhưng mà,
Ken, như thế nào?
Làm sao vậy Nột nhi thất phu, trước đó không phải còn rất thần khí sao, bây giờ làm sao vậy, chó cùng rất dậu rồi.
Lưu Thanh cười nhạo nói.
Lưu Thanh cầu tặc.
Nột nhi cắn răng, hèn hạ vô sỉ cầu tặc, chỉ biết chơi những này hạ lưu thủ đoạn.
Làm sao vậy thất phu, binh pháp của ngươi chẳng lẽ trắng đọc rồi sao?
Thường nói, binh bất tiếm trá.
Đừng quản cái gì ám chiêu dương chiêu, có thể đánh bại địch nhân chính là hảo chiêu.
Chớ có nhiều lời, Lưu Thanh cầu tặc, ta thể phải lấy tính mạng ngươi.
Thất phu, có gan ngươi liền tới a.
Nói xong, hai người lại đánh lên.
Vành, vành, vành.
Chiêu thức cùng nội lực va chạm, nhiễu loạn hai người chung quanh phong hướng chạy.
Nhưng bởi vì Nột nhi là bị khốn ở trong trận người, cho nên kết quả của cuộc chiến đấu này là chú định.
Đáng ghét, đáng ghét.
Ta không cam tâm.
Mặt đối mặt trước không cách nào tránh né sát chiêu, Nột nhi phát ra không cam lòng gầm thét.
Bá, giơ tay chém xuống. Nột nhi đầu người rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, chung quanh cuồng phong dần dần dừng lại, ánh nắng đâm rách chung quanh hắc ám.
Lưu Thanh cầm lấy Nột nhi đầu lâu, bây giờ Nột nhi đã bị ta giết chết, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào?
Trông thấy bọn hắn đại tướng quân đã bị chém xuống đầu lâu, nguyên bản còn ôm lấy lòng phản kháng Kim Quốc binh sĩ, cũng đều lựa chọn đầu hàng.
Trận chiến này, lấy Hạ Quốc đại hoạch toàn thắng mà kết thúc.
Hạ Quốc đánh thắng.
Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại hạ.
Hạ Quốc lên tới thiên tử hạ đến bách tính, đều vui mừng khôn xiết.
Thu được tin tức này sau, Nhan Vũ Yên tuyên bố xếp đặt tiến hội, khánh hạ tam thiên.
Tại Lưu Thanh Khải hoàn hồi chiều sau, Nhan Vũ Yên phá lệ hàng giai nên đón.
Đồng thời hạ chỉ, Lưu Thanh lui địch có công, chặt chi vì chính tứ phẩm võ vệ tướng quân, còn lại thuộc cấp đều có phong thưởng.
Lưu Thanh chợt đều cảm động đến rơi nước mắt, thần lập hơi công, lại nhận được thiên tử hàng giai, dù cựu tử mà không tiếp vậy.
Trong thời gian ngắn, hạ cùng Kim ở giữa biên cương sẽ vô cùng bình tĩnh.
Kim Quốc, Lạc Ngọc Quan.
Hoàn Nhan A Đỗ Lao sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem vừa mới đưa tới mấy phong thư kiện.
Vài ngày trước, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia phái hắn đi sứ vệ quốc.
Đương Kim vệ quốc quốc quân mới lập, bệ hạ phái hắn đi sứ nguyên nhân thứ nhất là cùng giao hảo, lấy ổn định biên cương, thứ hai nhìn xem vị này tân quốc quân có bao nhiêu cân lượng.
Bây giờ hắn đi sứ nhiệm vụ đã hoàn thành, đang tại trở về đế đô trên đường.
Bây giờ sắc trời đã muộn, đi tới này Lạc Ngọc Quan nghỉ chân.
Không nghĩ tới vừa tới đến nơi này, liền có người từ đế đô cho hắn gửi tới mấy phong thư.
Bên trong kỹ càng kỹ thuật Hoàn Nhan đồng thuật cái kia quyết định xuất binh thảo phạt Hạ Quốc nội dung cùng tiền căn hậu quả.
Đông.
Hoàn Nhan A Đỗ Lao vô bàn một cái, hai phần tình báo, trước sau mâu thuẫn, mà khoảng cách lại như thế ngắn, tất nhiên có trá.
Cả hai nhìn như trước sau mâu thuẫn, nhưng rất rõ ràng là cố ý hành động.
Này rõ ràng là cái kia Hạ Quốc nữ hoa gậy ông đập lưng ông kế sách.
Ai, bệ hạ hồ đồ a.
Hoàn Nhan A Đỗ Lao thở dài,
sau lại nhìn xem bên cạnh người đưa tin, đến tột cùng là ai xui khiến bệ hạ xuất trình, người này nên chém. Người đưa tin thi lễ một cái, trả lời, là Ngột Nhi tướng quân. Nhưng ta nghĩ đại nhân ngài hẳn là nghĩ nhiều. Hạ quốc tao ngộ đại thai chuyện này thế nhưng là thiên chân vạn sắc a, kích thước khổng lồ như vậy địa ngưu xoay người, liền xem như đem quốc khố móc sạch cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn vững chắc xuống. Như thế thai họa không phải sức người mà không thể thành vậy, trừ phi tiên nhân cứu rút. Nhưng nói trở lại, tiên nhân như thế nào lại quản thế gian sự vụ, mà lại có tiên nhân hay không vẫn là hai chuyện. Ngài cùng Tân Nhĩ Đức đại nhân có lẽ nghĩ nhiều. Nghe xong lời này, Hoàng Nhan A Đỗ Lao lại thở dài một tiếng, ta làm sao không hy vọng ta nghĩ nhiều, nhưng này cái gọi là không thành kế xuất hiện quá không hợp lý, cũng quá không hợp logic. Nếu như cái kia hạ quốc nữ hoa thật sự vô kế khả thi, nàng sẽ ở thời điểm này dùng không thành kế sao? Không thành kế sử dụng điều kiện, là tại đối phương đoán không được chính mình kỹ càng tình báo tình huống dưới, vận dụng tâm lý chiến dọa lùi đối thủ, từ đó đạt tới khắc địch chế thắng mục đích. Nhưng mà hạ quốc gặp lớn như vậy tai họa, chỉ sợ không biết đều rất khó a. Lúc này dùng không thành kế, không phải liền là nói cho người khác biết ta đã không có chiêu, chỉ có thể dựa vào chiêu này hù dọa một chút các ngươi, để các ngươi không dám tới sao? Nếu như cái kia tiểu nữ hoa thật sự như thế ngu xuẩn lời nói, vậy nàng sớm đã bị chơi chết. Vậy hạ a, ngươi quá nóng nội. Ngươi hồ đồ a. Nhưng mà nếu quả thật chính là tiên nhân lên tư tâm, trợ giúp hạ quốc lời nói, vậy ta kéo dài mấy trăm năm đại kim, có lẽ liền đến này là ngừng. Vừa nghĩ tới đó, Hoàn Nhan A Đỗ Lao liền rốt cuộc ngồi không yên. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, chạy về đế đô. Hy vọng còn kịp. Để hắn có trở ngại chỉ bệ hạ thời gian. Ký quốc, đế đô. Nghe tới thám tử hồi báo, Hoàn Nhan đồng thuật trong nháy mắt kia ngồi liệt trên long ỷ chấm. 20 vạn đại quân. Không còn. Đều không còn. Khụ. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Bệ hạ, Tân Nhĩ Đức góp lời, thắng bại là chuyện thường binh ra, vạn mong bệ hạ bảo trọng long thể. Vạn mong bệ hạ bảo trọng long thể. Chúng thần ứng hòa nói. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lắc đầu, tổn thất 20 vạn đại quân việc nhỏ, nhưng các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Này ý nghĩa, hạ quốc rất có thể có tiên nhân tương trợ a. Nếu như đây là sự thực, vậy ta đại kim rất có thể liền muốn xong. Nghe xong lời này, chúng thần đều lâm vào trầm mặc. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia bi thương ngẩng đầu, nhìn xem một phương hướng nào đó. Vì cái gì ngài loại tồn tại này muốn xen vào chúng ta những phàm nhân này chuyện đâu? Cuối cùng là vì cái gì? Chương 24. Bước kế tiếp chuẩn bị ai nha, giống như có chút làm quá mức nữa nha. Không đúng, phải nói là bây giờ phàm nhân quá yếu đuối. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Nghe tới Kim Quốc Hoàng đế không cam lòng lời nói, Quân Tinh Lan tự hỏi, xem ra đạo tâm của bọn họ giống như để ta cho đánh nát, nhưng mà bọn hắn bây giờ còn không thể nát. Bọn hắn về sau tác dụng còn rất lớn, cứ như vậy phế đi thực sự là đáng tiếc. Xem ra cần phải làm chút bổ cứu biện pháp, nếu là cứ như vậy đem bọn hắn làm hư, về sau nhưng là không dễ làm. Dù sao, còn chưa bắt đầu tu tiên, liền mất đi đạo tâm, này cũng không tốt. Quân Tinh Lan thầm nghĩ, đến nỗi vị này thần minh đại nhân vì cái gì nghĩ như vậy, hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Ai biết được. Hạ quốc, kinh thành. Trận này liên quan tới thắng lợi của Hoan kéo dài dòng dã 3 ngày, rốt cục hạ màn. Hô, mệt chết ta. Một vị tướng mạo tương đối duyên dáng nữ tử tê liệt trên ghế ngồi, oán trách, thật là, những này các đại nhân tại của Hoan, chúng ta lại so ngày thường mệt mỏi hơn, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đi tiểu giữ tử, ngươi cũng đừng phàn nàn, bằng không bị mắng vẫn là ta. Ai nha, đây không phải quá mệt mỏi đi. Đúng thanh trúc tỷ, trước ngươi cùng bệ hạ ra ngoài lâu như vậy, có hay không đụng phải gì chơi vui? A, mặc một thân giả dặn tử y thanh trúc đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không có gì chơi vui, cũng liền như thế. Thôi đi, không nói được rồi, thanh trúc tỷ ngươi thật nhỏ mọn. Lâm Dĩ Vũ Nhi cong lên miệng, bên ngoài lớn như vậy chẳng lẽ đều không có việc hay? Ta vậy mới không tin đâu, cho ta giảng một chút cũng sẽ không thế nào. Ta tiểu giữ tử, ta thật sự không có lừa ngươi, bên ngoài thật không có gì chơi vui, mà lại. Nói chuyện đến nơi này, thanh trúc nháy mắt liền dừng lại. Nghe xong lời này, Lâm Dĩ Vũ Nhi nháy mắt liền tới lòng hiếu kỳ, mà lại cái gì? Mau nói, mau nói. Còn muốn nghe nào đó hai người tiếng giường. Nhưng mà câu nói này thanh trúc cũng không nói ra miệng. Không có gì. Thôi đi, không có ý nghĩa. Lâm Dĩ Vũ Nhi lại cong lên miệng. Ai, đúng rồi. Thanh trúc nhìn xem nàng, chờ bệ hạ lần sau khi xuất phát, ngươi cùng chúng ta cùng đi thế nào? Lâm Dĩ Vũ Nhi con mắt nháy mắt phát sáng lên, có thể mang ta cùng đi. Thật sự sao? Lừa ngươi làm gì? Thanh trúc cười một tiếng. Quá được rồi. Lâm Dĩ Vũ Nhi cười đến con mắt híp thành một đường nhỏ. Tại trong cung này mau đưa ta nín chết, rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí. Nô. A. Phê xong cuối cùng một phần đấu chương, Nhan Vũ Yên duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Rốt cục đều phê xong. Mấy ngày nay thật sự phát sinh rất nhiều chuyện a, bất quá cũng may đều biến nguy thành an. Nhan Vũ Yên bận bẹo bốn éo có chút phát cứng rắn cổ. Nguyệt Cơ, lại đây cho ta xoa bắp bay. Nay liên tới, bệ hạ của ta. Nguyệt Cơ đi đến, đem hai tay khoác lên Nhan Vũ Yên trên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Ừm. Nhan Vũ Yên lộ ra hưởng thụ nụ cười, hồi lâu không thấy, Nguyệt Cơ muội muội thủ pháp ngược lại là càng ngày càng thuần thục. Bệ hạ quá khen. Nguyệt Cơ một bên cho hắn án lấy bay, vừa nói, cho nên bệ hạ, ngươi chừng nào thì đi a? A. Nhan Vũ Yên ra vẻ kinh ngạc, trước đó ngươi thế nhưng là một mực phản đối ta đi ra, lần này như thế nào vội vàng ta đi a? Ngài cũng đừng giả ngu. Nguyệt Cơ tức giận nói, ta là muốn cho ngươi đi nhanh lên, sau đó nhanh lên đem ngươi nam nhân tốt mang cho ta lại đây, để ta cho ngươi kiểm định một chút.
Bất quá ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, nếu như hắn là một cái trông thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân một cái thối cặn bã nam, vậy ta liền xem như bốc lên bị ngươi mất đầu phong hiểm, ta cũng muốn chém sống hắn nha. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không tin ánh mắt của ta sao? Cái khác ta tin tưởng, nhưng cái này không nhất định. Dù sao ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Nhan Vũ Yên im lặng hừ, nhiều lời vô ích, ngươi liền đợi đến xem đi. Nhan Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng, ta nam nhân là dưới gầm trời này đàn ông tốt nhất. Tốt, ta biết, nếu như hắn thật sự giống ngươi nói tốt như vậy, vậy ta mỗi ngày chúc phúc các ngươi. Nguyệt Cơ nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Nguyệt Cơ, ta đi rồi, trong cung chuyện lại muốn làm phiền ngươi. Nhan Vũ Yên cười khoát khoát tay. Thật là, đi nhanh đi. Nguyệt Cơ lật ra một cái liếc mắt, bất quá sớm chút trở về à, bằng không thì ta sẽ phải bỏ gánh. Biết biết. Hai người trêu chọc vài câu sau, Nhan Vũ Yên liền xuất phát. Hạ Quốc đánh thắng, hơn nữa còn là tính áp đảo thắng lợi. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thiên Vũ Đại Lục từng cái quốc gia. Các quốc gia hoàng đế nhao nhao đều mười phần giật mình. Dưới tình huống bình thường, đánh thắng một trận chiến dịch ngược lại là không có gì có thể ly kỳ. Nhưng lần này, Hạ Quốc là tại gặp đại thai không lâu cơ sở bên trên, còn có thể lại cùng Kim Quốc trong chiến tranh lấy được tính áp đảo thắng lợi, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim Quốc sức chiến đấu của binh lính, các nước đều là rõ như ban ngày. Chớ nói tao ngộ đại thai, liền xem như tại dưới trạng thái bình thường cùng Kim Quốc binh sĩ chính diện giao chiến, cũng rất khó cam đoan tại không trả giá lớn thương vong điều kiện tiên quyết liền đánh lui quân Kim. Này không khỏi khiến người hướng phương diện khác mơ màng. Chẳng lẽ Hạ Quốc thật sự được đến tiên nhân tương trợ? Có ít người nội tâm dục dịch, muốn Hạ Quốc giao hảo. Có ít người trong lòng vẫn mang theo một tia hoài nghi, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, các quốc gia lâm vào một loại thập phần vi diệu cân bằng. Kim Quốc, Đế Đô. Lúc này Hoàn Nhan đồng thuật cái tia tại trong tầm cung, đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Vậy hạ, không biết qua bao lâu, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia đột nhiên nghe thấy có người đang kêu gọi hắn. Là ngươi a Đô Lao. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia thở dài, chắc hẳn chuyện này chân tướng ngươi đã biết ta. Đúng vậy bệ hạ, thần đều biết. Hoàn Nhan A Đô Lao sắc mặt phức tạp, là thần chi tội, thần trở về muộn. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lắc đầu, chuyện này có thể nào trách ngươi đâu, đều là chấm chi tội. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn xem Hoàn Nhan A Đô Lao, ngươi nói chấm có lỗi sao? Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, ngài tự nhiên không sai, từ xưa đến nay vương nghiệp không an phận, ngươi nghị thống nhất toàn bộ đại lục, thật là đế vương chi khí khái. Cái kia vì cái gì? Không nớt cũng không giúp đỡ chấm. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lộ ra vẻ mặt bi phẫn, từ cao tổ bắt đầu lan tràn đến chấm, đã trải năm thế, đều lo lắng hết lòng, đều chăm lo quản lý, lấy cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa, vinh cường mã tráng. Chúng ta dù thường thường đối ngoại khuất trương, nhưng chúng ta cũng là vì sinh tồn. Húng chi coi như tại đối ngoại trong chiến tranh, chúng ta cũng là nghiêm khắc ước thúc thủ hạ quân binh, không cho phép giết hại bách tính, không cho phép tổn thương người già trẻ em. Chẳng lẽ chúng ta làm còn chưa đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Lực cười những tiên nhân kia, vậy mà tự tiện can thiệp thế gian. Cái này chẳng lẽ không phải bảo hộ dê mà giết sói sao? Dê là mệnh, chẳng lẽ sói cũng không phải là mệnh rồi sao? Ha ha, ha ha ha. Nghe xong Hoàn Nhan đồng thuật cái kia một lời nói, Hoàn Nhan A Đô Lao trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, bệ hạ, lời ấy sai rồi. Tại thần xem ra, những cái kia tiên thần hẳn là không thể, hoặc là sẽ không tự tiện can thiệp thế gian sự tình. A Đô Lao, hiện nay ngươi vẫn là chưa tin. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lộ ra nụ cười tự giễu, bây giờ chiến tranh kết thúc, hạ quốc bên kia đều chuyển ra. Chỗ ấy bách tính thậm chí đều nói, thật sự nhìn thấy tiên nhân hàng thế. Một cái hai cái nói có tốt, nhưng nếu như Thanh, Lâm, Minh ba châu bách tính đều nói tận mắt nhìn thấy đâu. Nguyên bản nhận qua đại thai ba châu, lại phản phất bình tĩnh như cũ. Phong ốc không một tổn hại, đồng ruộng không một hủy hoại. Những này, hẳn là giải thích thế nào đâu. Vậy hạ, Hoàn Nhan A Đô Lao tiếp tục góp lời, thần vẫn chưa nói chuyện này là giả, mà là nói, tiên nhân không thể hoặc là nói sẽ không tự tiện can thiệp thế gian sự tình. A, chỉ giáo cho. Bệ hạ không ngại ngẫm lại, nếu như tiên nhân thật có thể tự tiện can thiệp thế gian sự tình, như vậy thế gian đã sớm lộn xộn, không phải sao? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặc. Mà lại, Hoàn Nhan A Đô Lao trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thần cả gan suy đoán một chút, trận này tiên nhân hàng thế phát sinh tất có duyên cớ. Thần cho rằng, hạ quốc chàng thai nạn này phát sinh, tất nhiên cùng tiên nhân kia có quan hệ. Cái gì? Đúng vậy bệ hạ, thần cho rằng chàng thai nạn này phát sinh, có lẽ chính là vị kia tiên nhân một tay tạo thành, hoặc là chính là cùng này tương quan siêu việt phàm nhân người tạo thành. Nếu là bởi vậy tạo thành, như vậy tiên nhân đến cứu liền lộ ra chuyện đương nhiên, không phải sao? Chương 25. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Ngươi nói những này, nhưng có chứng cứ? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặt thật lâu, hỏi. Đồng thời không có, nhưng mà. Hoàn Nhan A Đỗ Lao dừng lại một chút, thần có thể dùng trên cổ đầu người đảm bảo, chất tướng 89 phần 10 là như thế này, loại này giải thích là suy luận phù hợp nhất. Hy vọng bệ hạ có thể tin tưởng thần. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặt. Hoàn Nhan A Đỗ Lao không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Ngươi năng lực, ta tự nhiên tin tưởng. Thật lâu. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia chậm rãi mở miệng. Tạ bệ hạ đối thần tín nhiệm, nhưng thần còn có một lời bẩm báo. Hoàn Nhan A Đô Lao tiếp tục góp lời, tiên nhân xuất thế, đối với chúng ta tới nói cũng là một loại kỳ ngộ, mong bệ hạ chuẩn bị sớm. Cái gì cơ? Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ngươi nói là? Không sai bệ hạ. Hoàn Nhan A Đô Lao tiếp tục nói, này ý nghĩa, cái kia trong truyền thuyết võ đạo chín đoạn phía trên cảnh giới,
chúng ta cũng có thể dòm ngó cơ hội. Võ đạo chín đoạn. Phía trên sao? Dù cho là thân là Kim Quốc hoàng đế hắn, cũng không khỏi đến tâm trí hướng về. Đạt tới võ đạo chín đoạn phía trên, liền mang ý nghĩa leo lên trường sinh lộ. Thử hỏi hoàng đế nào không muốn trường sinh? Trừ cái đó ra, Hoàn Nhan A Đỗ Lao tiếp tục nói, thần còn có một kế, có thể đền bù bệ hạ tổn thất. Ồ, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia hai mắt tỏa sáng, khanh có gì cách hay? Nhanh tinh tế nói tới. Bệ hạ, thần lần này vừa mới đi sứ Ngụy quốc trở về, gặp qua vệ quốc tân quân. Hắn ôn hòa khiêm tốn, làm cái gìn giữ cái đã có chi quân ngược lại là có thể, nhưng Hoàn Nhan A Đỗ Lao mỉm cười, hắn còn quá non, cho nên chỉ cần một cái to lớn nhằm vào vệ quốc âm mưu, chậm rãi hình thành. Sau năm ngày, Thanh Bình thành. Và đây chính là thế giới bên ngoài sao? Nay tự do không khí thật là khiến nhân tâm bỏ thần di nha. Vừa xuống xe ngựa, Lâm Dữu Nhi liền bắt đầu la to. Cái kia, Dữu tử, chú ý văn nhã. Thanh Trúc ở một bên thực sự là nhìn không được nàng dáng vẻ đó, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ai ngờ Lâm Dữu Nhi lại lật ra một cái liếc mắt, văn nhã. Văn nhã là cái gì? Ăn ngon không? Thật vất vả để ta đi ra, vui vẻ làm sao vậy? Ngươi, tốt Thanh Trúc. Nhan Vũ Yên cười cười, tiểu Dữu tử thật lâu đều chưa hề đi ra, để nàng vùng vui chơi cũng rất tốt. Vẫn là bệ hạ đối ta tốt nhất. Lâm Dữu Nhi đối Nhan Vũ Yên ném đi một cái ánh mắt cảm kích. A, đúng rồi. Lâm Dữu Nhi chợt nhớ tới cái gì, tại đi chơi trước đó, ta càng muốn đi hơn nhìn xem bệ hạ phu quân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Trên xe, Thanh Trúc đã nói cho nàng chân tướng. Lúc ấy cho nàng chấn kinh hỏng. Sau khi hết khiếp sợ, nàng lại dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Có thể bị bệ hạ coi trọng, đến tuột cùng là dạng gì nam nhân đâu? Cái này sao? Thanh Trúc lộ ra một cái thần bí nụ cười, ngươi lập tức liền biết. Mấy người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới rừng trúc phòng nhỏ phụ cận. Và đây chính là bệ hạ cùng nàng phu quân chỗ ở sao? Ngược lại là cái thanh tĩnh chi địa, hoàn cảnh cũng không tệ. Lâm Dữu Nhi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhẹ gật đầu. Tốt tiểu Dữu tử, biệt điểm bình, một lát chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Thanh Trúc cười ha hà nói. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Lâm Dữu Nhi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ha ha, không có gì. Uy, ngươi đem nói chuyện rõ ràng a. Tại ba người bước vào trước viện rừng trúc một máy mắt, Lâm Dữu Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ. Rất nhanh sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, khí huyết trên người đều phải ngưng kết. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tùy theo lại vang lên một thanh âm. Thật sự là không nghĩ tới, rõ ràng đã làm điều chỉnh, thế mà còn có thể bị phát động. Ai? Lâm Dữu Nhi muốn nói như vậy, nhưng mà nàng phát hiện, chính mình lại còn nói không ra lời nói. Nhưng mà, này cũng có trách. Âm thanh kia lại vang lên, ai có thể nghĩ tới một cái tuổi gần 16 tuổi tiểu cô nương, trên tay lại dính đầy hơn nghìn người máu tươi, hơn nữa còn không thể hoàn toàn thu liễm trên người mình sát khí, trách không được đem những cái kia cây trúc nhỏ nhóm đều hù đến. Cái này, đây rốt cuộc lúc này Lâm Dữu Nhi nội tâm 10 phần hoảng sợ. Hắn như thế nào? Biết tất cả mọi chuyện. Hắn đến cùng là ai? Xem ra tiểu nha đầu này bị dọa sợ, Thanh Trúc, đem nàng làm tỉnh lại. Xem đi, ta liền biết. Thanh Trúc bất đắc dĩ, đem Lâm Dữu Nhi nâng. Nhan Vũ Yên gặp hai người đi chậm như vậy, nghi ngờ quay đầu, Thanh Trúc, Dữu Tử, các ngươi đang làm gì? A, không có gì, Dữu Tử vừa mới giày bên trong tiến vào thạch đầu, cấn đến chân. Nghiêm trọng không? Không có việc gì, chỉ là cấn một chút. Vậy sao? Cẩn thận một chút. Nhan Vũ Yên không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước đi. Hô. Thanh Trúc thở dài ra một hơi. Thanh Trúc tỷ, chẳng lẽ thanh âm mới vừa rồi là? Phát hiện mình có thể nói chuyện tiểu Dữu Tử, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không sai, chính là công tử. Thanh Trúc nhỏ giọng trả lời, công tử biết bệ hạ thân phận, nhưng mà bệ hạ không biết công tử thân phận, cho nên ngươi hẳn phải biết nói thế nào đi. Ừm. Lâm Dữu Nhi hốt hoảng gật gật đầu. Công tử, thế mà là tiên nhân. Đây quả thực quá nổ tung, nàng tam quan đều muốn bị nổ nát vụn. Nàng cần thời gian tái tạo một chút. Thanh Trúc, Dữu Tử, xong chưa? Ngay tại Lâm Dữu Nhi còn tại khởi động lại đại nào thời điểm, Nhan Vũ Yên âm thanh chuyển tới. Đến rồi, lập tức tới ngay. Hai người vội vàng đáp lại, sau đó chạy chậm đuổi theo. Nhìn thấy hai người đuổi theo, Nhan Vũ Yên đi tới cửa trước, đơn giản chỉnh lý một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Môn rất nhanh mở, chỉ thấy nam nhân trước mặt tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên hỏi, "Nương tử, ngươi trở về, như thế nào không nói cho ta?" Nhan Vũ Yên cười hì hì nhìn xem trước mặt nam nhân, đây không phải muốn cho phu quân một kinh hỉ sao? "Tới, mau vào nhà." Quân Tinh Lan kéo Nhan Vũ Yên tay, sau đó mới nhìn thấy phía sau hai người, hai cái vị này. "Ai nha nhìn ta, vừa thấy được phu quân cũng quá cao hứng, quên giới thiệu, vị này là Thanh Trúc, phu quân ngươi gặp qua, này một vị Lâm Dữu Nhi, cũng là nhà ta thị vệ." "Dữu tử, đây là phu quân ta, mau đánh chào hỏi." Lâm Dữu Nhi vội vàng tiến lên, thi lễ một cái, "Bái kiến Dữu tử, bảo ta công tử liền tốt." "A." Hai chàng diện một nháy mắt lâm vào lúng túng. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng cười cười, "Đánh vỡ này lúng túng chẳng diện, nha đầu, đừng có gấp, có chuyện từ từ nói." "Ô, thật là mất mặt a." Nếu như bây giờ trên mặt đất có vết nước, Lâm Dữu Nhi bây giờ hận không thể lập tức chui vào. Nàng bây giờ cảm giác đời này mặt đều mất hết. Lâm Dữu Nhi đỏ mặt, cố nén muốn xã hội tính tử vong ngất đi xúc động, hít sâu mấy lần, lần nữa hành lễ, "Ra mắt công tử, ngài bảo ta Dữu tử liền tốt." "Dữu tử, tên rất dễ nghe." Quân Tinh Lan cười gật gật đầu, "Tới, đều mời đến. Phu quân, chúng ta viện tử nhiều rất dùng nhiều thảo a." "Đó là đương nhiên, ngươi không có ở đây thời điểm ta tự tay trồng, thế nào, đẹp không?" "Đẹp mắt, bọn chúng thật sự rất xinh đẹp."
Ngay tại hai người ở phía trước giao lưu thời điểm, Lâm Dĩ Vũ Nhi cùng Thanh Trúc ở phía sau dùng ánh mắt giao lưu. "Chết Thanh Trúc, ngươi như thế nào không nói cho ta? Ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta cho ngươi biết phải có tâm lý chuẩn bị, ai bảo ngươi không định tốt. Mấu chốt là chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này a." "Cái kia không có cách, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng bị hù đến, ngươi cũng đừng phàn nàn." "Hừ." Bất quá lại nói, công tử xem ra rất hiền lành. "Đó là đương nhiên, nhận biết công tử đến bây giờ, ta còn không có gặp qua hắn tức giận đấy." "À đúng, vậy lần này cứu vớt đại hạ hẳn là công tử a?" "Khẳng định a, bằng không thì ai sẽ quản chúng ta?" "Thanh Trúc, Dữ Tử, trong nhà không có đồ ăn, hai người các ngươi đi thượng phiên chợ mua ít thức ăn. Nhớ kỹ, muốn mua tốt, coi như đi xa một chút cũng không quan trọng, biết sao?" Nhan Vũ Yên đánh gậy các nàng ánh mắt giao lưu, đối với các nàng nói: "Nương tử, trong nhà ta nói không có đồ ăn." "Vậy thì không còn. Đã nghe chưa, hai người các ngươi nhanh đi." "Đi thôi, tiểu Dữ Tử." Thanh Trúc kéo Lâm Dữ Nhi liền chạy. "Nương tử, trong nhà rõ ràng còn có a, ngươi vì cái gì?" Quân Tinh Lan nghi hoặc mà nhìn xem nàng. "Muốn biết, vào nhà nói cho ngươi." Nhan Vũ Yên kéo Quân Tinh Lan tay đi vào cửa phòng. "Nương tử, nơi này là nằm." Còn chưa có nói xong, miệng của hắn liền bị Nhan Vũ Yên ngăn chặn. Thật lâu, hai người mới tách ra. "Đồng đốc, ta chẳng lẽ không biết nơi này là phòng ngủ? Bây giờ ta liền nói cho ngươi biết đáp án." Nhan Vũ Yên liếm liếm ở môi, "Đương nhiên là đem các nàng chi đi, ta hảo nhấm nháp ta đạo thứ nhất đồ ăn a." "Nhưng mà, nương tử, bây giờ thế nhưng là ban ngày, mà lại các nàng là đi mua đồ ăn, có thể một hồi liền trở về." "Yên tâm, Thanh Trúc các nàng rất thông minh, tại chúng ta kết thúc trước đó các nàng là sẽ không trở về." "Phu quân, ta mấy ngày nay nhận rất khó chịu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ta sao?" "Đương nhiên nghĩ a." "Vậy thì không muốn cự tuyệt ta." Nhan Vũ Yên lại hôn Quân Tinh Lan môi, cũng đem hắn đặt ở dưới thân. Bên giường rèm chậm rãi rơi xuống. Trong đó cảnh sắc không thể miêu tả. Chương 26. Người xuyên biệt. "Ta nói, Thanh Trúc tỷ, vậy hạ không phải liền là để chúng ta mua cái đồ ăn sao, đến nỗi chạy xa như vậy sao? Ngươi nhìn, đều nhanh chạy ra Thanh Bình thành ngoài thành." Đối mặt Thanh Trúc dị thường tự động, Lâm Dĩ Vũ Nhi không khỏi sinh ra nghi hoặc. "Tiểu Dữ Tử, ta biết ngươi có nghi hoặc, nhưng mà ngươi trước đừng hỏi." Thanh Trúc lo lắng nói, "Ngay tại lúc này loại tình huống này, ngươi tin tỷ, cam đoan ngươi không thiệt thòi." "Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đang nói cái gì a, vậy hạ vẫn chờ chúng ta trở về đâu?" "Không, ngươi nói sai, bây giờ bệ hạ nhất định không hy vọng chúng ta trở về." "A, đây là vì cái gì?" "Hô." Thanh Trúc thở dài ra một hơi, "Tiểu Dữ Tử, ngày thường cổ linh tinh quánh ngươi, như thế nào bây giờ ngốc như vậy đâu? Vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu, một đôi vợ chồng, rất dài thời gian đều không gặp mặt, bọn hắn gặp mặt muốn làm nhất chuyện là cái gì?" "Muốn làm nhất?" Lâm Dĩ Vũ Nhi suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Ngươi nói là, bọn hắn tại?" "Không sai, chính là như vậy." Thanh Trúc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Nhưng mà này có chút khó có thể tưởng tượng a." Lâm Dĩ Vũ Nhi sắc mặt lại từ kinh ngạc chuyển biến làm cổ quái, "Liền ta bệ hạ trước kia, ngươi cũng không phải không biết. Ta đều một trận cho là nàng có phải hay không ưa thích nữ. Nhưng mà bây giờ ngươi lại nói với ta." Lâm Dĩ Vũ Nhi cảm thấy, nàng cơ bản đã vỡ thành mảnh vỡ tam quan, bây giờ đã triệt để vỡ thành cả bã. Trong thời gian ngắn như vậy, đem nàng tam quan phá hủy như thế triệt để, đây cũng là tuyệt vô cần hữu. "Ai?" Nghe xong lời này, Thanh Trúc không khỏi hiện lên cái chán, "Đừng đề cập, nguyên lai ta cũng không tin. Nhưng mà tiểu nữ bất tài, đã từng may mắn gặp được qua một lần. Kết quả chính là, ta một trận cho là mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ai, nói nhiều đều là nước mắt ta." Tiếp lấy Thanh Trúc lại lấy người từng trải thân phận liên tục khuyên bảo trước mặt tiểu Dữ Tử, "Tiểu Dữ Tử tin tưởng ta, nếu như ngươi không muốn bứt bỏ mạng nhỏ, bây giờ liền tuyệt đối không thể trở về. Đi, chúng ta lại đến những địa phương khác nhìn xem." Một canh giờ, lại thêm sau nửa canh giờ về lại đến liền không sai biệt lắm. Phòng trúc bên trong, một canh giờ sau, sục sôi âm nhạc chậm rãi đình chỉ diễn đấu. Nhan Vũ Yên một mặt thỏa mãn mà tựa vào Quân Tinh Lan trong ngực, ngón tay ở trên lồng ngực của hắn nhu bật lên, "Hồi lâu không thấy, phu quân vẫn là trước sau như một đồng." Quân Tinh Lan không biết như thế nào nói tiếp. "Đúng, phu quân." Nhan Vũ Yên ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt của hắn, "Cái kia, ta muốn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện." Quân Tinh Lan cười cười, sờ lên đầu của nàng, "Giữa phu thê nói chuyện không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, có chuyện nói thẳng là được." "Tốt, phu quân, vậy ta cứ việc nói thẳng." Nhan Vũ Yên hai tay bưng lấy mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Chúng ta dọn đến kinh thành ở được không?" "Tốt, ta biết phu quân không nguyện ý, nhưng mà..." "Sao?" Nhan Vũ Yên tức khắc trợn to hai mắt, "Phu quân ngươi vừa mới nói cái gì?" "Ta đồng ý, làm sao vậy?" Thống khoái như vậy, lập tức liền đem đã chuẩn bị kỹ càng một đại bộ lý do thoái thác nàng cho không biết làm gì. Quân Tinh Lan nhìn xem nàng ngây ngốc biểu lộ, không khỏi cười ra tiếng, "Thế nào, thật bất ngờ. Cái kia quá ngoài ý muốn." Nhan Vũ Yên nhỏ giọng thầm thì, bởi vì phu quân trước kia nói qua phố phường chi địa quá mức cầm ý, không muốn trà trộn trong đó loại hình lời nói. Nàng đều chuẩn bị muốn sử xuất tất cả vốn liếng tới để hắn đồng ý nói. "Bởi vì nương tử nhà liền ở tại kinh thành a." Quân Tinh Lan lộ ra nụ cười hiền hòa, "Nương tử lần này đi lâu như vậy mới trở về, có thể thấy được từ kinh thành lại tới đây đường xá cỡ nào không tiện. Ta cũng không muốn lại cùng nương tử tách ra." "Phu quân." Nhan Vũ Yên trong lòng cảm động không thôi. "Cho nên, nương tử, chúng ta khi nào thì đi?" "Ừm, lại đợi mấy ngày, chúng ta liền đi." "Tốt, đều nghe nương tử." "Bệ hạ, đồ ăn mua về." "Tốt, thả cho ơi a, một lát ta tới thu thập." "Không làm phiền tiểu thư, hai chúng ta đến giúp đỡ." Thanh Trúc cùng Lâm Dĩ Vũ Nhi cũng gia nhập nấu cơm trong đội ngũ,
bốn người làm một bữa cơm, cũng không lâu lắm liền làm xong. Vừa vặn 12 cái đồ ăn, thả tràn đầy cả bàn. Hai người các ngươi, hỗ trợ khổ cực, chờ đứng, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Quân Tinh Lan với tay, ý bảo các nàng tới dùng cơm. Cái này, Lâm Dữu Nhi nhìn xem Thanh Trúc, lộ ra vẻ làm khó. Nơi này là trong nhà, không phải bên ngoài, các ngươi không cần câu nệ như vậy, mau tới đây ngồi xuống. Nhan Vũ Yên vừa cười vừa nói. Nghe tới Nhan Vũ Yên lời nói, hai người lúc này mới ngồi tại trước bàn cơm. Tại lúc dùng cơm, Thanh Trúc cùng Lâm Dữu Nhi nhìn xem hai người anh em dáng vẻ, cũng không khỏi đến ở trong lòng hô to, "An Combo, An Combo." Ta gọi Lục Dương, là Lam Tinh bên trong một cái cực kỳ phổ thông xã súc. Ta cùng đại đa số người bình thường một dạng, bình thường trên mặt đất qua tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Tốt nghiệp về sau trở thành một cái viên chức nhỏ, mỗi tháng tiền lương ước chừng hơn 3000. Cũng may ta vị trí là một cái tiểu thành thị, mình sinh hoạt lời nói miễn cưỡng đủ, nhưng mà khác cũng đừng nghĩ. Nhưng mà liền như vậy một cái phổ thông thông ta, thế mà cũng sẽ bị tử thần chiêu cố. Và hôm nay sáng sớm như thường lệ lúc làm việc, không nghĩ tới ta thế mà tại băng qua đường trên đường bị xe tải đụng. Đèn đỏ ngừng đèn xanh đi, là xã hội người cơ bản thưởng thức. Nhưng vì cái gì đều đèn xanh, cái kia xe tải còn muốn hướng phía trước mở. Cứ như vậy, ta bình thản mà lại nhàm chán cả đời kết thúc. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao cũng liền chỉ còn lại ta một người. Thế giới này nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Tử vong đối với ta mà nói cũng không khủng bố. Bất quá lại nói, đây chính là cảm giác tử vong sao? Thân thể không động đậy, con mắt cũng không mở ra được, ý thức cũng đang tại một chút xíu trôi qua. A, ta phải chết sao? Ta buồn tẻ mà lại cuộc đời bình thường, chẳng lẽ lập tức liền đinh, mạnh nhất đánh dấu hệ thống đã kích hoạt. Xác định túc chủ tính danh, Lục Dương. Trạng thái, trọng thương. Khởi động trị liệu hình thức. Ai? Thanh âm gì? Hệ thống. Là giống trong tiểu thuyết cái chủng loại kia sao? Ý thức. Dần dần rõ ràng. Đau quá. Giống như cũng có thể cảm giác được đau đớn. Mà lại cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ. Chẳng lẽ ta muốn sống? Lục Dương đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy. Hắn phát hiện chính mình đang ở tại một mảnh trong núi sâu. Cái này, chính mình đây là tới nơi nào? Mà lại vừa mới âm thanh. Là mộng. Sao? Về túc chủ, đây cũng không phải mộng. Lục Dương bị thanh âm này giật nảy mình. Ngươi là hệ thống. Đúng vậy túc chủ, mạnh nhất đánh dấu hệ thống vì ngài phục vụ. Lục Dương giật mình không thôi. Ba. Bu ngơ trong chốc lát, Lục Dương đột nhiên hung hăng rút chính mình một bàn tay. Sau đó không khỏi bụng mặt đau kêu thành tiếng. Má ơi, thật đau a. Xem ra thật không phải là mộng a. Hệ thống im lặng. Lục Dương nuốt bước mặt, như vậy hệ thống, ta bây giờ là ở đâu? Về túc chủ, ngài bây giờ ở vào Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục. Nghe tới cái này để hắn cảm thấy tên xa lạ, Lục Dương thăm dò mà hỏi thăm, ý của ngươi là, ta xuyên qua rồi. Ngài có thể hiểu như vậy. Cái kia. Vậy ta bây giờ. Lục Dương vội vàng kiểm tra lên thân thể của mình. Căn cứ tiểu thuyết thừa viết, ở kiếp trước sau khi chết lại xuyên qua phần lớn đều là hồn xuyên. Bây giờ thân thể này đến cùng phải hay không chính mình? Về túc chủ, ngài rất không cần phải lo lắng. Thân thể này là của ngài, tại xuyên qua thời điểm để ta cùng nhau mang theo lại đây. Cho nên thỉnh túc chủ an tâm chớ đội. Nha. Vậy sao? Lục Dương tâm hơi yên ổn xuống dưới. Túc chủ, bất luận ngài bây giờ có nguyện ý hay không, ngài xuyên qua chuyện này đã thành sự thật, đã không cách nào cải biến. Cho nên bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là ở cái thế giới này hảo hảo sinh tồn tiếp. Bất quá ngài yên tâm, có bản hệ thống trợ giúp, ngài sẽ ở cái thế giới này sinh hoạt như cá gặp nước. Tiền tài, địa vị, mỹ nhân, ngài đều có thể ở cái thế giới này nắm giữ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tình trường giết nhân quyền, sẽ không còn là một câu nói xuông. Ngươi nói thật sự? Lục Dương trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Nói thật, này đối thân là người bình thường hắn tới nói, dù hoặc quá lớn. Đương nhiên là thật sự, túc chủ, mà lại ngài không cần trả bất cứ giá nào, đối với bản hệ thống tới nói, ngài chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đánh dấu, ngài liền có thể thu hoạch được công pháp, đan dược cùng với các thần binh lợi khí. Mà tại Thiên Vũ Đại Lục, nơi này tất cả mọi người đều chỉ là võ giả, còn không có chạm đến tu tiên giả ngay cửa. Đổi một câu nói, ngài chỉ cần đánh dấu mấy ngày, ngài ở cái thế giới này chính là vô địch tồn tại, ngài liền có thể nắm giữ ngài muốn hết thảy. Bây giờ ngài chỉ cần gật đầu, lựa chọn khóa lại bản hệ thống, đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Bây giờ, ngài muốn làm sao lựa chọn đâu?